Chương 2967, khổ nhục kế, phần 1 phần 2, chương 2967, khổ nhục kế, phần 1 phần 2, giả lập đấu chiến trong không gian. Đỗ Long vây quanh sẽ phun ra khủng bố hỏa diễm năng lượng cựu đầu long công sát hồi lâu, cũng dám mượn nhờ đấu chiến không gian sẽ không chết người lỗ thủng, toàn lực hấp thu luyện hóa Martin không ngừng phun ra hỏa diễm năng lượng. Cách làm của hắn mặc dù có lợi dụng đấu chiến không gian lỗ thủng chi ngại, nhưng trái lại ngẫm lại một khi hấp thu thất bại, cái kia cũng đại biểu hắn sẽ bại bởi đối thủ cũng thua trận bốn cái núi vàng lệnh bài, trên thực tế cũng cần gánh chịu nguy hiểm tương đối tồn tại. Cho nên, coi như Martin có bao nhiêu phẫn nộ cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, sau đó gửi hy vọng ở đối thủ đang liều mạng hấp thu hỏa diễm năng lượng sau sẽ bạo thể mà chết. Đáng tiếc, Martin hiển nhiên là phải thất vọng, theo thời gian chuyển rời Đỗ Long không có chút nào muốn bạo thể dấu hiệu. Bằng vào giả lập đấu chiến không gian tính đặc thù, trận chiến đấu này nếu là phát sinh ở hiện thực khi bên trong, hắn chỗ phóng xuất ra hỏa diễm năng lượng cũng sẽ bị đối thủ thành công hấp thu. Vô luận là Martin hay là hiện trường rất nhiều khán giả, đáy lòng tất cả đều liên tưởng đến điều này, tất cả mọi người nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt ở trong cũng có một tia dị dạng suy nghĩ. Nhưng ai cũng không biết, là người trong cuộc Đỗ Long giờ phút này đáy lòng rung động càng kịch liệt, hắn cái kia ngay tại giả lập đấu chiến trong không gian chiến đấu trong cơ thể, giờ phút này chính tại phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn. Số lượng cực kỳ to lớn hỏa diễm năng lượng bị hắn hấp thu luyện hóa về sau, lại có thể tăng lên cực lớn nó thể nội huyền tiên sáng thế hỏa diễm chất lượng, muốn nói thể nội 6 triệu huyền tiên đại thế giới sáng thế hỏa diễm đã phát sinh chất thuế biến cũng không đủ. Chơi ạ. Thể nội đông đảo song song đại thế giới khu vực biên giới những cái kia địa cảnh chứa đựng đại lượng sáng thế hỏa diễm năng lượng, giờ phút này những cái kia địa cảnh phảng phất cũng bắt đầu cháy hừng hực bắt đầu nha. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này cái gọi là thiên phú hỏa diễm thần thông, trên thực tế chính là nó thể nội đặc thù nào đó sáng thế hỏa diễm, mà loại này đặc thù sáng thế hỏa diễm có thể bị mình hấp thu, tại dung hợp trong cơ thể mình đa triệu đại thế giới sáng thế hỏa diễm về sau, liền sẽ phát sinh trên bản chất thủy biến. Cảm thụ được thể nội 6 triệu huyền thiên đại thế giới cái biến, Đỗ Long trong đầu không tự chủ được phát ra dạng này một trận cảm thán, lại nhìn hướng Martin ánh mắt ở trong thì là tràn ngập nóng rực cũng khát vọng. Hắn thật nghĩ tại trong thế giới hiện thực hấp thu luyện hóa Martin phun ra hỏa diễm năng lượng, chỉ có như vậy mới có thể để mình tại hiện thực bên trong tăng lên thể nội sáng thế hỏa diễm cấp bậc. Mà Martin thì là bị hắn kia sáng rực ánh mắt chằm chằm đến toàn thân không thoải mái, liền phảng phất một con thỏ trắng nhỏ bị lao sói xám dùng tham lam con mắt chăm chú khóa chặt, cái này khiến đáy lòng của hắn có loại thấp thỏm cảm giác bất an. Đáng chết hỗn đản, ngươi vì sao có thể hấp thu cấp có diễm năng lượng về sau không chịu đến phản vệ? Có lẽ là vì làm dịu bất an trong lòng, Martin rốt cục nhịn không được bên cạnh chiến đấu bên cạnh hung tợn mở miệng quát hỏi. Hắc hắc. Đỗ Long bất động thanh sắc cười lạnh một tiếng nói, ai nói nhất định phải đưa ngươi phóng xuất ra hỏa diễm năng lượng, trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể mình đây này. Ta mới không có ngốc như vậy có được hay không a? Đỗ Long trả lời lập lờ nước đôi, không chỉ đảo loạn lập tức đinh suy nghĩ phương hướng, liền ngay cả bên ngoài quan chiến mọi người cũng bị mang lệnh. Tất cả mọi người nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, tất cả đều tại kêu bên trong nhíu mày tự hỏi hắn đến cùng là làm sao làm được, lại có thể hấp thu đi số lượng khổng lồ như thế hỏa diễm năng lượng. Phải biết, Martin chỗ phóng xuất ra hỏa diễm năng lượng cực kỳ cường đại, nếu là lấy một cái lục tinh đỉnh phong huyền tiên đại thế giới thể lượng đến tính toán, hắn chỗ phóng xuất ra hỏa diễm năng lượng cũng chỉ có lục tinh đỉnh phong huyền tiên đại thế giới mới có thể triệt để dung nạp đi vào. Nếu là muốn thông qua một loại nào đó không gian trí bảo tới chuyên trở lời nói, trừ phi có lục giai trở lên vĩnh hằng không gian trí bảo mới có thể gánh chịu, nếu không bất luận cái gì không gian trí bảo đều sẽ bị ngọn lửa này năng lượng triệt để tiêu hủy. Tóm lại, bởi vì Đỗ Long câu kia hồi phục, để rất nhiều vốn cho là hắn là thông qua thể nội thế giới hấp thu luyện hóa hết những ngọn lửa này năng lượng người, đáy lòng không tự chủ được sinh ra một cái nghi vấn. Đó chính là, Đỗ Long tại trong thế giới hiện thực đến cùng mạnh đến mức nào không gian trí bảo, sau đó mới có thể cụ hiện đến đấu chiến không gian nào nội bộ, bị dùng để hấp thu cũng gánh chịu Martin chỗ phóng xuất ra hỏa diễm năng lượng. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, làm người trong cuộc Martin cau mày, như đang cố gắng tự hỏi các loại khả năng tính. Đây không có khả năng. Martin đang suy nghĩ hồi lâu về sau, rốt cục nhịn không được lớn tiếng kêu gọi nói, tại cái này giả lập đấu chiến trong không gian, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng không cao hơn tam giai vĩnh hằng không gian trí bảo, vẹn vẹn đạt tới tam giai vĩnh hằng không gian trí bảo căn bản là không cách nào gánh chịu như thế đông đảo hỏa diễm năng lượng. Ngươi nhất định là lợi dụng giả lập đấu chiến không gian lỗ thủng, sử dụng đại lượng tam giai không gian trí bảo tới chuyên trở hỏa diễm năng lượng, ngươi loại hành vi này chính là tại làm tệ, cái này không công bằng. Martin phảng phất bắt lấy nhất phương hướng chính xác, thế mà bắt đầu trước mặt mọi người chất vấn Đỗ Long là đang lợi dụng đấu chiến không gian lỗ thủng. Cho là hắn trong thế giới hiện thực hẳn là chỉ có một kiện tam giai vĩnh hằng không gian trí bảo, sau đó tại đấu chiến trong không gian cụ hiện ra đại lượng tam giai vĩnh hằng không gian trí bảo, đến ứng đối với mình hỏa diễm năng lượng công kích. Đỗ Long đáy lòng nao nao, hiển nhiên không ngờ đến Martin vậy mà lại liên tưởng đến cái này bên trong đi, lúc này đáy lòng thầm vui cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào, mà là kế tiếp theo toàn lực ứng phó địa đối mã đinh phát động tấn công mạnh. Các khâu đại hộ pháp. Mắt thấy Đỗ Long cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, cho là hắn là có tật giật mình, Martin lập tức lớn tiếng kêu ầm lên, mời ngài lao chủ trì công đạo, hướng đấu chiến không gian trận linh tuân hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Loại này đại lượng lợi dụng tam giai vĩnh hằng không gian trí bảo tham chiến hành vi, tuyệt đối có sai lầm công bằng. Đấu chiến trận linh. Đấu chiến trước điện trên quảng trường các khâu đại hộ pháp lập tức lớn tiếng mở miệng kêu gọi nói, xin hỏi ngay tại đấu chiến trong không gian chiến đấu hồng võ trưởng lão, phải chăng vận dụng đấu chiến không gian một loại nào đó không công bằng lỗ thủng? Đinh. Trước mắt đấu chiến không gian nội bộ song phương giao chiến, cũng không có người sử dụng bất luận cái gì có sai lầm công bằng thủ đoạn, mời song phương giao chiến yên lòng tiếp tục chiến đấu. Soạn. nương theo lấy đấu chiến không gian trận linh hơi có vẻ máy móc âm thanh âm vang lên, đấu chiến trước điện trên quảng trường lập tức vì đó xôn xao một mảnh, rất nhiều người đều tại kia bên trong hưng phấn địa nghị luận việc này. Giả lập đấu chiến trong không gian, Martin thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, đáy lòng của hắn nhưng thật ra là tin tưởng đấu chiến trận linh tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói láo thiên vị bất kỳ bên nào. Nhưng đấu chiến trận linh trả lời nhưng lại lập lờ nước đôi, mình căn bản là không có cách từ ở bên trong lấy được muốn một chút dấu vết để lại, bản thân cái này cũng là đấu chiến trận linh tại bảo vệ đối thủ tư ẩn một loại thể hiện. Nói tóm lại, theo đấu chiến trận linh làm ra hồi phục về sau, không còn có người sẽ đi chất vấn trận chiến đấu này tính công mình, tất cả mọi người đem chú ý trọng điểm đặt ở Đỗ Long đến cùng là như thế nào hấp thu đi khổng lồ như vậy hỏa diễm năng lượng bên trên. Bao quát chiến đấu hiện trường Martin bản nhân cũng là như thế, hắn tại kế tiếp theo không ngừng phóng thích hỏa diễm công kích tới thăm dò đối thủ đến cùng lúc nào sẽ đạt tới bão hỏa, đôi này hắn tương lai nếu là thế giới hiện thực bên trong gặp được đối thủ lúc lại rất trọng yếu. Có trước đó những cái kia nhạc đệm về sau, Đỗ Long đấy lòng âm thầm có một cái quyết định, tại hấp thu luyện hóa những cái kia hỏa diễm năng lượng lúc dần dần trở nên có chút lực bất tòng tâm, hấp thu tốc độ luyện hóa cũng tại dần dần thả chậm lại. Hắn muốn tại đối thủ trước mặt thể hiện ra một cái giả tượng, kia chính là mình hấp thu hỏa diễm năng lượng cũng không phải là không có cực hạn, mà trước mắt tựa hồ ngay tại dần dần đạt tới cực hạn này giá trị bởi vì hắn cũng không có cấp tốc liền đạt đến cực hạn, điều này cũng làm cho đối thủ Martin cũng không có quá mức hoài nghi, cũng cảm thấy đây mới là bình thường một kết quả. Ken ken ken. Chương 2967, khổ nhục kế, phần 2, 2, chương 2967, khổ nhục kế, phần 2, 2, giả lập đấu chiến trong không gian. Ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu Đỗ Long kế tiếp theo tại toàn lực tấn công mạnh đối thủ, mặc dù tại đơn thể tổng chiến lược chuyển vận phương diện hơi kém một chút, nhưng lại thắng nơi cánh tay số lượng chiếm cứ có ưu thế tuyệt đối. Mà Martin thì là cơ hai thanh cự phủ, liền có thể phát động cận thân tấn công mạnh lại có thể đem cự phủ xem như tấm thuẫn tiến hành phòng ngự, đối mặt Đỗ Long điên cuồng tấn công mạnh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn thỉnh thoảng còn có thể phun ra liệt diễm triển khai phản kích, loại này khủng bố liệt diễm liền ngay cả Đỗ Long cũng không dám chính diện bị nhiễm đến trên thân, một cách tự nhiên liền sẽ trở nên cực kỳ bị động. Mặt khác tăng thêm Đỗ Long như có lẽ đã hấp thu đạt tới trạng thái bão hỏa, Martin đã không cần lại lo lắng cho mình thể nội hỏa diễm năng lượng sẽ bị đối thủ triệt để hấp thu hầu như không còn. Long tin tràn đầy Martin, đáy lòng kỳ thật cũng có chút bất an, bởi vì lúc trước hắn trốn thả ra ngoài hỏa diễm năng lượng, lại bị đối thủ trọn vẹn hấp thu đi hơn phân nửa. Phải biết, đây chính là lục tinh cường giả tối đỉnh thể nội thế giới hơn phân nửa cường đại hỏa diễm năng lượng, cái này nếu là tại trong thế giới hiện thực bị đối thủ hấp thu đi, kia thực lực của hắn tất nhiên sẽ gặp ảnh hưởng to lớn. Coi như hiện tại là giả lập đấu chiến không gian, thực lực của hắn cũng đã đụng phải không tấm ảnh nhỏ vang. Theo thể nội thế giới cường đại hỏa diễm năng lượng tổn thất hơn phân nửa, hắn chỗ phun ra hỏa diễm năng lượng uy lực cũng giảm xuống không ít, phản phất như là bị pha loãng rơi hơn phân nửa. Mà Đỗ Long tự nhiên cũng phát hiện hắn trạng thái này, phát động cận thân lúc công kích mặc dù còn đang cực lực tránh ra những cái kia hỏa diễm năng lượng phạm vi bao trùm, lại đã không có vừa mới bắt đầu chật vật như vậy không chịu nổi. Đáng tiếc, không phải tại trong thế giới hiện thực đem đối phương ngọn lửa này năng lượng triệt để hấp thu luyện hóa, cái này bên trong từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một cái giả lập đấu chiến không gian a. Đỗ Long bên cạnh toàn lực phát động tấn công mạnh, phân tâm ngàn tỷ phần dưới còn có tâm tư tại kêu bên trong phát ra lại nhải, đáy lòng đối với Martin thể nội hỏa diễm năng lượng có loại nhất định phải được suy nghĩ. Trước mắt giả lập đấu chiến không gian, có thể đủ hoàn mỹ vô khuyết địa mô phỏng ra chân thật nhất tin tức, chỉ cần tại giả lập đấu chiến trong không gian có thể thành công hấp thu luyện hóa loại kia hỏa diễm năng lượng, tại trong thế giới hiện thực hấp thu luyện hóa cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Rõ ràng còn có thể kế tiếp theo hấp thu luyện hóa hết đối thủ càng nhiều hỏa diễm năng lượng, lại vì không nghĩ bại lộ bí mật này mà không thể không tạm dừng hấp thu luyện hóa. Kể từ đó, đối thủ thể nội hỏa diễm năng lượng nhất định có thể cầm tiếp theo không ngừng bị phun ra, sau đó lại bị thu về theo điểm lợi dụng. Đối mặt loại này đáng sợ hỏa diễm năng lượng, mình chỉ có chân tay co có phần, căn bản là không có biện pháp đối Mã Đinh triển khai toàn lực tấn công mạnh, tự nhiên cũng liền không có cách nào chân chính chiến thắng hắn. Đã như vậy, vậy liền đến mới ra khổ nhục kế được. Đã có thể che giấu mình hấp thu luyện hóa hỏa diễm năng lượng trận tướng, lại có thể mau chóng chiến thắng cái tên này khó dây dưa. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long rất nhanh liền làm ra một cái kế hoạch chiến đấu. Nguyên bản tạm dừng hấp thu luyện hóa hỏa diễm năng lượng hành động lần nữa bị khởi động. Giả lập đấu chiến trong không gian, kia cỗ trắng trợn hấp thu hỏa diễm năng lượng gió lốc xuất hiện lần nữa tại Đỗ Long bên người, đại lượng hỏa diễm năng lượng lần nữa bị hắn điên cuồng thôn tính hấp thu. Cái này sao có thể? Ngươi lại còn có thể hấp thu ta hỏa diễm năng lượng? Ngay tại dị tướng vừa xuất hiện trong nháy mắt, Martin lập tức phát hiện cũng kinh hô nghẹn nào. Bên ngoài sân vô số người xem cũng vì đó chấn động, tất cả đều không hiểu ra sao nhìn qua giả lập đấu chiến hình tượng, đều muốn biết Đỗ Long đến cùng là như thế nào làm được. Hô, hô, hô. Đấu chiến trong tấm hình, một đám lửa năng lượng gió lốc vây quanh Đỗ Long không ngừng cọ rửa, có thể rõ ràng địa trông thấy những ngọn lửa này năng lượng không ngừng bị hắn hút nhập thể nội. Ngay tại bao quát Martin ở bên trong tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm thời khắc, Đỗ Long trên thân rốt cục xuất hiện dị thường biến hóa, có thể nhìn thấy trên người hắn phảng phất có một đạo hồng quang dần dần phát sáng lên. Theo thời gian chuyển rời cái này đạo hồng quang trở nên càng ngày càng rõ ràng, thời gian dần qua ở trên đỉnh đầu hắn phương tựa hồ còn có hỏa diễm năng lượng tràn ra dấu hiệu, đến cuối cùng ngọn lửa này năng lượng tràn ra lại có chút giống ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ha ha. Martin phảng phất phát hiện đại lục mới hưng phấn cười to nói, họ Hồng, không nghĩ tới ngươi vì thắng lợi lại còn thực có can đảm đem hỏa diễm năng lượng hấp thu vào thể nội thế giới ở trong. Ngươi đây là đang tìm đường chết biên giới điên cuồng thử tiết tấu a. Ha ha ha. Martin tiếng cười to cũng thay bên ngoài vô số người xem giải nghi ngờ, mọi người nhao nhao toát ra thì ra là thế thần sắc, đều cảm thấy đây chính là trận tướng. Hừ. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long sụ mặt hừ lạnh một tiếng nói, lớn không được thua trận bốn cái núi vàng lệnh bài mà thôi, coi như bạo thể mà chết cũng chỉ sẽ không chân chính chết đi. Đỗ Long đang nói những lời này thời điểm thần sắc có vẻ hơi dữ tợn, hắn phảng phất đang cực lực nhận thụ lấy loại kia liệt diễm đốt thể thống khổ, trực tiếp đem bao quát người trong cuộc Martin ở bên trong tất cả mọi người cho lừa gạt. Ha ha. Liền thấy Martin nét miệng mặt mũi tràn đầy khinh thường cười to nói, xem ra ngươi bây giờ mới thật sự là đem hỏa diễm năng lượng hút nhập thể nội thế giới a. Mặc dù lao tử thể nội cũng chỉ còn lại có chừng phân nửa hỏa diễm năng lượng, nhưng cũng đầy đủ đưa ngươi triệt để nó bạo. Đã ngươi thích hấp thu người khác hỏa diễm năng lượng, kia lão tử hôm nay liền để ngươi một lần hút cái đủ. Ngươi liền đợi đến tự bạo sau đó thua trận đổ chiến đi. Ha ha ha. Từng đợt càn rỡ mà hưng phấn trong tiếng cười lớn, Martin bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào địa điên cuồng phun ra đại lượng hỏa diễm năng lượng, để cho tiện Đỗ Long hấp thu hắn dứt khoát cũng không thu về. Mà Đỗ Long tựa hồ cũng đã đâm lao phải theo lao, không để ý liệt diễm đốt thể nỗi khổ vẫn tại toàn lực hấp thu những ngọn lửa này năng lượng, thân thể của hắn mặt ngoài đều vì vậy mà cháy hừng hực bắt đầu. Giờ này khắc này Đỗ Long tựa như là một cái ba đầu nhiều cánh tay hỏa diễm cự nhân, còn tại liều mạng tựa như công kích đối thủ Martin. Nhìn tư thế kia, hắn cái này là muốn tại hỏa diễm năng lượng đem mình no bạo trước kia, trước một bước đem đối thủ Martin chém giết. Theo thời gian trôi qua, Martin rốt cục đem thể nội tất cả hỏa diễm năng lượng triệt để phóng thích hoàn tất, mà đối thủ của hắn Đỗ Long cũng triệt để biến thành vì một cái cháy hừng hực hỏa diễm cự nhân. Giờ này khắc này Đỗ Long thân thể chính tại kịch liệt thiêu đốt lên, hắn chính đang điên cuồng thi triển ra ngũ hành phong lôi thời không bộ pháp, vây quanh Martin phát động toàn lực tấn công mạnh. Có thể nhìn thấy trên người hắn thỉnh thoảng sẽ có bị đốt thành cho da thịt tán lạc xuống, nhìn tư thế kia tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị thiêu hủy hóa thành một chỗ cho tàn. Thiêu đồng. Mắt thấy Martin rốt cục đem thể nội hỏa diễm năng lượng phun ra hầu như không còn, Đỗ Long rốt cục không cần lo lắng sẽ bị loại kia hỏa diễm chính diện phun trúng, trực tiếp thi triển ra hắn sát chiêu mạnh nhất si vưu độc long toàn chiến kỹ. Giờ này khắc này, hắn tựa như là một đầu cao tốc xoay tròn liệt diễm độc giác giao long, điên cuồng hướng tay cầm hai lưỡi búa Martin chính diện hướng đâm tới. Chương 2968, đổ chiến côn tây chương 2968, đổ chiến côn tây lưu đồng anh. Một đầu hỏa diễm cự long hung hăng đánh vào từ hai thanh cự phủ tạo thành mặt phòng ngự bên trên, nháy mắt buộc phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, ngay tại các phương khẩn trường chú ý phía dưới trận đại chiến này rốt cục xuất hiện mấu chốt thắng bại biến cố. Nguyên bản còn có thể tùy tiện phong ngăn trở si vưu độc long toàn chiến kỹ hai lưỡi búa, tại thời khắc này lại bị đánh cho bay rứt bỏ đến, mất đi hai lưỡi búa phòng ngự hậu quả chính là si vưu độc long toàn không chút lưu tình từ Martin trên thân đánh tới. Còn lại nhục thân vô luận phòng ngự cường đại cỡ nào, đối mặt Đỗ Long một kích toàn lực si vưu độc long toàn chiến kỹ, cuối cùng cũng chỉ có bị một kích oanh bạo kết quả. Nhìn xem kia giữa trời vỡ ra nhục thân mảnh vỡ, trừ chiến đấu song phương bên ngoài tất cả người xem tất cả đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đều còn chưa hiểu cái này biến cố là chuyện gì xảy ra. Tình huống thật chính là Đỗ Long tại phát động si vưu độc long toàn chiến kỹ thời điểm, trừ kia cao tốc xoay tròn chui kích chi lực bên ngoài, còn hướng lấy Martin nắm chặt chiến phủ hai tay phóng xuất ra mấy đạo công kích từ xa. Tại vạn tượng tiên quang cùng thời không kẻ nước song trọng oanh kích phía dưới, Martin nắm búa hai tay lập tức bị cắt rơi tất cả ngón tay, mất đi ngón tay nắm giữ hai lưỡi búa tự nhiên cũng liền bất lực lại ngăn cản si vưu độc long toàn chính diện oanh kích. Nói thật, Đỗ Long kỳ thật sớm liền phát hiện trên người đối thủ chỗ sơ hở này, chỉ bất quá một mực bởi vì kiềm kỵ tại chín quả đầu lâu phun ra khủng bố liệt diễm, mới không thể không kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Trong lúc đó, tại có thể hấp thu luyện hóa đối thủ phun ra hỏa diễm năng lượng về sau, đòn công kích này kế hoạch cũng liền được an bài đến thích hợp nhất một khắc này. Không, ta không cam tâm a. Giả lập đấu chiến trong không gian truyền đến một trận không cam lòng tiếng giống giận dữ, bị oanh bạo đục thân bay dứt bỏ đến chín quả đầu lâu kế tiếp theo tiếp nhận Đỗ Long truy sát dưới, đã không cách nào lại xoay chuyển cái này chú định bại cục. Nương theo lấy một viên cuối cùng đầu lâu bị oanh bạo, giả lập đấu chiến trong tấm hình chỉ còn lại một cái lồng ngực tại kịch liệt chập trùng hỏa diễm cự nhân, hắn tựa hồ tại gian nan chờ đợi đấu chiến trận linh cho ra kết quả. Linh, chúc mừng Hồng Võ trưởng lão thành công đánh giết đối thủ Martin, xếp hạng tấn thăng làm thứ 195 tên. Mặc dù chỉ là tại 2-3 giây ở giữa đấu chiến trận linh liền báo ra lần này khiêu chiến kết quả, nhưng lại để người có loại độ dây như năm gian nan cảm giác, tất cả người xem đều nín thở ngưng thần địa nhìn chăm chú lên giả lập trong bức tranh cái kia hỏa diễm cự nhân. Đùng. Cơ hồ liền khi nghe thấy đấu chiến trận linh báo ra kết quả trong chốc lát, cái kia hỏa diễm cự nhân như rốt cục không chịu nổi gánh nặng, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người bỗng nhiên nổ tung thành đầy trời khói lửa. Nhìn xem kia chia năm xẻ bảy đục thân mảnh vỡ còn đang thiêu đốt hừng hực hình tượng, hiện trường tất cả người xem trên mặt đều toát ra tràn ngập kinh ngạc thần sắc, tựa hồ cũng tại đối kết quả như vậy cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Từ Đỗ Long cuối cùng bị ngọn lửa năng lượng no bạo kết quả có thể thấy được, chỉ cần Martin lại nhiều kiên trì không sẽ thời gian rất dài, thì có thể đem đối thủ của mình cho nhẹ nhõm kéo chết mới đúng. Không ngờ rằng, hắn vậy mà bởi vì một cái tiểu tiểu mà chí mạng phòng ngự lỗ thủng, cứ như vậy không giải thích được thua trận. Cho đến giờ phút này, rất nhiều người xem cũng coi như thấy rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, biết Martin cuối cùng thất bại nguyên nhân cũng chỉ là nắm búa hai tay không có bảo vệ tốt nguyên nhân. Soạn. Đấu chiến trước điện quảng trường rốt cục xôn xao một mảnh, tất cả mọi người tại kêu bên trong hưng phấn không thôi nghị luận cuộc chiến đấu này, có không ít người đều tại kêu bên trong vì Martin phòng ngự lỗ thủng thở dài không thôi. Những cái kia lệ thuộc thánh tử trận doanh bài danh phía trên trưởng lão cùng các hộ pháp, càng có người tại chỗ giận mắng lên tiếng, tự nhiên là đang mắng Martin phạm vào cái này cái cấp thấp phòng ngự lỗ thủng. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Martin đủ rũ túi đầu đi ra đấu chiến điện, hắn giờ phút này đều không dám ngẩng đầu nhìn trên quảng trường mọi người, vậy mà trực tiếp túi đầu lách mình liền chạy rời đi. Đấu chiến trên quảng trường lập tức vang lên từng đợt tràn ngập trào phúng tiếng cười to, rất nhiều lệ thuộc vào thánh nữ trận doanh ngày thường bên trong lại cùng Martin quan hệ không thân ra hỏa, tự nhiên sẽ không bỏ qua đả kích hắn cơ hội thật tốt. Ngay tại Martin bóng lưng biến mất tại đấu chiến trước điện quảng trường bên ngoài không bao lâu, Đỗ Long thân ảnh rốt cục xuất hiện tại đấu chiến cửa đại điện, có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy vẻ kích động cùng hưng phấn tiêu dung. Mặc dù lần này thắng được có chút may mắn, nhưng cũng vì vậy mà thắng được 4 cái núi vàng lệnh bài, đến tận đây Đỗ Long trong tay núi vàng lệnh bài tổng số đã đạt tới 8 cái nhiều. Chúc mừng Hồng Võ trưởng lão, thành công thắng được trận này đấu chiến, đây là ngươi chiến thắng đoạt được 8 cái núi vàng lệnh bài. Các Khâu đại hộ pháp Tiêu Dung chân thành địa đi tới Đỗ Long trước mặt, đem trước đổ chiến song phương giao cho hắn 8 cái núi vàng lệnh bài, toàn bộ đưa đến Đỗ Long trước mặt. Đa tạ các Khâu đại hộ pháp. Tại hạ lần này cũng là may mắn thắng hiểm đối thủ. Đỗ Long đem 8 cái núi vàng lệnh bài nhất cốt nao toàn thu vào, lúc này mới hướng các Khâu đại hộ pháp chắp tay thi lễ nói: "Đúng vậy a, ngươi lần này xác thực xem như thắng hiểm, may mắn ngựa đinh trưởng lão có phòng ngự lỗ thủng để ngươi chui, nếu không, liền xem như thực lực so Martin yếu đối thủ hơi lại kéo dài một ít thời gian, là đủ đưa ngươi lôi đổ a." Các Khâu đại hộ pháp gật đầu cảm khái nói: "Ha ha, hiện tại trong tay cũng có 8 cái núi vàng lệnh bài, tại hạ có thể đến Kim Sơn bí cảnh bên trong bế quan nhiều khổ tu một thời gian, hy vọng lần này bế quan khổ tu có thể làm cho thực lực lại lấy được đột phá tăng lên." Đỗ Long chắp tay thi lễ nhìn tư thế là dự định trực tiếp đi Kim Sơn bí cảnh bên trong khổ tu. "Chờ chút." Đấu chiến trước điện trên quảng trường, lập tức có một thanh âm đột nhiên vang lên nói: "Hồng Võ trưởng lão, không biết ngươi là có hay không dám hướng ta khởi xướng đổ chiến tiêu chiến? Ta nguyện ý cùng ngươi đổ chiến 8 cái núi vàng lệnh bài." Ánh mắt mọi người đều bị thanh âm này hấp dẫn tới, liền ngay cả Đỗ Long người trong cuộc này tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, hắn rất nhanh liền thấy rõ thân phận của người này. Thánh tử trận doanh trưởng lão Lôi Mông, tại trưởng lão bảng xếp hạng xếp tại thứ 152 tên. Soạn. Cả tòa đấu chiến trước điện quảng trường đều bởi vì Lôi Mông chủ động khiêu chiến mà huyên ồn ào lên, cơ hồ tất cả mọi người không có dự liệu được xếp hạng như thế gần phía trước Lôi Mông, thế mà cũng không cảm thấy ngại đứng ra hướng Đỗ Long khởi xướng đổ chiến khiêu chiến. Những cái kia lệ thuộc vào thánh nữ trận doanh hộ pháp các trưởng lão, càng có người tại chỗ liền giận mắng lên tiếng, đều đang mắng Lôi Mông mặt dày vô sỉ. Nhưng mà, Lôi Mông cũng không vì những âm thanh này mà thay đổi, mà là chiến ý ngang dương địa nhìn chăm chú lên Đỗ Long chờ đợi đạt được một cái mình hy vọng trả lời chắc chắn. Ha ha. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long nết miệng cười nhạt một cái nói: "Lôi Mông trưởng lão, ngài xếp hạng đạt tới 152 tên, nơi nào đến mặt để ta cái bài danh này thứ 195 trưởng lão khởi xướng đổ chiến khiêu chiến." Hắn lời nói này phải liền có chút không quá khách khí, theo lý hẳn là sẽ bị chọc giận Lôi Mông sắc mặt vậy mà không có chút nào bất kỳ thay đổi nào, mà là kế tiếp theo bất động thanh sắc mở miệng khiêu chiến. "Hồng Võ trưởng lão đây là sợ sao?" Lôi Mông cao giọng cười to nói: "Tại ngươi hôm nay lần đầu khởi xướng xếp hạng khiêu chiến trước kia, ngươi xếp hạng vẹn vẹn đạt tới 250 tên, hiện nay thì là đạt tới thứ 195 tên nhiều. Cái này ở trong Hồng Võ trưởng lão xếp hạng dòng giá tăng lên 55 tên, mà ngươi ta ở giữa xếp hạng cũng liền chênh lệch 43 người, lại thế nào có hay không mặt khiêu chiến mà nói đâu?" "Lôi Mông, ngươi đây là đang trộm đổi khái niệm." Thánh nữ trận doanh một vị xếp hạng cùng Lôi Mông không sai biệt lắm trưởng lão lập tức nổi giận nói: "Ngươi rõ ràng đã thấy Hồng Võ trưởng lão đã coi như là đạt tới thực lực cực hạn, lại làm sao có thể lần nữa khiêu chiến so với mình xếp hạng cao hơn 40 mấy tồn tại?" "Không sai." Một cái xếp hạng thứ 112 thánh nữ trận doanh trưởng lão lạnh lùng cười nói: "Lôi Mông, bằng không ngươi ta lấy 8 cái núi vàng lệnh bài làm tiền đặt cược tranh tài một trận được chứ? So với ngươi cùng Hồng Vũ ở giữa 43 người chênh lệch, hai ta chi ở giữa chênh lệch chỉ có 40 tên, dựa theo ngươi lo gì ta tựa hồ cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi a." "Ha ha ha." Đấu chiến trước điện trên quảng trường lập tức vang lên từng đợt tiếng cười nhạo, những này tiếng cười chủ nhân phần lớn đến từ thánh nữ trận doanh, hiển nhiên đều là đang cười nhạo Lôi Mông mặt dày vô sỉ. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Lôi Mông vẹn vẹn chỉ là hơi có vẻ lúng túng sờ sờ chót mũi. Lúc này mới lơ đến kế tiếp theo mở miệng nói ra: "Hồng Võ trưởng lão, ngươi nếu là cảm thấy 8 cái núi vàng lệnh bài đổ chiến không thể nào tiếp thu được, có thể giảm ít một chút tiền đặt cược cũng nhưng, liền xem như không cần bất luận cái gì tiền đặt cược phổ thông khiêu chiến ta cũng tiếp nhận, ta Lôi Mông chính là nhất thời ngứa nghề muốn cùng ngươi đại chiến một trận thôi." Đỗ Long niết miệng, hiển nhiên là đánh tâm nhãn bên trong liền không nguyện ý tiếp nhận loại này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt phổ thông khiêu chiến, dạng này đã sẽ bộc lộ ra chính mình toàn bộ chiến lực, sẽ còn dọa đi rất nhiều kiếm lấy núi vàng lệnh bài cơ hội. "Quên đi thôi." Đỗ Long hướng Lôi Mông chắp tay thi lễ nói: "Tại hạ tự nhận là thực lực không bằng Lôi Mông trưởng lão nguyện ý chủ động nhận thua, có thể chiến thắng ngựa đinh trưởng lão liền đã coi như là may mắn, lại sao dám lại càng nhiều như vậy xếp hạng khiêu chiến Lôi Mông trưởng lão?" Soạn. Hắn cái này trước mặt mọi người trực tiếp nhận thua hành vi, lập tức dẫn tới đấu chiến trước điện quảng trường một mảnh xôn xao âm thanh, những cái kia lệ thuộc vào thánh tử trận doanh người nhao nhao trắng trận chế rêu lên hắn gan tiểu cùng nhu nhược. Lệ thuộc vào thánh nữ trận doanh mọi người thì là tại kia bên trong vì đó tranh luận, Đỗ Long không nguyện ý càng 40 mấy xếp hạng khiêu chiến Lôi Mông mới là thông minh nhất lựa chọn, nếu thật là không biết sống chết địa tiếp nhận khiêu chiến đó mới là thật quá ngu xuẩn. "Hồng Vũ thành chủ, đã ngươi cảm thấy Lôi Mông trưởng lão xếp hạng quá cao không dám ứng chiến, không biết ngươi là có hay không dám hướng ta khởi xướng đổ chiến khiêu chiến đâu? Tại hạ nguyện ý cùng ngươi đổ chiến 8 cái núi vàng lệnh bài." Mắt thấy Đỗ Long rất dứt khoát cự tuyệt rơi Lôi Mông đổ chiến khiêu chiến liền chuẩn bị muốn rời khỏi thời khắc, lại một thanh âm tại đấu chiến trước điện trên quảng trường đột nhiên vang lên. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, rất nhanh liền thấy do cái này cái thanh âm chủ nhân rõ ràng là xếp hạng thứ 187 Côn Tây trưởng lão, không cần phải nói cũng biết hắn là lệ thuộc vào thánh tử trận doanh trưởng lão. "Làm gì? Trước đó lấy cớ Lôi Mông trưởng lão xếp hạng quá cao không dám ứng chiến, hiện tại chẳng lẽ còn muốn dùng giống nhau lấy cớ tránh chiến không thành?" Mắt thấy Đỗ Long như tại do dự, Côn Tây lập tức mở miệng kích thích nói: Hồng Vũ vẫn đứng tại Đỗ Long trước mặt không hề rời đi. Các Khâu đại hộ pháp hơi có vẻ lo lắng nói, Côn Tây trưởng lão lấy tốc độ lực lượng sở trường, thực lực muốn so Martin còn mạnh lên không ít, ngươi tốt nhất thận trọng quyết định phải chăng khởi xướng đổ chiến tiêu chiến. Đỗ Long khẽ bước cằm, trong đầu thoáng hiện Côn Tây trưởng lão các loại tin tức, trong đó liền bao quát hắn một chút chiến lược tình huống. Được thôi, ta quyết định hướng Côn Tây trưởng lão phát ra đổ chiến tiêu chiến, tiền đặt cược vì 8 cái núi vàng lệnh bài. Nhìn như ngắn gọn suy nghĩ về sau, Đỗ Long rốt cục làm ra một cái để rất nhiều người có chút ngoài ý muốn quyết định, vậy mà trực tiếp đáp ứng Côn Tây trưởng lão đổ chiến tiêu chiến, hơn nữa còn là lấy 8 cái núi vàng lệnh bài làm tiền đặt cược. Soạt. Đấu chiến trước điện quảng trường lần nữa vì đó xôn xao một mảnh, tất cả mọi người tại kia bên trong top 5 top 3 địa nghị luận được này, đã có vì Đỗ Long dũng khí cảm thấy bội phục người, cũng có cho là hắn là cuồng vọng tự đại tất nhiên sẽ thua sạch tất cả thẻ đánh bạc người không phải trường hợp cá biệt. Ha ha. Côn Tây ngửa mặt lên trời phát ra một trận hưng phấn tiếng cười to, rất tốt. Vô luận cuối cùng thành bại như thế nào, Hồng Võ trưởng lão là tại hạ vì số không nhiều bội phục người. Thoại âm rơi xuống, Côn Tây trực tiếp lách mình đi tới đấu chiến cửa đại điện, đem 8 cái núi vàng lệnh bài giao đến các Khâu đại hộ pháp tay bên trong, sau đó trực tiếp lách mình tiến vào đấu chiến điện. Đỗ Long đem vừa mới thu lại đều còn không có che nóng núi vàng lệnh bài lần nữa trả lại cho các Khâu đại hộ pháp, sau đó tại hắn lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú, dứt khoát quyết nhiên tiến vào đấu chiến điện. Giả lập đấu chiến không gian trong tấm hình, hai thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt, đương nhiên đó là đã tiến vào hình thái chiến đấu Đỗ Long cùng Côn Tây. Đỗ Long y nguyên vẫn là lấy 3 đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu gặp người, Côn Tây thì là thân mặc một thân ám kim chiến giáp, một tay cầm thuẫn một tay cầm trường mâu tiêu chuẩn đơn thể hình thái chiến đấu. Có thể nhìn thấy Côn Tây dáng người thon dài nhưng lại tràn ngập lực bộc phát, chỉnh thể cho người ta một loại như là báo đi săn nhanh nhẹn mà tràn ngập lực công kích cảm giác, mà cái này cũng đúng lúc phù hợp trước đó các Khâu đại hộ pháp đối Đỗ Long nhắc nhở. Hắc hắc. Đấu chiến trong không gian, Côn Tây hướng phía Đỗ Long lạnh lùng cười nói, Hồng Võ trưởng lão, trước đó ngươi chiến thắng Martin tên phế vật kia đều hao phí sức chín châu hai hổ, không nghĩ tới lại còn dám tiếp nhận ta đổ chiến khiêu chiến mời. Vì sao không dám? Đỗ Long cười nhạt một cái nói, có lẽ ta ẩn tàng bộ phân thực lực đâu. Hắn để Côn Tây nhíu mày, cũng làm cho phía ngoài vô số người xem thần sắc khẽ biến, tất cả mọi người tại hiếu kỳ đánh giá Đỗ Long, đều đang âm thầm suy nghĩ hắn đến cùng còn ẩn giấu đi cái dạng gì thực lực. Ẩn giấu thực lực? Côn Tây sắc mặt trở về hình dáng ban đầu, lạnh lùng cười nói, vậy hôm nay liền để ta tự mình thử một chút ngươi chân thực chiến lược đi. Hy vọng ngươi không phải đang hư trương thanh thế, nếu không ngươi nhất định sẽ chết được rất thảm. Siêu. Thoại âm rơi xuống, Côn Tây cũng không còn nói nhảm địa lách mình liền xông ra ngoài, cả người vẹn vẹn chỉ còn sót lại một đạo cực kỳ nhạt hư ảnh quy tích. Khi nhìn đến Côn Tây bộc phát máy mắt, Đỗ Long con ngươi trực tiếp có rút lại một chút, hắn đã từ đối thủ thân hình phương diện tốc độ cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng là trên mặt hắn lo lắng thần sắc thoáng qua liền mất, trực tiếp bị một mặt chiến ý thay thế, ngũ hành phong lôi thời không bộ pháp cũng theo đó toàn lực thi triển ra. Từ khi 6 chiều thời không đại đạo bị hắn đột phá đạt tới hậu kỳ cảnh giới đến nay, còn không có gặp qua bất kỳ một cái nào thân pháp tốc độ sẽ để cho hắn cảm giác được áp lực tồn tại, đã như vậy tự nhiên là phải thật tốt cùng đối thủ so liệu một phen thân pháp tốc độ. Chương 2969, chiến đấu cảm ngộ chương 2969, chiến đấu cảm ngộ siêu siêu siêu. Giả lập đấu chiến không gian trên tấm hình, hai thân ảnh huyễn hóa trở thành lúc gần lúc hiện thân hình quy tích, tại giả lập trong bức tranh vừa đi vừa về giang khắp nơi tiêu tàn không chừng. Kinh khủng như vậy thân pháp tốc độ, để hiện trường rất nhiều người đều chấn động theo không thôi, bao quát trong đó một chút xếp hạng trước trăm trưởng lão cũng không thể ngoại lệ. Không ngừng tiêu tan thân ảnh thỉnh thoảng sẽ phát sinh lần lượt va chạm, tiếng kim thiết chạm nhau cũng thỉnh thoảng vang lên, để trận này đổ chiến khiêu chiến không sẽ có vẻ quá mức đơn điệu. Hồng Võ trưởng lão, ta đến bây giờ còn cảm giác phi thường tò mò, ngươi đến cùng tu luyện chính là cái gì sáng thế con đường? Vì sao có thể có được cường đại như thế chiến lực đồng thời, thân pháp tốc độ không chút nào so chiến lực kém bao nhiêu? Liên tiếp truy đuổi chiến đấu hồi lâu về sau, cô Tây rốt cục nhịn không được trước mặt mọi người mở miệng nói ra. Đỗ Long chỗ triển lộ ra thực lực để hắn âm thầm kinh tâm không thôi, luôn luôn đối với mình như thế thân pháp tốc độ cực kỳ tự tin Côn Tây, còn là lần đầu tiên tại mình am hiểu lĩnh vực bội phục những người khác. Đối mặt hắn chất vấn, Đỗ Long cũng không có muốn giải thích dự định, trực tiếp lấy trầm mặc thức toàn lực công kích tới làm ra đáp lại. Tại cái này tiền sử chiến trường di tích nội bộ, tuyệt đại đa số tu sĩ đi đều là thể nội sáng thế con đường, cho nên mỗi người đến cùng là như thế nào sáng thế phần lớn trở thành bản thân cơ mật tối cao. Đỗ Long bí ẩn không đáp cách làm không thể bình thường hơn được, cũng là sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi. Ta xem ngươi tại Na Di quá trình bên trong, mơ hồ có phong lôi tiếng vang lên, còn có thời không lớn dấu vết của đạo ở bên trong, trừ cái đó ra còn có bao nhiêu loại thiên đạo ảo diệu ẩn tàng trong đó. Mắt thấy đối thủ căn bản cũng không có muốn phản ứng chính mình ý tứ, Côn Tây cũng không còn khí thỏa địa tiếp tục nói, có thể đem như thế bề bộn các loại thiên đạo ảo diệu dung hợp lại cùng nhau thân pháp, coi là thật để tại hạ bội phục cực kỳ a. Côn Tây chính là bởi vì thiên phú nguyên nhân, mới ở thân pháp phương diện tốc độ có được thường nhân khó mà với tới thực lực. Từ Đỗ Long biểu hiện đến xem hắn kia tuyệt đối không phải cái người huyết mạch thiên phú, mà là đem nhiều loại thiên đạo ảo diệu hoàn mỹ dung hợp thành tựu. Côn Tây trưởng lão, thấy đối thủ tại kia bên trong câu có câu không địa lẩm bẩm, Đỗ Long rốt cục nhịn không được mà không thay đổi mở miệng trêu chọc nói, đây chính là đổ chiến tiêu chiến, ngươi có thể hay không chuyên tâm một chút xíu à? Ha ha. Nhìn thấy Đỗ Long rốt cục chịu mở miệng nói chuyện, mặc dù lời nói vô lời hữu ích, Côn Tây lại y nguyên vẫn là cười khẽ đáp, người ta ở giữa thân pháp tốc độ khó phân trên dưới, muốn trong khoảng thời gian ngắn quyết định thắng bại hy vọng cực kỳ xa vời. Ta cũng là không nghĩ để trận chiến đấu này hiện quá mức nhàm chán mà. Phúc. Bên ngoài đấu chiến trước điện trên quảng trường lập tức có không ít người phun cười nghẹn ngào, mỗi một cái đều là bị Côn Tây lời nói làm vui. Hiện trường chỉ có những cái kia đối côn tây tính nết hiểu khá rõ người mới biết, gia hỏa này mặt ngoài nhìn như vô hại, trên thực tế chính là thích nhất thông qua loại này thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức đến quấy nhiều đối thủ tâm thần, sau đó tại nó trong lúc lơ đãng lộ ra sơ hở sau lập tức không chút lưu tình cho một kích chí mạng. Đấu chiến trong không gian, Đỗ Long đối với côn tây hiểu rõ cũng không nhiều, tự nhiên cũng không rõ ràng hắn cái này nhìn như phổ thông hành vi phía sau đến cùng ẩn giấu đi như thế nào âm mưu tính toán. Đỗ Long chỉ biết đem tuyệt đại đa số tâm thần đắm chìm ở trận chiến đấu này bên trong, phân tâm ngàn tỷ phần dưới từ vô số loại góc độ tới tay, bên cạnh chiến đấu bên cạnh cảm nộ các loại thiên đạo ảo diệu. Tu vi tăng lên đạt tới 6 chiều hậu kỳ cảnh giới, chân chính có thể dung nhập vào trong khi thực chiến cảm nộ lại rất rất ít, mà đây cũng là rất nhiều tu sĩ đều tồn tại vấn đề. Giờ phút này, khó được gặp được một cái có thể làm cho hắn thỏa thích công sát đối thủ, song phương thực lực sai biệt cũng không tính quá lớn tình huống dưới, đối với Đỗ Long chiến đấu cảm ngộ có trợ giúp thật lớn. Trên thực tế, giả lập đấu chiến không gian tồn tại ý nghĩa liền ở chỗ này. Cái gọi là trưởng lão xếp hạng vẫn còn là tiếp theo, chân chính trọng yếu nhất liền là có thể để các trưởng lão trong quá trình chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực. Sớm tại cùng khắc giờ vợ ở giữa sinh tử quyết đấu khiêu chiến thi đấu bên trong, Đỗ Long liền thành công đem 6 triệu thời không chi lực dung nhập vào công kích bên trong, cũng bởi vậy thành công buộc phát ra siêu cường chiến lực. Nhưng theo khiêu chiến trưởng lão xếp hạng càng ngày càng cao, lúc trước hắn tăng lên những cái kia thực lực đã có chút không quá đủ, tiếp xuống liền cần từ trong chiến đấu kế tiếp theo tăng thực lực lên, mới có thể chiến thắng càng ngày càng cường đại đối thủ. Ken ken ken. Cao tốc Nazi trong khi đi bộ, lần lượt cùng đối thủ chính diện va chạm giao thoa mà qua, tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai dưới, Đỗ Long cũng đang cố gắng đem mình đối 6 chiều thời không cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến. Quá trình này nói đơn giản có ít người rất đơn giản liền làm được, có thể nói khó khăn lời nói rất nhiều người nghèo nó suốt đời chi tinh lực cũng làm không được. Nói tóm lại, cùng loại này đem thiên đạo ảo diệu dung nhập thực chiến cách làm, không có bất kỳ cái gì công pháp điện tịch có thể tham khảo kinh nghiệm. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào cá nhân ngộ tính, còn có chính là đang không ngừng trong quá trình chiến đấu lần lượt cố gắng nếm thử. Thời gian tại từng giây từng phút không ngừng mà trôi qua, Đỗ Long tại cùng đối thủ lần lượt va chạm ở trong mơ hồ tìm được phương hướng mới, mà hắn cũng đang cực lực đem loại này cảm xúc tóm chặt lấy. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long trừ cố gắng nghĩ muốn tăng lên mình tổng chiến lược chuyển vận, hắn còn ở thân pháp phương diện tốc độ chiến đấu cảm ngộ tu luyện, muốn ở thân pháp phương diện tốc độ cũng thu hoạch được đột phá mới. Có được tính đến hàng ngàn tỷ bản nguyên linh hồn phía dưới, hắn có thể đồng thời phân tâm ngàn tỷ kế số lượng, mỗi một cái bản nguyên linh hồn tương đương với một đạo độc lập linh hồn thể. Lúc này Đỗ Long tựa như có được ngàn tỷ kế nơi trọng yếu lý khí siêu máy tính, sau đó đem bộ này siêu tính toán tính lực toàn bộ triển khai đạt tới mát trị số, toàn lực tính toán các loại thiên đạo trận văn biến hóa cùng thực chiến công kích ở giữa hoàn mỹ vận dụng. Nếu là muốn đem thời khắc này Đỗ Long cùng địa cầu trước mắt tối cao tính toán tốc độ siêu tính ra so sánh, những cái được gọi là siêu tính liền cùng một giọt nước cùng ông Dương Đại Hải đến làm sự so sánh không sai biệt lắm. Một canh giờ, hai canh giờ, dần dần thời gian không còn lấy giây phút đến kế được rồi, vậy mà tại một canh giờ lại một canh giờ không khô trôi qua, mà trận này gây nên các phương chú ý đổ chiến khiêu chiến cũng không có thể kết thúc. Mà côn tây gia hỏa này một khi không có cơ hội thích hợp, vậy liền sẽ phi thường có kiên nhẫn kế tiếp theo chờ đợi, tuyệt đối sẽ không tại không có nắm chắc tình huống dưới tùy tiện ra tay. Tóm lại, trận chiến đấu này ngay tại một phương muốn chiến đấu cảm ngộ tu luyện, một phương khác nghĩ muốn tìm đến cơ hội ra tay bên trong, dần dần hao phí so sánh thời gian dài. May mắn, cái này chính là một trận lục tinh cường giả tối đỉnh chi chiến, có đôi khi coi như chiến đấu bên trên ba lượng 100 năm cũng không kỳ quái, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại cũng không có ai nói thêm cái gì. Nếu như cùng không được đại khái có thể rời đi là được, căn bản sẽ không có người ép buộc ngươi đến xem trận này đổ chiến khiêu chiến liền đúng rồi. Dần dần, thời gian bắt đầu nhảy đến theo ngày qua tính toán, một ngày lại một ngày cứ như vậy đang đánh cược chiến khiêu chiến ở trong không khô trôi qua. Theo thời gian chuyển rời, người sáng suốt đều nhìn thấy Đỗ Long thân pháp tốc độ tựa hồ tăng lên không ít, mà hắn tổng chiến lược chuyển vận cũng tăng lên rất nhiều. Tại cùng côn tây đối kháng chính diện lúc, nguyên bản còn cần phải mượn cánh tay số lượng ưu thế mới có thể duy trì cân bằng, hiện tại loại cục diện này ngay tại dần dần bị cải biến. Côn tây, ngươi thằng ngu này là tại toàn lực bồi dưỡng đối thủ sao? Hoặc là toàn lực chơi chết hắn, hoặc là đem kia 8 khối núi vàng lệnh bại bại bởi đối phương, cũng dù sao cũng tốt hơn giống như bây giờ cho đối thủ khi chiến đấu cảm ngộ tu hành đá mài đao. Ngay cả tiếp theo chờ đợi mấy ngày sau, một đạo hơi có vẻ không kiên nhẫn thanh âm rốt cục tại côn tây trong đầu vang vọng, cùng loại này đấu chiến tranh tài ngoại giới còn có thể cùng nội bộ người dự thi tiến hành bình thường giao lưu đối thoại. Côn tây nghe thấy là thánh tử trong bóng tối hướng mình truyền âm sắc mặt lập tức biến đổi, nói thật hắn kỳ thật cũng sớm liền phát hiện tình huống này, nhưng hắn lại một mực không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. Cưỡng ép tiến công, đáy lòng của hắn kỳ thật cũng không có quá lớn lòng tin có thể chiến thắng đối thủ, Đỗ Long triển hiện ra thực lực để trong lòng của hắn không chắc. Nhưng nếu không cưỡng ép tiến công, vậy mình thật là có thể sẽ biến thành làm đối thủ một khối đá mài đao. Nguyên bản còn có chút do dự côn tây, tại thu được thánh tử bí mật truyền âm cuối cùng cũng đã có quyết định, một mực khai thác phòng thủ phản kích ổn định sách lược hắn lập tức cải biến chiến đấu sách lược, tiến vào toàn lực tấn công mạnh trạng thái. Ken ken ken. Từng đợt kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau đột nhiên vang lên, đấu chiến trước điện trên quảng trường những cái kia nguyên bản thật đúng là phải có chút buồn ngủ người xem, lập tức liền bị giật mình tỉnh lại. Tại tất cả mọi người ánh mắt hưng phấn nhìn chăm chú, giả lập đấu chiến không gian trong tấm hình, một trận cứng đối cứng thức kịch liệt đại chiến tùy theo hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Đối mặt từ bỏ bảo thủ chiến pháp côn tây, Đỗ Long khỏe miệng không khỏi nổi lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, trong tay hắn hai mười mấy món thần binh lợi khí tùy theo toàn lực khởi xướng tấn công mạnh. Đấu chiến trong không gian, hai thân ảnh y nguyên đang tiến hành để người hoa mắt Nazi chạy vội, cả hai tại cao tốc chạy vội lẫn nhau truy kích không ai nhường ai, điều này cũng làm cho nguyên bản có vẻ hơi nhàm chán đổ chiến lập tức trở nên làm người say mê. Côn tây kia thon dài thân hình, phối hợp với kia cán biến hóa khó lường trường mâu, cả người giống như một đầu linh hoạt vô cùng dao xà, đối Đỗ Long triển mở một lần lần điên cuồng vô cùng tấn công mạnh. Mà Đỗ Long thì là cơ các thức thần binh triển khai toàn lực phản kích, hai người tại công sát quá trình bên trong đều tại phóng thích ra kinh khủng thời không chi lực, đáng tiếc song phương đối thời không chi lực ứng dụng chênh lệch cũng không lớn, căn bản là không có cách đối với địch nhân sinh ra bất luận cái gì hữu hiệu ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Giả lập đấu chiến không gian, có thể đem chiến đấu song phương tâm thần triệt để hấp dẫn tiến đến. Mà loại này chiến đấu một khi tiến vào trạng thái vong ngã, vậy liền sẽ cùng thế giới hiện thực sinh tử chiến đấu lẫn lộn cùng một chỗ, căn bản là không phân rõ cái kia bên trong là hiện thực cái kia bên trong là giả lập ra. Cũng chính vì vậy, hiện tại Đỗ Long đang chiến đấu cảm ngộ bên trong, đem tự thân triệt để thay vào đến trận chiến đấu này ở trong. Kịch liệt như thế lại chiến, để người ngay cả thở dốc thời điểm đều muốn tính xong tiết tấu, nơi nào còn có tâm tư đi cân nhắc quá nhiều không có ý nghĩa vấn đề. Tại áp lực thật lớn phía dưới, phân tâm ngàn tỷ phần Đỗ Long toàn bộ tiềm lực của con người đại bạo phát, đối diện 6 chiều thời không ứng dụng tại thực chiến các loại cảm ngộ cũng tại điên cuồng hiện lên. Là một đài tính lực kinh người siêu máy tính thời khắc này, Đỗ Long tựa như là tất cả máy xử lý toàn bộ tính toán đạt tới mát trị số trạng thái, đối với 6 chiều thời không cùng thực chiến đem kết hợp các loại cảm ngộ, bị không cắt thành công ứng dụng tại trong khi thực chiến. Kể từ đó, làm đối thủ của hắn Côn Tây liền thảm. Cảm nhận được đối thủ vô luận là thân pháp tốc độ hay là tổng chiến lược chuyển vận, đều tại lấy tốc độ khủng khiếp tại điên cuồng dâng lên phía dưới, Côn Tây có loại không cẩn thận đâm đến tổ ong vỏ vẽ ảo giác. Tên trước mắt này đến cùng là một cái tu hành thiên phú cỡ nào biến thái tồn tại. Rõ ràng chỉ là cùng mình chiến đấu mấy ngày, nhưng đối phương thực lực tổng hợp lại tăng lên rất nhiều, nếu không phải mình chính là đối thủ của hắn, thật đúng là không cách nào cắt thân thể sẽ đến điểm này. Ông nương theo lấy một đạo thời không chi lực đột nhiên bộc phát, nguyên bản ở thân pháp phương diện tốc độ cũng không kém gì đối thủ Côn Tây thân hình đột nhiên trì trệ, ngay sau đó liền thấy Đỗ Long cơ trong tay các loại thần binh, điên cuồng vô cùng hướng hắn oanh sát mà rơi. Côn Tây cưỡng chế trong lòng rung động, cuốn vít toàn lực cầm trong tay trường mâu oanh ra muốn phong cản đồng thời, cũng giơ lên trong tay tấm thuẫn muốn cực lực phong ngăn trở các loại công kích. Nhưng mà đông đảo công kích ở trong có mấy đạo tiền ảnh rõ ràng còn có khoảng cách nhất định, nhưng tại tối hậu quan đầu lại nhanh một bước đi tới gần. Côn Tây chỉ có thể hoảng sợ muôn dạng địa vung thuẫn phong cản, tấm thuẫn bên cạnh vị trí lập tức bị đánh trúng, một cỗ lực lượng kinh khủng tại chỗ đem tấm thuẫn đâm đến lật nghiêng ra. Tác dụng cực lớn lực, để Côn Tây một mực duy trì ổn định trạng thái lập tức mất cân bằng, trực tiếp dẫn đến trên người hắn bộc lộ ra vô số không môn trăm ngàn chỗ hở. Đỗ Long tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, trong tay đao búa tiện liên tiếp không ngừng mà đánh tới, nháy mắt liền đem phòng ngự trăm ngàn chỗ hở Côn Tây triệt để bao trùm. Không. Tại Côn Tây phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét dưới, thân thể của hắn trực tiếp bị các loại thần binh oanh bạo thành đầy trời máu thịt vụn, trận này đổ chiến như vậy rốt cục phân ra thắng bại. Đấu chiến trong không gian, chỉ còn lại Đỗ Long một thân một mình nhắm mắt đứng tại kia bên trong, nhìn tư thế hẳn là tại ôn lại vừa mới đại chiến các loại cảm ngộ. Hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, rất nhanh liền rời khỏi đấu chiến không gian, cùng Côn Tây một đạo xuất hiện tại đấu chiến cửa đại điện. Chúc mừng ngươi, lần nữa thắng được trận này đổ chiến. Côn Tây gạt ra hơi có vẻ cứng đờ tiêu dung, hướng Đỗ Long lên tiếng chào hỏi về sau liền trực tiếp lách mình rời đi. Chúc mừng Hồng Võ trưởng lão. Cái này 16 mai núi vàng lệnh bài là ngươi lần này đổ chiến thắng lợi tất cả tiền đặt cược. Các Khâu đại hộ pháp cười híp mắt đi tới Đỗ Long trước mặt, đem trước đây quản tất cả tiền đặt cược lệnh bài đưa tới. Đa tạ các Khâu đại hộ pháp. Đỗ Long cung kính thi lễ, sau đó không khách khí thu hồi tất cả núi vàng lệnh bài nói, có những lệnh bài này ta cũng có thể tại Kim Sơn bí cảnh bên trong hào hào tu luyện một hồi. Vừa mới tại cùng Côn Tây trong quá trình chiến đấu, Đỗ Long có rất nhiều thực chiến cảm ngộ còn không có triệt để nắm giữ, cùng các Khâu đại hộ pháp khách sáo hai câu về sau lập tức chuẩn bị tiến về Kim Sơn bí cảnh. Mắt thấy hắn vội vã địa liền muốn rời đi đấu chiến điện, hiện trường lập tức lại có không ít lệ thuộc vào thánh tử trận doanh các trưởng lão mở miệng khiêu chiến, lại đều bị Đỗ Long không chút do dự cự tuyệt. Ta muốn lập tức tiến vào Kim Sơn bí cảnh bên trong bế quan tu luyện một đoạn thời gian, bất kỳ người nào thẳng nếu muốn cùng ta đổ chiến, vậy liền mời chờ ta từ Kim Sơn bí cảnh bên trong bế quan ra rồi nói sau. Ném câu nói này về sau, Đỗ Long không tiếp tục để ý các loại khích tướng nhục nhã lời nói, trực tiếp tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới lách mình rời đi đấu chiến điện, hướng phía Kim Sơn bí cảnh cửa vào chỗ đại điện tiến đến. Chương 2970, vô địch bí mật chương 2970, vô địch bí mật thánh tử phủ đệ. Đây là một cái cùng thánh nữ phủ đặt song song tại Kim Sơn thần miếu đỉnh chóp to lớn phủ đệ, giờ phút này trong phủ đệ một cái đại điện ở trong chính ngồi ngay thẳng tầm 10 đạo thân ảnh. Chứ ngồi tại chủ vị thánh tử Khama, Tháp La bên ngoài, còn lại còn có Tháp La gia tộc 3 vị trưởng lão cùng thánh tử trận doanh hộ pháp các trưởng lão. Cái này bên trong cái gọi là Tháp La gia tộc 3 vị trưởng lão, chính là thánh tử sau lưng Tháp La gia tộc thành viên, tại trưởng lão xếp hạng ở trong cũng là đạt tới 2 vị trí đầu 10 tên cường đại tồn tại. Tất cả mọi người như thế nào đối đãi cái này tên là Hồng Vũ gia hỏa? Chủ vị Thánh tử Kha Ma mặt trầm như nước đem ánh mắt từ trong điện giả lập hình tượng thu hồi, sau đó dương mắt nhìn hướng hai bên ngồi ngay ngắn mọi người. Đại điện giả lập trong tấm hình, biểu hiện đương nhiên đó là kia đấu chiến trước điện quảng trường thời gian thực hình tượng, lúc này đã dừng lại tại Đỗ Long vừa rời đi đấu chiến trước điện quảng trường một khắc này. Ngay tại vừa rồi trong điện đám người này mặc dù không có đích thân tới hiện trường, nhưng cũng tại thánh tử trong phủ đệ toàn bộ hành trình quan sát Đỗ Long đấu chiến khiêu chiến đổ chiến hình tượng, đem nó như thế nào chiến thắng cái này đến cái khác trưởng lão hình tượng thu hết vào mắt. Kẻ này mặt ngoài nhìn như thắng được có chút gian nan, nhưng là hắn tựa hồ cũng không có thật đang toàn lực ứng phó a. Lệ thuộc thánh tử trận doanh hộ pháp Tây Nhét trước tiên mở miệng nói, những người khác nghe nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, còn ẩn tàng một bộ phân thực lực sao? Thánh tử Kha Ma lạnh giọng nói, như thế xem ra kẻ này đoạn không thể lưu a. Ha ha. Một tên Tháp La gia tộc trưởng lão khẽ cười một tiếng nói, kẻ này đã sớm triển lộ ra to lớn uy hiếp, đáng tiếc giờ phút này cũng đã tại thần miếu cao tầng đứng vững gót chân, lại muốn thông qua bình thường thủ đoạn đối phó hắn đã rất không có khả năng a.
Đúng vậy a.
Tây Nét khẽ bước cằm nói, trước đó động tới phương pháp thủ đoạn đã thất bại, lại nghĩ dùng giống nhau phương pháp tới đối phó hắn, căn bản cũng không quá hiện thực.
Hừ.
Thánh tử Kha Ma hừ lạnh một tiếng nói, đã bình thường thủ đoạn đã vô dụng, vậy cũng chỉ có thể thông qua một chút phi thường quy thủ đoạn để đạt tới mục đích.
Phi thường quy thủ đoạn.
Tây Nét nhíu mày nhìn về phía Thánh tử nói, điện hạ ngàn vạn không thể đụng vào hai đại trận doanh ở giữa ranh giới cuối cùng, tối thiểu nhất cũng không thể công khai đến a.
Bản Thánh tử tự nhiên sẽ không đần độn địa công khai phá hư quy tắc.
Thánh tử Kha Ma khoát tay một cái nói, kia tiểu tử tay bên trong cho dù có 16 khối núi vàng lệnh bài lại như thế nào, toàn bộ sử dụng mất tối đa cũng chỉ có thể tại Kim Sơn bí cảnh bên trong ngây ngốc 1600 năm hiện thực thời gian, hắn chẳng lẽ còn nghĩ tại như thế trong thời gian ngắn thành tiểu lục giai vĩnh hằng viên mãn cảnh? Muốn thành tiểu lục giai vĩnh hằng viên mãn cảnh khó hơn lên trời.
Tây Nét lắc đầu đáp, trước bất luận trong cơ thể hắn thế giới phải chăng có thể thông hướng vĩnh hằng viên mãn, coi như trước đây một mực không có đi bên trên đường nghiêng họng căn cơ, kia cũng vô pháp tại như thế trong thời gian ngắn thành tiểu vĩnh hằng viên mãn cảnh.
Không sai. Lại một tên thánh tử trận doanh trưởng lão nhịn không được mở miệng phụ hòa nói, chúng ta Tháp La gia tộc cùng Ân gia sở dĩ có thể trở thành núi vàng thế giới thánh tử thánh nữ gia tộc vĩnh hằng không ngã, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là hai đại gia tộc đã từng xuất hiện lục giai vĩnh hằng đại viên mãn cường giả vô địch. Từ trước tới nay hai vị lục giai vĩnh hằng viên mãn cảnh cường giả vô địch, không có chỗ nào mà không phải là tại sử dụng vượt qua hơn 10.000 mai núi vàng lệnh bài về sau, lúc này mới có thể thành công đột phá đạt tới lục giai vĩnh hằng viên mãn vô địch cảnh.
Đúng vậy a.
Tây Nét vuốt râu khẽ cười nói, Tháp La gia tộc cùng Ân gia hai vị tia lão tổ đều phi thăng thần giới, chắc hẳn bọn hắn ở tại thần giới như thế năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hẳn là cũng sớm liền thành là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại, mà bọn hắn ở chỗ này lưu lại ban cho lại vẫn làm cho hai đại gia tộc vô số con cháu được ích lợi không nhỏ a. Có thể nhìn ra trong điện mọi người từng cái trên mặt đều toát ra tự đắc tiêu dung, có thể bị thánh tử vào lúc này mời được nơi này không có chỗ nào mà không phải là Tháp La gia tộc tín nhiệm nhất nhân viên cao tầng, trong đó còn bao gồm mấy vị đối gia tộc thành viên dòng chính trưởng lão. Cho nên, bọn hắn cũng đều đối Tháp La gia tộc cường đại cảm động thân thụ, nói chuyện lên Tháp La gia tộc đã từng xuất hiện cái kia lục giai vĩnh hằng viên mãn cường giả vô địch, một cách tự nhiên liền sẽ vì thế đắc ý quên hình. Liên quan tới lục giai vĩnh hằng viên mãn vô địch cảnh giới, chính là Kim Sơn thần miếu tầng cao nhất số người cực ít biết đến bí ẩn, việc này liền ngay cả rất nhiều thần miếu bài danh phía trên trưởng lão cũng không biết được, lại càng không cần phải nói Đỗ Long cái này vừa mới tân tấn đi lên trưởng lão rồi.
Nô.
Trầm mặc hồi lâu, thánh tử Kha Ma giờ phút này khỏe miệng cũng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn kia họ Hồng biểu hiện, cũng hẳn là muốn thông qua Kim Sơn bí cảnh đến toàn lực tăng cao tu vi cảnh giới, hơn nữa còn có nghĩ muốn thành tựu lục giai vĩnh hằng viên mãn vô địch cảnh giả tâm. Đáng tiếc là tiểu tử này căn bản cũng không biết lục giai vĩnh hằng viên mãn vô địch cảnh đến cỡ nào khó mà thành tựu. Hắn muốn lấy sức lực một người làm đến lấy ngàn mà tính núi vàng lệnh bài càng là khó so phạm nhân trèo lên trời. Cho nên, tiểu tử này vì đạt được tận khả năng nhiều núi vàng lệnh bài, thế tất sẽ chọn rời đi núi vàng chủ thánh thành tiến về núi vàng các nơi trên thế giới nguy hiểm bí cảnh mạo hiểm sông sáo. Kể từ đó, chúng ta âm thầm đem nó diệt sát cơ hội cũng liền đến, ha ha ha.
Ha ha ha.
Thánh tử Kha Ma nói xong lời cuối cùng nhịn không được dương dương đắc ý cười ha ha, những người khác nghe hiểu về sau cũng theo đó cười ra tiếng, từng cái hiển nhiên đều ngầm thừa nhận đồng ý thánh tử Kha Ma cái quan điểm này. Núi vàng thế giới tồn tại vô tận tuế nguyệt bên trong, Kim Sơn thần miếu cao tầng hai đại trận doanh ở giữa phát sinh qua vô số đấu tranh, đều từng trong bóng tối diệt sát một chút tiềm ẩn uy hiếp. Chỉ cần lẫn nhau không quang minh chính đại động thủ, trong bóng tối động thủ lại không có bị đối thủ nắm giữ chứng cơ xác thực, tự nhiên cũng sẽ không giải quyết được gì. Đại điện bên trong, sau đó bắt đầu thương lượng chính là để cho người nào âm thầm ra tay chấp hành nhiệm vụ này, sau đó sớm bắt đầu ở một ít trọng yếu bí cảnh bày ra sát cục các loại chi tiết. Kim Sơn bí cảnh, lần nữa tiến vào bên trong bế quan tu luyện Đỗ Long thì là kia không biết chút nào. Hắn căn bản cũng không rõ ràng có cái gọi là lục giai vĩnh hằng viên mãn vô địch cảnh, cũng không biết nghĩ muốn đạt tới cái kia vô địch cảnh giới, vậy mà cần hao phí nhiều như vậy núi vàng lệ bài. Xuất hiện lần nữa tại đại biểu 6 chiều thời không truyền thừa chi địa huyền huyễn thời không, hắn cũng không vội lấy bắt đầu cảm ngộ 6 chiều thời không đại đạo các loại ảo diệu, mà là bắt đầu trước củng cố mình tại khiêu chiến đổ chiến thi đấu bên trong các loại cảm ngộ. Khiêu chiến đổ chiến thi đấu bên trên các loại cảm ngộ, phần lớn thuộc về đem lý luận cảm ngộ ứng dụng tại thực chiến phương pháp, hắn trực tiếp tại mảnh này 6 chiều giữa hư không tiến vào hình thái chiến đấu. Sau đó tại toàn lực công kích ở trong cố gắng đem trước chiến đấu cảm ngộ hòa tan vào. Một bên cơ đao đúa tiện các loại thần bình, một bên đem trong đầu cảm ngộ cùng chung quanh 6 chiều thời không ảo diệu tương hỗ nghiệm chứng, sau đó cùng một chỗ dung nhập vào các loại thần bình công kích ở trong. Hắn cứ như vậy tại 6 chiều không gian truyền thừa bên trong trọn vẹn tu luyện mấy chục cái kỷ nguyên năm thời gian, lúc này mới khó khăn lắm đem trước đó cảm ngộ triệt để dung nhập trong khi thực chiến, tại tổng chiến lược chuyển vận phương diện thực lực trực tiếp tăng lên rất nhiều. Tại tăng lên tổng chiến lược chuyển vận đồng thời, hắn tại ngũ hành phong lôi thời không bộ pháp bên trên cũng có cực tiến bộ lớn, nó thân pháp tốc độ cũng so tiến vào 6 chiều chuyển thừa thời không trước đó tăng lên rất nhiều. Đợi đến triệt để đem mình đối 6 chiều thời không cảm ngộ dung nhập thực chiến cũng vững chắc về sau, Đỗ Long lúc này mới bắt đầu tiến vào tương đối dài dằng dặc cảm ngộ tu hành trạng thái. Giờ này khắc này chỗ hắn tại 6 chiều thời không hậu kỳ cảnh giới, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là mới vào hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách hậu kỳ đỉnh phong viên mãn còn có khá xa đường muốn đi. Đa chiều thời không sáng thế chính là một đầu phi thường khó đi sáng thế con đường,
hiện tại Đỗ Long lại là muốn đi ra một đầu vĩnh hằng viên mãn vô địch cảnh đa chiều thời không sáng thế con đường, càng đến hậu kỳ tự nhiên cũng sẽ trở nên càng gian nan. Nhìn như chỉ có 6 chiều hậu kỳ đến hậu kỳ viên mãn một cái tiểu cảnh giới, cần phải nghĩ chân chính làm được lại khó so phàm nhân trèo lên trời. Theo hắn bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào đối 6 chiều thời không hậu kỳ ảo diệu cảm ngộ bên trong, loại kia trình độ khó khăn lập tức trình cấp số nhân bắt đầu tăng trưởng đi lên. Coi như hắn có thể phân tâm ngàn tỷ phần đồng thời từ vô số cái phương hướng tiến hành cảm ngộ tu luyện, đem chỗ có tâm thần toàn bộ vùi đầu vào đối 6 chiều thời không ảo diệu cảm ngộ ở trong đi, tính lực toàn bộ triển khai phía dưới y nguyên vẫn là khó khăn trùng điệp. Rất nhiều đi đa chiều thời không sáng thế con đường người, tu luyện đạt tới 6 chiều thời không về sau có lẽ cũng không cần xâm nhập cảm ngộ loại này thiên địa ảo diệu, liền có thể kế tiếp theo đột phá đạt tới 7 duy thời không. Loại này phương pháp tu luyện chỉ có thể coi là ngữ luân thôn đạo, căn bản là không cách nào thành tựu vĩnh hằng viên mãn vô địch cảnh giới. Đỗ Long nếu là không có từng tiến vào Kim Sơn bí cảnh 6 chiều chuyển thừa thời không, có lẽ cũng sẽ tùy tiện tìm cơ hội thích hợp đã đột phá đạt tới 7 duy cảnh giới, sau đó còn có thể kế tiếp theo một đường đột phá đi lên. Chỉ bất quá kết quả của làm như vậy, nhất định không cách nào thành tựu đa chiều sáng thế chân chính vĩnh hằng hoàn mỹ vô địch cảnh. Hiện nay, hắn tại Kim Sơn bí cảnh 6 chiều chuyển thừa thời không bên trong nếm đến ngon ngọt, biết 6 chiều thời không đại đạo đường phải đi còn rất dài, mà lại cũng biết con đường này ứng làm như thế nào đi đi. Tại tình huống như vậy dưới, hắn lại há có thể từ bỏ bày ở trước mặt mình đầu này thông thiên đại đạo. Một khối núi vàng lệnh bài, hai khối núi vàng lệnh bài, ba khối. Tiến vào cảm ngộ 6 chiều thời không hậu kỳ đại đạo tu hành về sau, Đỗ Long trên thân núi vàng lệnh bài bắt đầu một khối lại một khối không ngừng mà tiêu hao. Hắn lần này nhưng không có đối lệnh bài tiêu hao làm ra cái gì hạn chế, mà là tùy ý lệnh bài một khối lại một khối hư không tiêu thất đổi lấy bế quan thời gian tu luyện. Loại này vùi đầu cảm ngộ thời gian tu luyện qua thật nhanh, trong nháy mắt hắn trong tay 16 khối núi vàng lệnh bài liền bị tiêu hao sạch sẽ. Mãi đến tận khi sắp bị truyền tống ra ngoài trước một khắc đồng hồ, hắn mới không thể không từ cảm ngộ tu hành trạng thái cưỡng ép rời khỏi một tiểu phân tâm thần. Đem 16 khối núi vàng lệnh bài triệt để tiêu hao sạch sẽ về sau, mình đối 6 chiều thời không đại đạo ảo diệu cảm ngộ cũng tăng lên rất nhiều, chỉ bất quá khoảng cách sau cùng đỉnh phong viên mãn cực hạn vẫn còn có khá xa khoảng cách. Dựa theo loại hiệu suất này đến tính toán, mình muốn một đường ở chỗ này tu luyện đạt tới lục giai đỉnh phong đại viên mãn, ít nhất còn cần mấy trăm miếng núi vàng lệnh bài mới được. Mấy trăm miếng núi vàng lệnh bài. Thanh tử trận doanh những trưởng lão kia đều không phải người ngu, tổng sẽ không một đường thua mấy trăm núi vàng lệnh bài cho mình. Ai? Vì cái gì tốt như vậy truyền thừa thời không lại vẫn cứ phải có lệnh bài về thời gian hạn chế? Vì cái gì không thể để cho ta ở chỗ này một đường tu luyện thẳng đến vĩnh hằng cảnh giới viên mãn a? Cảm ngộ tu luyện, chiến đấu dung nhập cảm ngộ, lại đến cảm ngộ tu luyện. Chẳng lẽ nói những cái kia núi vàng lệnh bài tồn tại ý nghĩa chính là ở đây? Chỉ có bên cạnh cảm ngộ tu luyện, bên cạnh chiến đấu đem nó dung nhập trong khi thực chiến, cuối cùng mới có thể đột phá lục giai đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Trong đầu các loại suy nghĩ không ngừng thoáng hiện, Đỗ Long mơ hồ cũng đoán được núi vàng lệnh bài tồn tại ý nghĩa, đoán chừng thì không muốn thấy chỉ hiểu được một mực vùi đầu khổ tu, lại không hiểu được như thế nào đem cảm ngộ ra lý luận tri thức ứng dụng tại trong khi thực chiến tình huống xuất hiện đi. Đỗ Long căn bản cũng không biết, thánh tử thánh nữ gia tộc đều có một vị lão tổ, đã từng thành công đạt tới lục giai vĩnh hằng đại viên mãn vô địch cảnh giới, mà bọn hắn chỗ hao phí núi vàng lệnh bài số lượng càng là đạt tới kinh khủng hơn 10.000 mai chi cự. Cũng chính vì bọn họ thành tựu lục giai vĩnh hằng đại viên mãn vô địch cảnh giới, đang phi thăng thần giới trước kia phân biệt cho riêng phần mình hậu nhân lưu lại rất nhiều cảm ngộ truyền thừa, cũng làm cho hai đại gia tộc ngồi vững vàng thánh tử thánh nữ gia tộc bảo tọa. Siêu. Một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua liền mất, vô luận Đỗ Long đến cỡ nào không bỏ y nguyên vẫn là bị núi vàng trận linh trực tiếp cho ném ra 6 chiều truyền thừa thời không, hắn chỉ có thể không thể làm gì khác hơn lách mình hướng đấu chiến điện mà tới. Mau nhìn, đây không phải là tiến vào Kim Sơn bí cảnh dòng dã 1600 năm hồng võ trưởng lão sao? Xem ra hắn đây là đem trên thân tất cả núi vàng lệnh bài triệt để hao phí sạch sẽ mới ra ngoài a. Ai nói không phải? Cái này nha thật đúng là quá thoải mái, vậy mà một lần tính dùng xong dòng dã 16 mai núi vàng lệnh bài mới ra ngoài, lão tử thành vì trưởng lão đến nay tổng cộng sử dụng núi vàng lệnh bài cũng không có nhiều như vậy a. Gia hỏa này quả thực chính là lãng phí lệnh bài, dưới tình huống bình thường một lần dùng 1 đến 3 mai núi vàng lệnh bài liền nên ra, đồng thời dùng quá nhiều núi vàng lệnh bài cảm ngộ tu hành hiệu suất sẽ hạ xuống rất nhiều. Đoán chừng cũng không có người nói cho hắn điểm này a. Làm vì một cái tân tấn bộ phát chủ hộ lão, sẽ làm ra loại này một đêm dùng hết 16 mai núi vàng lệnh bài sự tình cũng không kỳ quái a. Ha ha ha. Khi Đỗ Long xuất hiện tại đấu chiến trước điện quảng trường một khắc này, bên hai lập tức truyền đến từng đợt tiếng nghị luận, rất nhiều người đều chẳng muốn lấy truyền âm phương thức đến tránh đi hắn, một chút tiếng nghị luận tự nhiên cũng liền rơi vào trong thai của hắn. Núi vàng lệnh bài sử dụng còn có quy củ nhiều như vậy sao? Ta làm sao cũng không có cảm giác được dùng nhiều sẽ xuất hiện hiệu suất rất xuống tình huống. Đỗ Long trong đầu lập tức hiện một ý nghĩ như vậy. Hắn cũng không biết, cũng chính là hắn loại này yêu nghiệt mới sẽ như thế, người bình thường một lần tính sử dụng quá nhiều lệnh bài thật đúng là sẽ xuất hiện lãng phí. Đỗ Long một đường trưởng thành đến nay rất ít đi đường quanh co, căn cơ vẫn luôn vô cùng vững chắc phía dưới, cộng thêm thiên phú tài năng kinh người có được thường nhân không cách nào có thành tựu. Cái kia, không biết phải chăng là còn có vị nào trưởng lão muốn đi theo dưới đổ chiến đây này. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long hình như có chút nhăn nhó một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra một câu nói như vậy. Soạn. Đấu chiến trước điện quảng trường nháy mắt vì đó xôn xao một mảnh, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa nghị luận việc này, cũng không ít người lập tức đem việc này truyền bá ra ngoài. Hồng Võ trưởng lão, trước ngươi tổng cộng mới 16 mai núi vàng lệnh bài, tại Kim Sơn bí cảnh nội ứng nên toàn bộ đều hao phí hầu như không còn đi. xin hỏi ngài trong tay nhưng còn có núi vàng lệnh bài dùng để đổ chiến. Hồng Võ trưởng lão, ngươi dự định khiêu chiến xếp hạng đạt tới bao nhiêu trưởng lão?
Hồng Võ trưởng lão chương 2971, Tam đại hiểm cảnh chương 2971, Tam đại hiểm cảnh đấu chiến trước điện trên quảng trường, lần nữa tụ tập được số lớn người xem. Tất cả mọi người đang mong đợi có thể lần nữa nhìn thấy một trận đặc sắc xuất hiện đổ chiến khiêu chiến, đều muốn nhìn thấy Đỗ Long cái này tân tấn trưởng lão có hay không còn có thể kế chiến đấu liên tục thắng xếp hạng càng thêm gần phía trước các trưởng lão. Đáng tiếc, hiện trường bao quát Đỗ Long ở bên trong tất cả mọi người lần này hiển nhiên đều sẽ thất vọng. Vô luận Đỗ Long tại đấu chiến trước điện trên quảng trường như thế nào khiêu khích khích tướng, những cái kia lệ thuộc vào thánh tử trận doanh các trưởng lão, toàn cũng không nguyện ý tiếp nhận đổ chiến khiêu chiến, chỉ nguyện ý tiếp nhận không có tiền đặt cược phổ thông khiêu chiến. Tại bị Đỗ Long bức gấp về sau, những cái kia bài danh phía trên trưởng lão dứt khoát liền trái lại kích hắn tướng, nói hắn có loại liền khởi xướng phổ thông khiêu chiến, không có loại lời nói liền đừng tại đây bên trong lãng phí thời gian vân vân. Tóm lại, thánh tử trận doanh một tất cả trưởng lão nhóm cũng không nguyện ý tiếp nhận đổ chiến khiêu chiến. Chuyện này phía sau lộ ra một chút cổ quái. Nếu đến đổ chiến mang tới ngon ngọt về sau, Đỗ Long tự nhiên không cam tâm lại bằng lãng phí không tinh lực đi khởi xướng phổ thông khiêu chiến, loại này phổ thông khiêu chiến thắng lợi về sau nhiều nhất chỉ có thể tăng lên trưởng lão xếp hạng, trừ cái đó ra cơ hồ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sắp vừa mới điểm danh những trưởng lão kia cũng không dám tiếp nhận đổ chiến khiêu chiến, như vậy, ta cũng lười kế tiếp theo tại cái này bên trong lãng phí thời gian, hay là xin từ biệt đi. Hướng đấu chiến trước điện trên quảng trường mọi người chắp tay về sau, Đỗ Long lúc này mới tại rất nhiều người đầy mặt kinh ngạc nhìn chăm chú. Không chút do dự lách mình rời đi đấu chiến trước điện quảng trường. Soạn. Cả tòa đấu chiến trước điện quảng trường lập tức vì đó xôn xao một mảnh, rất nhiều còn muốn xem kịch vui người đều không làm, nhao nhao mở miệng trách cứ Đỗ Long phóng đại băng bổ câu hành vi. Đáng tiếc là Đỗ Long căn bản là không thèm để ý những người kia kêu gào, trực tiếp lách mình rời đi hạch tâm thần miếu hướng phía mình ở lại phủ đệ bay vút đi. Còn không chờ hắn trở lại trưởng lão phủ đệ, một thanh âm đột ngột tại nó trong đầu vang lên, rõ ràng là Triệu Phá Quân hộ pháp trong bóng tối hướng hắn truyền âm nói, "Hồng Võ trưởng lão đừng đợi trở về, nếu như không có chuyện gì gấp nhưng đến ta trong phủ ngồi một chút." Nghe thấy là lệ thuộc trực tiếp cấp trên hộ pháp Triệu Phá Quân đang hướng về mình truyền âm về sau, Đỗ Long tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương mời, trực tiếp ngoặt một cái liền thẳng đến tám tòa hộ pháp phủ đệ một trong Triệu phủ tiến đến. Cùng loại những này hộ pháp phủ đệ diện tích cũng không nhỏ, mỗi một cái ít nhất cũng có 100-200 bên trong phương viên, tính được khoảng chừng địa cầu thành thị cấp 1 chiếm diện tích. Không lộ như thế phủ đệ, tương đối Đỗ Long những này lục giai cường giả tối đỉnh mà nói, liền cùng phổ thông tiểu phủ đệ không có gì khác biệt, hắn rất nhanh liền tiến vào Triệu phủ đồng thời xuất hiện tại Triệu Phá Quân chỗ bên trong điện thính. Liền thấy bên trong điện thính trừ ngồi tại chủ vị Triệu Phá Quân bên ngoài, hai bên còn phân biệt ngồi 7-8 vị trưởng lão, thình lình đều là lệ thuộc vào Triệu Phá Quân dưới trướng mấy vị trưởng lão. Hồng Võ trưởng lão tới rồi, tùy tiện tìm một vị trí ngồi đi. Khi nhìn đến Đỗ Long tiến vào cửa điện lúc, Triệu Phá Quân lập tức phi thường tùy ý địa đưa tay ra hiệu nói. To lớn bên trong điện tính khoảng chừng hơn ngàn chỗ ngồi, giờ phút này lại chỉ ngồi không đủ 10 người lộ ra cực kỳ trống trải. Đỗ Long hướng mọi người chắp tay thi lễ sau liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay lại có thể nhìn thấy mới ra đổ chiến khiêu chiến trò hay, cái kia từng nghĩ. Thanh tử trận doanh những cái kia nhuyễn đàn nhóm thế mà cũng không dám ứng chiến. Nhìn thấy Đỗ Long sau khi ngồi xuống, Triệu Phá Quân lập tức khẽ cười một tiếng mở miệng đánh vỡ trong điện yên lặng. Ha ha. Một vị ngồi tại khoảng cách Triệu Phá Quân bên trái trưởng lão cười to đáp, hay là chúng ta Hồng Võ trưởng lão lợi hại, lại có thể lấy sức lực một người làm cho thánh tử trận doanh không người dám ứng chiến. Đúng vậy a. Nhìn xem đấu chiến trước điện quảng trường những cái kia thánh tử trận doanh các trưởng lão sắc mặt có bao nhiêu khó coi liền biết, từng có lúc bọn này phách lối ra hỏa cũng sẽ có hôm nay. Ha ha ha. Bên trong điện đình, mấy vị lệ thuộc vào Triệu Phá Quân hộ pháp dưới trướng trưởng lão nhao nhao cười ha hả, có thể từ trên mặt bọn họ nhìn thấy thoải mái cùng tùy ý, đó là một loại bị áp bách hồi lâu về sau cục diện rốt cục nghịch chuyển khoái ý. Ừm. Tại Đỗ Long chuẩn bị mở miệng khiêm tốn đôi câu thời điểm, Triệu Phá Quân mở miệng ngắt lời nói, Hồng Vũ thành chủ biểu hiện quả thật làm cho thánh tử trận doanh phi thường khó chịu, nhưng tiếp xuống, Hồng Võ trưởng lão phải tất yếu cẩn thận đến từ thánh tử trận doanh âm thầm phản kích a. Đỗ Long nụ cười trên mặt có chút thu vào, có thể từ Triệu Phá Quân ngữ khí ở trong nghe được đó cũng không phải trò đùa lời nói, thánh tử trận doanh tuyệt đối sẽ trong bóng tối đối với mình động một chút tay chân. Cái kia, Đỗ Long trầm ngâm nói, Triệu hộ pháp đại nhân, đối phương thẳng nếu muốn âm thầm đối phó ta, trên đại thể sẽ ở đâu chút phương diện hạ thủ đâu? Rất đơn giản. Triệu Phá Quân trầm giọng đáp, chắc hẳn ngươi bây giờ cần nhất chính là núi vàng lệnh bài a. Tin tưởng tại Kim Sơn bí cảnh bên trong ngươi hẳn là cũng xem như thu hoạch rất nhiều, cho nên ngươi hẳn là cũng minh bạch vẹn vẹn chỉ là cực ít lượng núi vàng lệnh bài, căn bản cũng không đủ để cho ngươi đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới viên mãn. Ngươi đối núi vàng lệnh bài nhu cầu lượng sẽ phi thường to lớn. Trước đó ngươi thông qua đổ chiến khiêu chiến phương thức, thành công thu hoạch được mười mấy mai núi vàng lệnh bài. Những lệnh bài kia xem ra số lượng không ít, nhưng đối với muốn đem thực lực tăng lên đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới viên mãn người mà nói, lại cũng chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Nói tóm lại, tại cái này núi vàng trong thế giới nghĩ muốn thành tựu lục giai đỉnh phong cảnh giới viên mãn, tất nhiên đều giống như ngươi cần tiêu hao đại lượng núi vàng lệnh bài. Điểm này bao quát ta cái này hộ pháp cũng thế. Mặc dù trong tay còn có chút ít hàng tồn, nhưng so với tu luyện cần thiết khổng lồ số lượng mà nói căn bản chính là chín châu một bao. Toàn bộ núi vàng thế giới nội bộ, chỉ sợ cũng chỉ có thánh tử thánh nữ hai người mới có tư cách gần như vô hạn tiêu xài núi vàng lệnh bài, bởi vì bọn hắn sau lưng gia tộc nắm trong tay mấy cái thu hoạch được núi vàng lệnh bài ổn định con đường. Chứ những cái kia ổn định con đường bên ngoài, còn lại thu hoạch núi vàng lệnh bài con đường cũng chỉ có như vậy một chút, mà Hồng Võ trưởng lao thẳng nếu muốn thu hoạch đại lượng núi vàng lệnh bài,
thế tất sẽ bị thánh tử trận doanh người bắt lấy âm thầm công sát cơ hội. Luôn luôn lời nói cũng không nhiều Triệu Phá Quân hộ pháp, giờ phút này vì Đỗ Long cái này dưới trướng trưởng lão cũng coi như phá lệ, phi thường khó được địa mở miệng nói nhiều lời như vậy. Mà Đỗ Long cũng từ ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức, đó chính là một loại khác đại lượng thu hoạch núi vàng lệnh bài tin tức. Đa tạ Triệu hộ pháp phen này phân tích. Đỗ Long hướng chủ vị Triệu Phá Quân chắp tay thi lễ, cảm kích nước mắt linh nói, ta trước đó từng nghe nói, núi vàng thế giới có rất nhiều nguy hiểm bí cảnh, tại những cái kia bí cảnh bên trong có thể ngẫu nhiên thu hoạch núi vàng lệnh bài. Ha ha. Triệu Phá Quân nhếch miệng cười khan một tiếng nói, ngươi bèn bèn chỉ biết một chút ra mà thôi, núi vàng thế giới xác thực có số lượng không ít nguy hiểm bí cảnh, cũng có thể từ đó ngẫu nhiên thu hoạch cực ít lượng núi vàng lệnh bài. Nhưng mà, tuyệt đại đa số bí cảnh bên trong thu hoạch lệnh bài đều sẽ phi thường thưa thớt, nhiều khi ngươi tiến vào một cái nguy hiểm bí cảnh có lẽ ngay cả một tấm lệnh bài cũng không chiếm được, vận khí tốt một điểm cao minh đến ba lượng mai lệnh bài cũng không đủ ngươi nhét cái răng. Tóm lại, tại núi vàng thế giới có như vậy mấy chỗ nguy hiểm bí cảnh sẽ xuất hiện tương đối khá lớn số lượng núi vàng lệnh bài, trong đó mấy chỗ đã bị thánh tử thánh nữ phía sau gia tộc nắm trong tay, chỉ có 3 khu bí cảnh bởi vì quá mức nguy hiểm cùng nguyên nhân đến nay vẫn không có bất kỳ cái gì thế lực có thể hoàn toàn trưởng khống. Ta minh bạch. Đỗ Long cho tới bây giờ rốt cục triệt để nghe rõ Triệu Phá Quân muốn nói điều gì, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, như vậy nói cách khác, ta thẳng nếu muốn thu hoạch đại lượng núi vàng lệnh bài, thế tất liền chỉ có thể tiến vào kia 3 cái nguy hiểm bí cảnh ở trong đi mạo hiểm, mà kia bên trong cũng là thánh tử trận doanh sẽ âm thầm bày ra sát cục sở tại địa. Nhưng cũng, Triệu Phá Quân trùng điệp vỗ đùi, mang trên mặt một tia tán thưởng nụ cười nói, trừ phi ngươi không nghĩ thu hoạch đại lượng núi vàng lệnh bài, nếu không, thế lực không cách nào tránh khỏi địa cần muốn đi vào kia 3 khu hiểm cảnh. Hộ pháp đại nhân, ta cần kia 3 cái hiểm cảnh tin tức cặn kẽ. Đỗ Long cũng là dứt khoát, đã thân là Triệu Phá Quân dưới trướng một viên, trực tiếp liền mở miệng yêu cầu những tin tức này. Ha ha. Triệu Phá Quân giơ ngón tay chỉ lấy hắn cao giọng cười to nói, ngươi nha ngươi, cũng là không có chút nào khách khí, liên quan tới kia 3 khu bí cảnh cũng là không tính là gì bí mật. Dù sao ngươi đã thành công chen tiến vào 2 vị trí đầu trăm xếp hạng, cũng coi như là có tư cách thu hoạch tin tức này. Cho ngươi. Một viên ghi chép tin tức trận thạch bay thẳng đến Đỗ Long trước mặt, bị hắn một phát bắt được sau đó cũng không có thu lại, trực tiếp phân ra một tiểu phân tâm thần đi xem trong đó tin tức, may may cũng sẽ không ảnh hưởng hắn kế tiếp theo cùng Triệu Phá Quân đám người đối thoại. Thân thức dò xét dưới, cái này mai ghi chép trận trong đá tin tức nháy mắt liền bị hắn cho xem hết, bên trong ghi chép nội dung thực tế quá ít, vẹn vẹn chỉ có 3 cái hiểm cảnh cửa vào sở tại địa tọa tiêu, sau đó chính là xuất nhập trong đó một chút cơ bản tin tức. Trừ cái đó ra, chính là tiến vào 3 cái hiểm cảnh về sau một chút đã địa đồ, ở trong còn tiêu ký có những cái nào khu vực là nguy hiểm cấm địa, những cái nào lộ tuyến mới là an toàn vân vân. Hồng Vũ, ngay tại Đỗ Long phân tâm dò xét phần này ghi chép tin tức thời khắc, Triệu Phá Quân thanh âm vang lên lần nữa nói, hôm nay đưa ngươi hô tới nơi đây, trừ phải nhắc nhở ngươi phải tất yếu hành sự cẩn thận bên ngoài, còn có chính là phải nói cho ngươi đã trải qua sơ bộ ủng có gia nhập ta dẫn đầu đội mạo hiểm ngũ tư cách. Chúng ta tại mấy ngày sau liền sẽ tiến về trong đó một cái hiểm cảnh thám hiểm, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đội ngũ theo chúng ta những người này cùng nhau đi tới a. Đỗ Long hơi kinh ngạc nhìn về phía hiện trường 8 tên trưởng lão cùng Triệu Phá Quân hộ pháp, hóa ra những người này tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là ngẫu nhiên, người ta đã tổ lên một chi mạo hiểm tiểu đội, mà mình cũng rất vinh hạnh đúng có gia nhập tư cách. Vẹn vẹn nhìn lướt qua hắn mới ngạc nhiên phát hiện hiện trường mình là xếp hạng phía sau cùng một viên, những người khác không có chỗ nào mà không phải là xếp hạng 200 trong vòng, mà lại đều sắp xếp ở phía trước chính mình trưởng lão. Hắn rốt cuộc minh bạch, bao quát mình ở bên trong những trưởng lão này, nên tính là Triệu Phá Quân hộ pháp dưới trướng hoạch tâm tinh anh lực lượng. Hộ pháp đại nhân, nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Đỗ Long cũng không giả mồm địa kế tục khai miệng dò hỏi, xin hỏi một tiếng. Dạng này tổ đội tiến vào hiểm cảnh về sau, lấy được núi vàng lệnh bài lại nên phân chia như thế nào đâu? Rất đơn giản. Nếu như là mọi người cùng nhau phát hiện quan hệ song song tay hợp lực đạt được lệnh bài, ta chiếm trong đó 3 thành số định mức, thừa hơn 7 thành số định mức các ngươi dựa theo xuất lực cống hiến đến phân phối. Triệu Phá Quân hộ pháp rất trực tiếp đem phương pháp phân phối nói ra. Khi nhìn đến Đỗ Long sắc mặt biến hóa về sau, hắn lập tức bổ sung nói, chư vị ngồi ở đây đều lệ thuộc vào bản hộ pháp dưới trướng dựa theo lệ cũ bản hộ pháp đương nhiên phải chiếm cứ 3 thành số định mức, về phần thừa hơn số định mức phân phối bản hộ pháp tuyệt đối sẽ lấy công bình nhất công chính phương thức đến phân phối, mấy người bọn hắn trước đó đã từng tham dự tất cả đều đối phân phối phương án không có dị nghị, lúc này mới sẽ kế tiếp theo tham dự vào. Một bên mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Cảng Phá Quân thuyết pháp này. Hồng Võ trưởng lão, ngồi tại Triệu Phá Quân bên cạnh xếp hạng thứ 56 trưởng lão Lý Chấn Hợp thời mở miệng xen vào nói, Triệu hộ pháp không chỉ có là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, nó cá nhân thực lực tuyệt đối viễn siêu người chi tưởng tượng, chiếm cứ 3 thành số định mức phi thường hợp lý, còn có Triệu hộ pháp phân phối phương án cũng tuyệt đối hợp lý. Ừm. Đỗ Long lúc này gật đầu tiếu đáp nói, tin tưởng Triệu hộ pháp cũng là vì tốt cho ta, mới nguyện ý mang ta về chỗ tiến về những cái kia hiểm cảnh kiếm một chén canh, bởi vậy ta không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt cái này mời. Rất tốt. Triệu Phá Quân phi thường hài lòng giải quyết dứt khoát nói, lời khách sáo cũng không cần nói thêm nữa, hoan nghênh Hồng Võ trưởng lao gia nhập chúng ta chi này tinh anh mạo hiểm tiểu đội. Hôm nay hội đàm đến tận đây kết thúc, mọi người 3 ngày sau đó lại đến cái này bên trong tập hợp. Vâng. Lấy Triệu Phá Quân hộ pháp cầm đầu trận này tiểu hội rất nhanh liền kết thúc, Đỗ Long cũng cùng kia mấy vị trưởng lão cùng rời đi Triệu hộ pháp phủ, riêng phần mình về trưởng lão phủ chuẩn bị đi. Nói chuẩn bị hắn kỳ thật cũng không có cái gì, nhưng chuẩn bị địa phương, nhiều nhất chính là hướng phủ đệ trận linh hiểu rõ hơn một chút cùng tam đại hiểm cảnh tin tức tương quan, sau đó lại kết hợp mình ghi chép trong tay trận thạch đến làm sâu sắc nhận biết. tất nhiên sẽ để hộ pháp cấp bậc tồn tại đều cảm thấy nguy hiểm. Kia ba cái hiểm cảnh nội bộ tuyệt đối không tầm thường, hắn nhất định phải đem trong tay nắm giữ tất cả tin tức toàn bộ trải làm rõ. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, Đỗ Long cùng mấy vị trưởng lão khác lần nữa trở lại triệu hộ pháp trong phủ đệ tập hợp. Sau đó một nhóm 10 người quang minh chính đại lách mình hướng Kim Sơn Thần Miếu bên ngoài bay vút đi. Làm Kim Sơn Thần Miếu cao tầng đội ngũ, bọn hắn tổ đội tiến về núi vàng hiểm cảnh thiết yếu báo cáo chuẩn bị, nghĩ phải ẩn giấu thánh tử trận doanh phía kia cơ bản rất không có khả năng. Không nghĩ tới, kia tiểu tử vậy mà gia nhập triệu phá quân hộ pháp dẫn đầu mạo hiểm tiểu đội, lần này lại nghĩ âm thầm đối phó hắn coi như khó a. Thánh tử trong phủ đệ, thánh tử Kha Ma mặt mũi tràn đầy buồn bực mở miệng nói ra. Ha ha. Hộ pháp Tây Nét cười nhạt một cái nói, không cần suy nghĩ nhiều, đi một chuyến tam đại hiểm cảnh nếm đến ngon ngọt về sau, tên kia tự nhiên là sẽ mê luyến loại kia nhanh chóng đạt được núi vàng lệnh bài cảm giác, đoán chừng dùng không được thời gian quá dài liền sẽ nhịn không được một mình tiến về. Ha ha, cái này cũng đúng. Thánh tử Kha Ma lúc này mới thoải mái cười to nói, muốn thần không biết quỷ không hay chơi chết tên kia, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được, đoán chừng ngày đó ứng sẽ không phải quá lâu à. Chúng ta cũng không thể từ bỏ cái này một cơ hội duy nhất. Tây Nét lắc đầu kế tiếp theo bổ sung nói, dù sao, ai cũng không thể cam đoan kia tiểu tử sẽ hay không bởi vì một ít ngoại ý muốn cùng triệu phá quân tách ra. Một khi tách ra một mình hành động thời điểm, chính là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Không sai. Thánh tử Kha Ma hai mắt có chút nheo lại, đáy mắt có đạo sát ý thoáng hiện, kế tiếp theo chú ý bọn hắn đi đâu cái hiểm cảnh, để người bên kia chuẩn bị sẵn sàng, trừ phi không có cơ hội động thủ. Nếu không chưa chắc không thể lấy trực tiếp diệt giết cái kia đáng chết hỗn đản. Minh Bạch. Chương 2972, Tử Cực Hàn Uyên, phần 1/2, chương 2972, Tử Cực Hàn Uyên, phần 1/2, cái này chính là tam đại hiểm cảnh một trong. Đứng tại một đầu tử viên trước mặt, Đỗ Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thở nhẹ nhẹ nào, hiển nhiên là bị trước mắt đầu này tử sắc thâm viên cho rung động đến. Núi vàng thế giới cực địa phía trên, một đầu tử sắc cái khe to lớn bắt ngang ở trước mắt, bởi vì quá mức rét lạnh nguyên nhân khắp nơi có thể thấy được các loại lóng lánh tử quang băng tinh. Không sai, cái này bên trong chính là tam đại hiểm cảnh một trong Tử Cực Hàn Uyên, truyền thuyết nó là tại viễn cổ trận kia kịch liệt diệt thế đại chiến về sau mới xuất hiện. Triệu Phá Quân hộ pháp một mặt nghiêm nghị gật đầu giải thích nói, diệt thế đại chiến về sau mới xuất hiện. Đỗ Long có chút nhíu mày nói, chẳng lẽ nói, đầu này Tử Cực Thâm Uyên cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là người vì tạo thành. Ai? Triệu Phá Quân lắc đầu cười khổ nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra hiện tại đã không thể nào khảo chứng, nhiều nhất chỉ có thể thông qua phi thường có hạn một chút tin tức tiến hành suy đoán, nơi đây 10 thì có 9 thành trở lên là bởi vì đại lượng vĩnh hằng thiên thần bộc phát đại chiến về sau mới hình thành. Đỗ Long một mặt sợ hãi thán phục địa nhìn chăm chú lên trước mắt đầu này không nhìn thấy bờ Tử Cực Hàn Uyên, cảm thụ được kia giống như hàn nhận cạo xương khủng bố hàn phong, đáy lòng hiện ra năm đó trận kia từ vô số vĩnh hằng thiên thần tham chiến diệt thế chẳng cảnh. Không thể nghi ngờ, trước mắt đầu này Tử Cực Hàn Uyên sở tại địa, cũng hẳn là đông đảo vĩnh hằng thiên thần tham chiến chiến trường chính một trong. Nếu không, như mẹn mẹn chỉ là chút ít vĩnh hằng thiên thần ở chỗ này chiến đấu, đoán chừng cũng khó có thể tạo thành như thế dọa người hậu quả. Đi thôi. Còn không có cùng Đỗ Long từ chấn kinh trạng thái tỉnh táo lại, Triệu Phá Quân mở miệng lần nữa thúc giục nói, nơi đây khoảng cách Tử Cực Hàn Uyên lối vào còn cách một đoạn, mọi người hay là kế tiếp theo đi đường mau chóng đến cửa vào sở tại địa đi. Mọi người nhao nhao đuổi theo Triệu Phá Quân bước chân, chi đội ngũ này ở trong cũng chỉ có Đỗ Long mới là lần đầu tiên tới nơi đây, những người khác đã sớm đối Tử Cực Hàn Uyên rung động cảnh quan chết lặng. Một đường theo Triệu Phá Quân xuôi theo Tử Cực Hàn Uyên biên giới trước tiến vào, nhìn phương hướng hẳn là hướng phía Tử Cực Hàn Uyên khe hở trung bộ bay đi, trong lúc đó cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, nhiều nhất chỉ cảm thấy những cái tia thấu xương hàn phong cào đến càng ngày càng mãnh liệt thôi. Loại này thấu xương hàn phong đủ để tùy tiện giết chết thiên đế cảnh cường giả, nhưng tương đối Đỗ Long cùng Huyền Thiên Sáng Thế Đại Thần mà nói cũng không có quá lớn tính nguy hiểm. Nhìn thấy phía trước kia phiến khe sao, kia bên trong chính là tiến vào Tử Cực Hàn Uyên hiểm cảnh cửa ra vào. Một đoàn người trước tiến vào đại khái sau gần nửa ngày, Triệu Phá Quân đột nhiên đưa tay chỉ hướng ngay phía trước la lớn. Tại mảnh này hàn phong gào thét địa vực, nếu không phải là thần thức truyền âm lời nói, tiếng nói chuyện hơi điểm nhỏ thật là có chút nghe không rõ lắm. Triệu Phá Quân sở dĩ mở miệng hiển nhiên là nói cho Đỗ Long nghe, dù sao những người khác tới qua nơi đây. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, liền thấy từ sắc thâm viên biên giới chỗ hướng lên hở ra một cái cùng loại nhà bạt màu trắng cỡ lớn kiến trúc. Nghiêm túc xem xét mới phát hiện kia rõ ràng là một cái chiếm một diện tích đủ có mấy chục bên trong kiến trúc, lờ mờ có thể trông thấy kiến trúc bên trên còn có tuần tra tiểu đội tại đang đi tới đi lui. Nơi đây cảnh nhưng còn có người đóng giữ. Đỗ Long sắc mặt khó coi địa mở miệng nói ra, chẳng lẽ tiến vào hiểm cảnh còn cần nhận kiểm tra không thành? Hắn còn muốn lấy ngày nào mình lặng lẽ đến sông cái này một cái hiểm cảnh, nếu là hiểm cảnh cửa vào còn phải bị kiểm tra lời nói, kia mãi mãi cũng đừng nghĩ thần không biết quỷ không hay tiến vào tòa này hiểm cảnh. Triệu Phá Quân cùng bên cạnh mấy vị trưởng lão khác lẫn nhau liếc nhau một cái, từ kia giống như cười mà không phải cười thần sắc có thể thấy được, bọn hắn hẳn là đều đoán được Đỗ Long tại sao lại mâu thuẫn việc này. Tam đại hiểm cảnh nội bộ, dấu giếm số lượng không ít núi vàng lệnh bài cùng rất nhiều không muốn người biết trí bảo cơ duyên, chúng ta Kim Sơn Thần Miếu làm trưởng khống một phương thế giới này thế lực tối cường, lại há có thể tùy ý ngoại nhân tùy ý tiến vào bên trong. Triệu Phá Quân cuối cùng vẫn là mở miệng giải thích. Kia ngược lại cũng là. Đỗ Long ngượng ngùng cười một tiếng, thần sắc phức tạp thì thào nói nhỏ, nếu như là ta trưởng khống một phương thế giới này, tự nhiên cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem những này hiểm cảnh nắm trong tay. Đúng vậy a. Triệu Phá Quân than nhẹ một tiếng nói, liền tốt so trong đó kia vài tòa càng thêm dễ dàng bị trưởng khống hiểm cảnh, đã sớm rơi vào thánh tử thánh nữ sau lưng gia tộc trong tay, đã trở thành kia hai đại gia tộc tài sản riêng, trừ phi. Trừ phi cái gì? Đỗ Long gặp hắn nói được nửa câu liền dừng lại, cái này mới hiếu kỳ địa truy vấn. Trừ phi có người có thể đột phá thành tựu lục giai đỉnh phong đại viên mãn, theo tin đồn truyền thuyết, chỉ cần có thể thành tựu lục giai đỉnh phong đại viên mãn, liền sẽ là lục giai đỉnh phong cường giả vô địch, tự nhiên cũng liền có tư cách từ kia hai đại gia tộc tay bên trong kiếm một trận canh. Triệu Phá Quân dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp truyền âm đáp. Hồng Vũ. Triệu Phá Quân sau khi nói xong tựa hồ lại có chút không quá yên tâm, lần nữa truyền âm nhắc nhở, quan ở phương diện này tin tức thuộc về tuyệt mật, vô luận thánh tử hay là thánh nữ hai thế lực lớn cũng không nguyện ý tùy tiện tiết lộ ra ngoài, hy vọng ngươi nghe xong là được, tuyệt đối không được tùy ý truyền bá ra ngoài. Ta nhất định thủ khẩu như mình. Đỗ Long trịnh trọng gật đầu bảo đảm nói, ở đây cũng muốn cảm tạ Triệu hộ pháp có thể hướng ta thừa nhận việc này. Ha ha. Triệu Phá Quân cao giọng cười nói, ngươi cùng chư vị ngồi ở đây đều là ta Triệu mẫu người, hơn nữa còn là loại này tổ đội cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ sinh tử, có cùng loại những này cơ mật tin tức tự nhiên có thể lẫn nhau chia sẻ. Ha ha ha. Một bên mấy vị trưởng lão nhao nhao nở nụ cười, hiển nhiên đều phi thường tán đồng Triệu Phá Quân lời nói này. Bọn hắn đều cùng Triệu Phá Quân thời gian hơi dài, lẫn nhau ở giữa độ tín nhiệm tự nhiên phải cao hơn nhiều, không giống Đỗ Long loại này mới gia nhập đồng đội tương đối khuyết thiếu tín nhiệm cảm giác. Đỗ Long mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý, đáy lòng cũng minh bạch Triệu Phá Quân đây là đang hướng về mình lấy lòng, cho tới bây giờ trước mắt cái đội ngũ này còn không có để cho mình thất vọng chính là. Mấy người nói chuyện phiếm công phu liền đã đi tới kia tòa pháo đài trước mặt, sớm đã có một chi thủ hộ tại thành lũy lối vào đội ngũ ra đón. Ha ha, nguyên lai là Triệu hộ pháp dẫn đầu đội ngũ, xem ra Triệu hộ pháp đây là dự định muốn lần nữa dẫn đội tiến vào hiểm cảnh phát tài đi a. Dẫn đội là một tên lục giai cường giả tối đỉnh, thấy là Triệu Phá Quân dẫn đội lập tức gạt ra cười tươi như hoa trêu chọc nói, gần nhất trong tay tương đối gấp, cái này không phải ra kiếm nhiều tiền một chút sao? Triệu Phá Quân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tư thái cũng bày tương đối cao. Làm Kim Sơn thần miếu tầng cao nhất bát đại hộ pháp một trong, hắn mới không cần thiết đi định bợ những này trông coi tử cực Hàn Nguyên gia hỏa, đối phương ngược lại muốn tới định bợ hắn mới đúng. Đương nhiên, nếu như đối phương là lệ thuộc vào thánh tử trận doanh người, thế thì cũng không cần định bợ Triệu hộ pháp, coi như định bợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì liền đúng rồi. Ha ha. Triệu hộ pháp nói đùa, nếu như ngay cả hộ pháp đại nhân đều tình hình kinh tế căng thẳng lời nói, kia toàn bộ Kim Sơn thần miếu chẳng phải là. Tốt không nói những này, mặt tướng chúc hộ pháp đại nhân dẫn đầu đội ngũ hết thảy thuận lợi bình an trở về. Cái kia dẫn đội cường giả chắp tay thi lễ, mặt mũi tràn đầy cười bồi nhìn về phía Triệu Phá Quân bên cạnh chín vị các trưởng lão. Khi nhìn đến Đỗ Long lúc sắc mặt hơi trầm lại, hiển nhiên là không có nhận ra hắn cái này Tân Tấn trưởng lão, Triệu Phá Quân thấy lập tức giải thích nói, ghi nhớ hắn tên là Hồng Vũ, chính là thủ hạ ta Tân Tấn trưởng lão, trước mắt xếp hạng thứ 187. Nguyên lai là gần nhất nổi danh Lan Sa Hồng Võ trưởng lão a. Thất kính thất kính. Cường giả kia lúc này hướng Đỗ Long chắp tay thi lễ nói, tại cửa vào bên ngoài một đoàn người đơn giản khách sáo vài câu, Triệu Phá Quân lúc này mới mang theo mọi người tiến vào bên trong pháo đài. Có thể nhìn thấy cái này tòa pháo đài tuyệt đối coi là một cái chiến tranh thành lũy, nội bộ ít nhất bố trí có mấy trăm ngàn đại quân. Khi đám người bọn họ tiến vào thành lũy về sau, chung quanh lập tức có thật nhiều ánh mắt nhìn sang, có ít người sẽ hướng bọn họ chắp tay thi lễ, còn có không ít người thì là sẽ không xem bọn hắn đến. Chương 2972, Tử Cực Hàn Uyên, phần 2, 2. Chương 2972, Tử Cực Hàn Uyên, phần 2, 2. Vẹn vẹn từ những người này biểu hiện liền có thể nhìn ra, cái này thành lũy thủ vệ hẳn là cũng chia hai đại trận doanh, chủ động chào hỏi tự nhiên là lệ thuộc vào thánh nữ trận doanh tướng sĩ. Hồng Vũ, nơi đây cũng không thái bình a. Mỗi ngày đều sẽ có một ít quái vật từ Tử Cực Hàn Nguyên bên trong lao ra, những này các tướng sĩ chính là muốn phụ trách thanh lý những cái kia dám can đảm xâm chiếm quái vật. Triệu Phá Quân lần nữa bí mật truyền âm giải thích một câu. Nhìn thấy thành lũy chính giữa tòa kia tế đàn sao? Kia bên trong chính là thông hướng hiểm cảnh chân chính cửa vào, kỳ thật cũng chính là một cái phi thường phổ thông truyền tống trận cửa thôi. Đỗ Long tự nhiên cũng là liếc thấy tòa kia tế đàn, còn có trên tế đài một tòa không gian trận môn, hóa ra cái gọi là hiểm cảnh cũng không phải là thông đạo thẳng tới, hay là phải mượn nhờ dạng này một cái thời không trận môn truyền tống đi vào. Đầu này Tử Cực Hàn Nguyên thời không cực không ổn định, cách quá xa thời không trận môn lại nhận cực lớn quá nhiều, cho nên chỉ có thể đem truyền tống trận cửa an trí ở chỗ này. Triệu Phá Quân tựa hồ lại xem hiểu Đỗ Long tâm tư, lại một lần nữa mở miệng giải thích. Bí mật truyền âm giao lưu ở giữa, một nhóm 10 người liền đã đi tới tòa kia trên tế đài, liền thấy Triệu Phá Quân lật tay lấy ra một khối núi vàng lệnh bài giao cho một tên chào đón tướng lĩnh. Đối phương lập tức thức thời lui ra. Dựa theo tam đại hiểm cảnh quy củ, nghĩ muốn đi vào nhưng tổ tiểu đội 10 người, sau đó giao một khối núi vàng lệnh bài làm đi vào thông hành phí tổn, về phần ra liền không cần lại giao nạp bất luận cái gì phí tổn. Triệu Phá Quân phi thường có kiên nhẫn truyền âm giải thích nói, Kim Sơn thần miếu tại mấy lớn hiểm cảnh hao phí nhiều như thế nhân lực vật lực, tự nhiên cũng cần thu lấy nhất định phí tổn, trước đó ngươi tại thần miếu đạt được ban thưởng cũng là từ những này thu nhập đến chi tiêu. Đỗ Long khẽ bước cằm, đối với Kim Sơn thần miếu những này thao tác cũng là phi thường lý giải. Toàn bộ Kim Sơn thần miếu có rất nhiều nơi cần tiêu hao tài nguyên, tự nhiên cũng liền cần có một ít thu nhập con đường. Một nhóm 10 người trực tiếp xuyên qua trận môn, hoàn toàn biến mất tại bên trong pháo đài tất cả mọi người trước mắt. Có chút thấy cảnh này hình tượng người âm thầm đem cái tin này truyền bá ra ngoài, tự nhiên không có người sẽ đi quản những chuyện này, hai đại trận doanh ở giữa đều sẽ âm thầm lẫn nhau giám thị sớm cũng không phải là cái gì bí mật. Tỷ như, Triệu Phá Quân tại năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó xuất đội tiến vào hiểm cảnh Tử Cực Hàn Nguyên, vạn nhất nếu là có người vẫn lạc tại bên trong cũng nói không chính xác. Thế lực khắp nơi tất nhiên đều sẽ mật thiết giám sát những này tin tức vô cùng trọng yếu. Bạch. Nương theo lấy thời không biến ảo, một nhóm 10 người xuất hiện tại một cái phòng vệ xâm nghiêm trong sân động, Triệu Phá Quân trực tiếp mang theo Đỗ Long đi ra hang động, trước mắt rõ ràng là một đầu tự sắc thung lũng nhỏ. Đi. Ven đường nhớ lây không muốn ồn ào, có việc toàn bộ hái dùng thần thức truyền âm phương thức tiến hành giao lưu. Triệu Phá Quân thần thức truyền âm tại tất cả mọi người trong đầu đột nhiên vang lên. Có thể nhìn thấy bao quát Triệu Phá Quân ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng, Đỗ Long tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng ngậm miệng không nói, an tĩnh cùng tại bên người mọi người hướng phía thung lũng nhỏ chỗ sâu đi như tia chớp. Hồng Vũ, thân pháp của ngươi mang theo nhàn nhạt tiếng sấm, tận lực đem loại này lôi điện chi lực bỏ đi, thực tế không được lấy phổ thông thân pháp đi đường cũng không sao. Triệu Phá Quân thanh âm vang lên lần nữa, thế mà ngay cả Đỗ Long thi triển ngũ hành phong lôi thời không bộ pháp sinh ra nhỏ bé tiếng vang đều để hắn sửa lại. Minh Bạch. Đỗ Long trầm giọng trả lời một câu, lúc này cải biến thân pháp lấy phổ thông thời không bộ pháp tiến lên, liền ngay cả một tia phá không phong thanh cũng không tái phát ra. Một đoàn người tại tử sắc thung lũng nhỏ bên trong im ắng trước tiến vào, liền tại bọn hắn rời đi tòa kia tiến vào hang động lúc, một ánh mắt ngay tại thung lũng nhỏ khác một bên nhìn sang, sau đó chờ bọn hắn đi xa mới chậm rãi đi theo. Gia hỏa này hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ thần thức đi dò xét phía trước đám người kia, cũng không lo lắng cho mình sẽ mất dấu, coi như nhiều khi đối phương sẽ biến mất tại phạm vi tầm mắt bên ngoài cũng không để ý chút nào. Ken két. Đột nhiên, một đạo dị hưởng âm thanh từ đội ngũ ngay phía trước đột ngột vang lên, nguyên bản còn tại lặng yên không một tiếng động tiềm hành đội ngũ đột nhiên dừng lại, Triệu Phá Quân sát mặt nghiêm túc địa phất tay truyền âm nói, "Chú ý, phía trước hẳn là có hàn băng quái vật cản đường, Hồng Vũ không phải bạn bất đắc dĩ trước đừng xuất thủ, trước thấy rõ ràng chúng ta là như thế nào đối phó những cái kia hàn băng quái vật." Minh Bạch. Khi lấy được Đỗ Long dứt khoát trả lời chắc chắn về sau, một đoàn người lúc này mới thả chậm thân hình hướng về phía trước đi như tia chớp, rất nhanh liền có hai đầu toàn thân chớp động lên từ sắc hàn quang quái vật xuất hiện ở trước mắt. Kia là hai đầu dáng dấp có điểm giống băng xương chi sói quái vật, toàn thân trên dưới giống như băng tinh ngưng tụ mà thành, đi trên đường sẽ phát ra ken két giòn vang, lúc này mới xa xa liền chuyển vào trong thai mọi người. Khi nhìn rõ phía trước cản đường chỉ có hai đầu băng xương chi sói về sau, Triệu Phá Quân tựa hồ cũng lười nhác tự mình động thủ, trực tiếp hướng bên cạnh hai cái trưởng lão làm thủ thế truyền âm nói, hai tiểu gia hỏa này liền giao cho các ngươi hai đến giải quyết. Vâng. Hộ pháp. Hai người truyền âm lĩnh mệnh, lúc này mới không chần chờ nữa địa lách mình vào tới, nương tựa theo hai người lục giai đỉnh phong cảnh giới thân pháp tốc độ, giống như thuấn di trực tiếp xuất hiện tại hai đầu băng xương chi thân sói bên cạnh. Phốc phốc. Hai đạo cực nhẹ hơi tiếng vang truyền đến, liền thấy kia hai đầu băng xương chi sói ngực tất cả đều bị xuyên thủng, cả hai cơ hồ không có phát ra cái gì kêu thảm liền lặng yên không một tiếng động nằm ngã xuống. Kia hai tên xuất thủ trưởng lão lúc này mới quay người hướng mọi người phất phất tay, Triệu Phá Quân lập tức dẫn đội vào tới, mà Đỗ Long lúc này lập tức nhìn thấy kia hai đầu băng xương chi sói thân thể đã hóa thành băng xương tàn mát, trên mặt đất chỉ còn lại có hai viên bị xuyên thủng tự sắt trái tim. Thấy rõ ràng chưa? Đối phó những quái vật này đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là đánh nát năng lượng của bọn nó trái tim, bọn chúng lập tức liền sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi. Triệu Phá Quân chỉ mặt đất bên trên vỡ vụn tự sắt tinh thể hướng Đỗ Long giải thích nói, "Ta minh bạch." Đỗ Long lập tức gật đầu đáp, "Nhiều tạ hộ pháp chỉ điểm." Triệu Phá Quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vung tay lên đem những cái kia tử sắc mảnh vỡ lấy đi, lúc này mới kế tiếp theo mang theo đội ngũ hướng thung lũng nhỏ chỗ càng sâu đi như tia chớp. Một đoàn người ven đường bắt đầu trải qua một ít xiên giao lộ, những cái kia xiên đường tựa hồ cũng bị làm tốt tiêu ký, Triệu Phá Quân lần nữa chỉ vào những dấu hiệu kia nói, ghi nhớ những dấu hiệu này, nếu không ngươi có khả năng sẽ bị lạc tại đầu này vô biên vô hạn tử cực hàn nguyên thâm chỗ, đến lúc đó nhưng chính là cựu tử nhất sinh kết quả. Minh Bạch. Một ta tiến hành, mỗi gặp phải các loại tình huống Triệu Phá Quân tiểu gì cũng sẽ kiên nhẫn giảng giải, mà Đỗ Long thì là trung thành nhất người nghe sẽ đem tất cả chi tiết nhớ cho kỹ. Vẹn vẹn chỉ là những này chi tiết nhỏ, liền để hắn đối chi đội ngũ này sinh ra mãnh liệt lòng cảm mến. Chương 2973, tao ngộ hãm hại chương 2973, tao ngộ hãm hại tử cực hàn nguyên, trong truyền thuyết mây lớn hiểm cảnh một trong. Dài răng giặc thung lũng nhỏ bên trong tia sáng ảm đạm, lại như cũ có thể từ thung lũng nhỏ hai bên tinh thạch mặt ngoài lộ ra điểm điểm tử quang, cái này cũng vì toàn bộ thung lũng nhỏ mang đến nhàn nhạt qua mình. Thung lũng nhỏ bên trong có vô số xin nói, lại đều thông hướng giống nhau phương hướng, nhưng mỗi một đầu khác biệt xiên đạo nội bộ lại ẩn chứa lớn tiểu không một nguy hiểm. Tại Triệu Phá Quân hộ pháp một đường giảng giải dưới, Đỗ Long rốt cục đối những cái kia xin giao lộ bên trên tiêu ký có tương đối khắc sâu nhận biết. Những dấu hiệu kia cũng không phải là một chuỗi chữ số, mà là một loại phi thường phức tạp đồ án, có thể từ đồ án ở trong biến hóa nhìn ra nào đó đầu xiên đạo nội rất nhiều tin tức. Tỷ như, có đơn giản nhất chỉ rõ nào đó xiên đạo nội bộ an toàn đẳng cấp, còn có kỹ càng ghi chú rõ xiên đạo nội địa hình địa vật, cùng những cái nào khu vực cần giấu đi tuyệt đối không thể trêu chọc quái vật hang động vân vân. Có thể đem những dấu hiệu kia xem như trên địa cầu mã QR, trên thực tế lại muốn so mã QR ẩn chứa càng nhiều tin tức hơn, cũng chỉ có giống Đỗ Long bọn người có thể so siêu tính toán đại não mới có thể nhớ cho kỹ. Nhìn thấy phía trước cái huyệt động kia sao? Kia bên trong là chúng ta lần này nhất định phải công khắc trọng yếu cứ điểm một trong, mỗi lần tử cực hàn nguyên chi hành luôn có thể ở trong đó đạt được không ít núi vàng lợi bài. Một đoàn người tiềm phục tại nào đó khối cự đầu hậu phương, Triệu Phá Quân chỉ vào phải phía trước số bên trong có hơn một cái huyệt động, rất có kiên nhận hướng Đỗ Long truyền âm giải thích nói. Tại kia trong huyệt động, liên ẩn tàng có núi vàng lợi bài. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy không dám tin dò hỏi, mà lại mỗi lần mạo hiểm đem nó lấy ra về sau, cách một đoạn thời gian núi vàng lệnh bài liền sẽ xuất hiện lần nữa tại bên trong hang núi này. Phải. Triệu Phá Quân gật đầu tiếu đáp nói, cả tòa Kim Sơn thế giới đều ở vào núi vàng trận linh trưởng không phía dưới, nó nghĩ đem người khác sử dụng qua núi vàng lệnh bài giấu ở cái kia bên trong đều được, mà trước mắt tòa này hang động rất rõ ràng là núi vàng trận linh thích nhất giấu lệnh bài địa điểm một trong. Ha ha. Lý Chấn trưởng lão cười nhạt một tiếng bổ sung nói, Triệu Hộ Pháp nói không sai, chỉ cần núi vàng trận linh nguyện ý, nó trực tiếp đem núi vàng lệnh bài ngẫu nhiên giấu đến ngươi ở lại trong phủ đệ cũng có khả năng. Ha ha ha. Một đám người nhao nhao cười ra tiếng, đương nhiên tất cả mọi người là tại thần thức truyền âm ở trong cười ra tiếng, nếu không đã sớm kinh động chung quanh các loại băng xương quái thú. Tốt. Triệu Phá Quân thu liễm tiêu dung, khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói, tất cả mọi người treo lên 12 phân tinh thần, như cũ từ Lý Chấn trưởng lão đoàn hậu, thuận tiện tại cửa hàng bố trí che đậy phát trận. Minh bạch. Mọi người nhao nhao gật đầu xác nhận, một đoàn người tại Triệu Phá Quân dẫn đầu dưới lặng yên không một tiếng động đi tới tòa kia bên ngoài hang động, sau đó trực tiếp lách mình vào. Đi lấy cuối cùng mặt Lý Chấn thì là phất tay phóng xuất ra mấy đạo quang mang, trực tiếp tại cửa hang vải kế tiếp che đậy pháp trận, trực tiếp đem huyệt động nội bộ các loại tiếng vang cách ly bắt đầu. Chỉ cần bày ra dạng này một cái che đậy pháp trận, bọn hắn coi như trong huyệt động bộ đánh cho long trời lở đất, phía ngoài băng xương quái thú cũng không nghe thấy. Bố trí xong che đậy pháp trận về sau, Lý Chấn hướng bên ngoài hang động mặt bốn phía liếc nhìn một vòng về sau, lúc này mới lách mình truy hướng đã xâm nhập hang động đội ngũ. Ngay tại hắn vừa rời đi không bao lâu, một thân ảnh liền không nhanh không chậm xuất hiện tại cửa hang phụ cận, sau đó cười như không cười đánh giá trước mắt tòa này đã bày ra che đậy pháp trận hang động. Hắc hắc, không nghĩ tới các ngươi vậy mà không có để lại bất luận kẻ nào giữ vững cửa hang, vẹn vẹn chỉ là bố trí một cái che đậy pháp trận. Đã các ngươi mình muốn chết, vậy liền đừng trách ta a. Đạo thân ảnh kia đấy lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, lúc này lách mình đi tới cửa động chỗ, sau đó phất tay đem tòa kia che đậy pháp trận nhẹ nhõm giải trừ. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lập tức quay người xuôi theo lai lịch lặng yên trốn xa rời đi. Không có chút nào muốn giấu ở nơi nào đó xem kịch vui dự định. To lớn trong huyệt động, Đỗ Long một đoàn người cũng không biết cửa động che đậy pháp trận bị người ác ý giải trừ rơi, còn tại cẩn thận cũng hướng hang động chỗ sâu lặng yên không một tiếng động mà vào. Cái huyệt động này nhìn bề ngoài rất phổ thông, nhưng tiến vào bên trong về sau nhưng lại phi thường sâu. Mọi người tại con diên quanh co trong huyệt động ghé qua một khắc đồng hồ về sau, rốt cục đi tới một cái u tử quang mang cực kỳ sáng tỏ to lớn hang động trước mặt. Một đoàn người trốn ở to lớn huyệt động cửa vào về sau, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt tòa này phương viên mấy chục bên trong to lớn hang động. Lần đầu tiến vào dạng này một cái hang động, Đỗ Long thì là mặt mũi tràn đầy rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, phạm vi mấy chục dặm to lớn trong huyệt động trải rộng các loại tử sắc phát sáng tinh thể, tại đông đảo tử sắc phát sáng tinh thể bên trên còn hoặc nằm lấy hơn ngàn con băng xương quái thú. Những cái kia băng xương quái thú hình thái thiên kỳ bách quái, lại có thể cùng hiệp địa tại bên trong tòa hang động này chung sống hòa bình, có thể nhìn thấy có chút băng xương quái thú vậy mà tại gặm ăn những cái kia tử sắc phát sáng tinh thể. Xem ra, những này tử sắc phát sáng tinh thể hẳn là băng xương các quái thú thường ngày đồ ăn. Đông đảo băng xương quái thú chiếm cứ chi địa bên trong, mơ hồ có thể thấy được có mấy khối núi vàng lệnh bài tản mát tại các ngõ ngách, đây là mắt trần có thể thấy liền có mấy khối, về phần mắt thường không thể gặp nơi hẻo lánh quỷ biết còn có bao nhiêu. Tại tử cực hàn nguyên bên trong hành động, mấu chốt nhất một điểm chính là không thể dùng thần thức đến dò xét hoàn cảnh xung quanh. Những cái kia băng xương quái thú tựa hồ đối với thần thức dò xét cực kỳ mất cảm, một khi có thần biết đảo qua thân thể của bọn chúng lập tức liền sẽ bị phát hiện. Hồng Võ trưởng lão, cái này là lần đầu tiên đối mặt số lượng khổng lồ như thế băng xương bảy quái thú, ngươi liền thủ ở chỗ này nhìn chúng ta là như thế nào phối hợp ái, ghi nhớ. Cái này chính là một lần cuối cùng đối ngươi bảo hộ. Triệu Phá Quân thanh âm tại Đỗ Long trong đầu đột nhiên vang lên, có thể nghe ra ngữ khí của hắn lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Minh bạch. Đỗ Long lập tức gật đầu hồi đáp, Triệu hộ pháp cứ việc yên tâm tốt, ta tuyệt đối sẽ không kéo mọi người chân sau. Ừm. Triệu Phá Quân hài lòng gật đầu, cái này mới nhìn hướng các trưởng lao khác nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dựa theo kế hoạch đã định hành động. Minh bạch. Từng đợt ứng vài trong tiếng, Triệu Phá Quân dẫn đầu hướng giết ra ngoài, các tám tên trưởng lão không có chút gì do dự địa đi theo. Một trận đại chiến lập tức trong huyệt động bộ bộc phát ra, nguyên bản còn an tĩnh nằm tại hang động các ngõ ngách băng xương các quái thú, giống như bị đâm tổ ong vỏ vẽ đồng dạng nháy mắt sôi trào lên. Ước giống, các loại băng xương quái thú tiếng giống giận dữ không dứt bên hai, một trận hôn chiến trực tiếp trong huyệt động bộc phát ra, đây là một trận hơn ngàn so chín chiến đấu, hai phe địch ta ở giữa tại về số lượng có chênh lệch thật lớn. Đỗ Long trận to hai mắt nhìn chăm chú lên trong huyệt động trận này kịch liệt đại chiến, chỉ thấy Triệu Phá Quân xuất lĩnh dưới 9 thân ảnh mỗi 3 người vì một tổ. Tương hỗ ở giữa dựa lưng vào nhau đối băng xương quái thú triển khai toàn lực rào sát. Kể từ đó, những cái kia băng xương quái thú về số lượng ưu thế giảm bớt đi nhiều, bọn chúng khổng lồ vô cùng thân thể chỉ có thể chen thành một đoàn, căn bản là không cách nào phát huy ra về số lượng chân chính ưu thế. Mà Triệu Phá Quân 9 người chia 3 tổ chiến trận, đối những cái kia băng xương quái thú triển khai toàn lực tấn công mạnh, không ngừng có băng xương quái thú bị đánh nát trái tim yếu hại, tán loạn hóa thành một chỗ tử sắc tinh bùn. Những cái kia băng xương quái thú linh trí tuy thấp, nhưng tại tổn thất nặng nề về sau cũng hiểu được như thế nào bảo hộ bộ vị yếu hại. Thực lực cơ cánh tay cùng lợi trảo phong ngăn trở các loại chí mạng công kích. Tóm lại, Triệu Phá Quân bọn người muốn giết chết những cái kia băng xương quái thú hiệu suất đang không ngừng giảm xuống, lại như cũ có thể hướng hang động chỗ sâu không ngừng đẩy tiến vào, thỉnh thoảng còn có thể thuận tay cuốn đi trên mặt đất núi vàng lệnh bài. Đỗ Long trốn ở cửa vào về sau, rất nhanh liền đem Triệu Phá Quân đám người chiến thuật thấy rõ. Loại chiến thuật này đối với hắn mà nói căn bản là vô dụng, hắn hoàn toàn có thể lấy sức lực một người làm được 3 đầu ngàn cánh tay, tuyệt đối phải so 3 người bọn họ một tổ giết quái hiệu suất còn càng nhanh rất nhiều. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn cũng không nghĩ kê tiếp theo ở một bên làm nhìn xem, trực tiếp lách mình xông vào to lớn trong huyệt động. Cơ hồ ngay tại hắn hướng vào động huyệt đồng thời, liền đã thi triển ra 3 đầu ngàn cánh tay đại thừa thần thông, cả người biến hóa thành ngàn cánh tay chiến thần bọn thẳng giết tiến vào băng xương bảy quái thú bên trong. Ken ken ken, đùng đùng đùng. 3 đầu ngàn cánh tay hình thái dưới, Đỗ Long trong tay chỉ có đao búa tiện 3 loại cận chiến thần binh, sau đó chính là mấy chuôi phẩm giai không tính quá thấp thần nỏ, trong đó bao quát một đem lĩnh hằng thần nỏ. Đao đũa bị hắn dùng để cận thân phòng ngự băng xương quái thú công kích, mâu tiễn bị hắn dùng để nửa đường ám sát cận thân băng xương quái thú, về phần kia chút ít thần nỏ thì là ở lúc mấu chốt cho băng xương các quái thú một kích chí mạng. Đỗ Long giống như hóa thân trở thành một cái chiến tranh thành lũy, tại phạm vi mấy chục dặm to lớn trong huyệt động tả xung hữu đột, những nơi đi qua không ngừng có băng xương quái thú té ngã tán loạn thành tử bùn. Hắn mẹn mẹn chỉ là lấy lực lượng một người, liền vượt qua khác ba tổ người ba người hợp lực giết địch hiệu suất, một màn này hình tượng thẳng thấy Triệu Phá Quân cùng người khỏe mắt chừng ngày. Nếu dựa theo chi đội ngũ này xếp hạng đến tính toán, Đỗ Long xếp hạng rơi vào phía sau cùng, nhưng cái này giết quái tốc độ lại so hiện trường bất cứ người nào cũng cao hơn hiệu, liền ngay cả Triệu Phá Quân cái này hộ pháp cũng không thể ngoại lệ. Triệu Phá Quân tại một cái mặt giết địch hiệu suất cũng không so Đỗ Long kém bao nhiêu, nhưng nếu là từ 360 độ bốn phương tám hướng giết địch hiệu suất để tính, hắn cái này hộ pháp giết địch hiệu suất cũng kém rất nhiều. Cha cha, Lý Chấn trưởng lão chật chật có âm thanh điệu tán thán nói, Hồng Võ trưởng lão cái này chiến kỹ thần thông quả nhiên ghê gớm a, tuyệt đối là thích hợp nhất tại loại này quần chiến phía dưới chiến đấu kịch liệt. Đúng vậy a, trước đó ta còn lo lắng Hồng Võ trưởng lão sẽ không thích hướng loại này chiến đấu, bây giờ nghĩ lại thật sự chính là xấu hổ na. Theo Đỗ Long đột nhiên một phát, những cái kia nguyên bản đấy lòng còn không thế nào để mắt Đỗ Long các trưởng lão, này sẽ từng cái tất cả đều vui lòng phục tùng. Nguyên bản còn tưởng rằng Đỗ Long gia nhập đội ngũ sẽ chỉ bằng bạch phân đi đại lượng số định mức, hiện tại xem ra người ta thu hoạch núi vàng lệnh bài hiệu suất so với bọn hắn nhưng thực sự nhanh hơn nhiều. Liên thấy ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu dưới Đỗ Long, giống như từng đợt vòi rồng gió lốc tại hang động bốn phía càn quét, những nơi đi qua từng khối núi vàng lệnh bài nhao nhao rơi vào hắn trong túi. Theo Đỗ Long bộc phát, một tất cả trưởng lão nhóm mới có tâm tư tại kia bên trong nói chuyện tiếng, không chút nào biết được nơi đây đại chiến tiếng vang đã xa xa truyền bá ra, đang có đại lượng băng xương quái thú từ bốn phương tám hướng hướng phía cái này bên trong mà tới. Lấy bọn hắn chỗ hang động làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn dặm băng xương quái thú cũng vì đó bạo động. Thông hướng cái phương hướng này cơ hồ tất cả xin nói đều xuất hiện đại lượng băng xương quái thú, chắc không được trước đó người thần bí kia phá đi che đậy pháp trận về sau, thế mà không có lưu tại cách đó không xa âm thầm quan chiến. Hóa ra hắn biết sẽ có loại tình huống này xuất hiện, phi thường thông minh sớm chạy đến khá xa chỗ tìm cái an toàn tiểu huyệt động giấu kín bắt đầu. Bang, bang, bang. To lớn trong huyệt động, phạm vi mấy chục dặm khu vực rất nhanh liền bị càn quét không còn, đương nhiên kia hơn ngàn con có được huyền thiên sáng thế cảnh thực lực băng xương quái thú vẫn còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, huyệt động cửa vào phương hướng mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, điều này cũng làm cho trong huyệt động một đoàn người tâm thần chấn động mãnh liệt âm thầm cảm giác không tốt lắm. Lý Chấn, ngươi vừa mới bố trí tại cửa động che đậy pháp trận có phải là xảy ra vấn đề rồi? Vì cái gì phía lối vào sẽ truyền đến những này dị hưởng âm thanh? Triệu Phá Quân sắc mặt khó coi nhìn về phía trưởng lão Lý Chấn lớn tiếng quát hỏi. Cái này, Lý Chấn có chút mơ hồ nói, vẻn vẹn chỉ là một cái lại phổ thông bất quá che đậy tiểu pháp trận, ta lại há có thể đem loại chuyện nhỏ nhặt này làm cho đến đây. Vậy bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng? Triệu Phá Quân mặt âm trầm giận dữ hét, đừng nói cho ta là băng xương quái thú trong lúc vô tình giẫm hỏng trận cơ, loại sai lầm cấp thấp này người cũng đừng phạm. Ta sao có thể phạm phải như thế sai lầm cấp thấp? Lý Chấn trong thanh âm đã mang theo một tia thanh âm rung động nói, tất cả trận cơ ta đều an trí tại cửa hàng tuyệt đối sẽ không bị giẫm đạp nơi hẻo lánh a. Hừ. Triệu Phá Quân hừ lạnh một tiếng nói, Kim Sơn thần miếu người nào dám can đảm hãm hại bản hộ pháp? Bọn hắn chẳng lẽ không lo lắng sẽ bị diệt tộc sao? Triệu Phá Quân xác thực có dạng này lực lượng, tại hiểm cảnh bên trong hãm hại phổ thông trưởng lão đều muốn làm được thần không biết quỷ không hay, nếu như hãm hại hộ pháp lại bị phát hiện lời nói, kia hạ chàng tuyệt đối sẽ phi thường khổ cực liền đúng rồi. Cũng chính là bởi vì còn có phương diện này lo lắng, trước đó phá hư trận cơ người thần bí kia mới có thể không chút do dự lách mình trốn xa, căn bản cũng không dám dừng lại tại cách đó không xa xem kịch vui. Vạn nhất trò hay không nhìn được bị Triệu Phá Quân bọn người phát hiện, vậy hắn liền xem như thánh tử trận doanh dòng chính thành viên cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Tốt. Việc này cho sau lại đến điều tra trận tướng, bên trong tòa hang động này núi vàng lệnh bài đã lấy được không sai biệt lắm, nơi đây không thể ở lâu tất phải lập tức rời đi. Triệu Phá Quân thanh âm vang lên lần nữa, trong huyệt động mọi người bắt đầu nhao nhao hướng lối đi ra di động, rất hiển nhiên là dự định muốn rút lui tòa này hang động. Nhưng mà còn không có đám người rút đến cửa ra chỗ, liền thấy một đầu lại một đầu băng xương quái thú liên tiếp tràn vào hang động, mắt thấy cái cửa gian này đã bị đại lượng băng xương quái thú triệt để cho chăn chết rồi. Lối ra đều là băng xương quái thú. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trưởng lão Lý Chấn tiếng kinh hô tại mọi người trong đầu đột nhiên vang lên, rất hiển nhiên bị trước mắt một màn này dọa cho phát sợ. Làm đã từng vô số lần tiến vào tử cực hàn nguyên tồn tại, đáy lòng của hắn tự nhiên minh bạch nơi này băng xương quái thú số lượng đến cỡ nào kinh người, một khi bị triệt để phủ kín tại cái này trong huyệt động, kia chỉ sợ cũng lại biến thành cá trong chậu hết cách xoay chuyển a. Nhất định phải toàn lực giết ra ngoài. Thời gian kéo càng lâu, chỉ sợ đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Triệu Phá Quân gương mặt lạnh lùng phẫn nộ quát. Chờ chút. Đỗ Long lại đột nhiên truyền âm quát bảo ngưng lại nói, toàn lực giết ra ngoài chỉ sợ cũng không phải là thượng sách, các ngươi đừng vội lao ra, lại để ta quá khứ làm một phen bố trí. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long cứ như vậy tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, một thân một mình phóng tới lối ra chỗ độc đường, tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì. Chương 2974, ok đợi thỏ chương 2974, ok đợi thỏ phốc phốc phốc. Một mạch liều chết đến động đường miệng, Đỗ Long ngay trước mặt mọi người đem từng đạo lưu quang bắn vào động đường miệng trung quanh, nháy mắt tạo thành một cái đơn giản che đậy tiểu pháp trận. Ngay sau đó hắn không chút do dự khởi động tòa này che đậy tiểu pháp trận, nương theo lấy một màn ánh sáng điện thiểm mà qua, bao quát động đường miệng ở bên trong cả tòa hang động đều bị che đậy pháp trận bao phủ đi vào. Sở dĩ muốn cố ý lựa chọn động đường miệng làm tâm điểm, tự nhiên là nghĩ lấy động đường miệng làm trung tâm hình thành một cái có thể phạm vi bao trùm càng lớn che đậy pháp trận, bao quát triệu hộ pháp ở bên trong tất cả mọi người lập tức suy đoán ra hắn làm như vậy dụng ý giống. Một đầu lại một đầu băng xương quái thú kế tiếp theo dọc theo động đường miệng tràn vào trong huyệt động, mà Đỗ Long lại là không còn đội vã đem nó diệt sát, mà là chậm rãi hướng huyệt động nội bộ lui trở về. Tốt. Tiếp xuống liền xem như kế tiếp theo diệt sát trong huyệt động băng xương quái thú, động tĩnh của nơi này cũng khó có thể truyền bá ra quá xa khoảng cách, những cái kia cách khá xa băng xương quái thú đoán chừng rất nhanh liền sẽ lui về đi. Đỗ Long cười híp mắt hướng có chút mắt trợn tròn mọi người lên tiếng chào hỏi, tay hắn bên trong một chút cũng không có nhàn rỗi, kế tiếp theo tại lấy kinh khủng hiệu suất thu gặt lấy băng xương quái thú tính mệnh. Ý kiến hay. Triệu Phá Quân tại chỗ duỗi ra ngón tay cái hướng Đỗ Long lung lay, mặc dù những cái kia đã đi tới phụ cận băng xương quái thú vẫn hay là sẽ xuống tới, nhưng so với loại kia cơ hồ vô cùng vô tận thú triệu mà nói liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều rồi. Không sai. Trưởng lão Lý Chấn trên mặt cũng bỏ đầy nụ cười nói, không nghĩ tới nhà. Chúng ta bọn này tự khoe là kinh nghiệm phong phú đội viên cũ, thời khắc mấu chốt còn không bằng Hồng Võ huynh đệ à. Lý trưởng lão nói quá lời. Đỗ Long ngượng ngùng cười nói, ta đây cũng chỉ là một điểm tiểu thông minh thôi, đối với tử cực hàn nguyên nhận biết phương diện, cùng chư vị trưởng lão các hộ pháp còn có chênh lệch rất lớn. Ha ha ha. To lớn trong huyệt động, một đoàn người rốt cục có tâm tư tại kia bên trong thoải mái cười to, đã không còn lúc mới bắt đầu thất kinh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đợi đến mọi người tiếng cười dần nghỉ, Lý Chấn thanh âm vang lên lần nữa nói, ta phi thường khẳng định trước đó ở bên ngoài cửa hang bố trí che đậy pháp trận không có bất cứ vấn đề gì, theo lý thuyết không nên xuất hiện như thế lỗ hổng mới đúng à. Không đổi. Triệu Phá Quân khuôn mặt lạnh lùng địa khoát tay một cái nói, cùng giải quyết xong trước mắt chỗ gặp phải khốn cảnh về sau, chúng ta lại đi ra bên ngoài cửa hang điều tra một phen, tin tưởng chỉ cần là cố ý lời nói tất nhiên sẽ lộ ra một chút dấu vết để lại. Mọi người nhao nhao gật đầu, từng cái trên mặt đều mang một chút tức giận, nếu như lần này xác định có người trong bóng tối làm quỷ, kia nhất định phải để dở cho quỷ gia hỏa trả giá thê thảm đau đớn đại giới mới được. Nói đùa, dám đồng thời hãm hại bao quát thần miếu hộ pháp ở bên trong 10 tên nhân viên cao tầng, việc này một khi thẩm tra tất nhiên sẽ nghiêm trị không tha. To lớn trong huyệt động, một nhóm 10 người không ngừng rào sát một đầu lại một đầu băng xương quái thú, chỉ cần có thể đem băng xương quái thú trái tim yếu hại đánh xuyên, hình thể khổng lồ quái thú lập tức liền sẽ tán loạn ra. Thông hướng hang động cái hang nhỏ kia nơi cửa, không ngừng xông tới băng xương quái thú số lượng dần dần biến ít, cái này cũng đại biểu cho Đỗ Long kế sách đã có hiệu lực. Sự thật cũng đúng là như thế, động đường phía ngoài tử cực hàn nguyên bên trong, nguyên bản còn lít nha lít nhít băng xương quái thú dần dần tan đi. Chân chính hướng tiến vào chuyện xảy ra hang động băng xương quái thú số lượng phi thường có hạn, bởi vì mới mở ra che đậy pháp trận nguyên nhân, điều này cũng làm cho tuyệt đại đa số băng xương quái thú mất đi mục tiêu công kích. Những này linh trí phi thường thấp băng xương quái thú đối thanh âm vang động phi thường mẫn cảm, chỉ khi nào mất đi mục tiêu về sau, bọn chúng nóng nảy tâm tình cũng sẽ nhanh chóng khôi phục bình thường. Đúng. To lớn trong huyệt động, cuối cùng một đầu băng xương quái thú trái tim yếu hại bị xuyên thủng, cái này cũng đại biểu cho Đỗ Long bọn người rốt cục thành công thoát khỏi khốn cảnh. Một nhóm 10 người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều toát ra sống sót sau hai nạn tiêu dung. Ha ha, lần này nhờ có Hồng Võ huynh đệ ra ý kiến hay, đồng thời cũng nhờ có Hồng Võ huynh đệ kia dọa người giết quái hiệu suất, nếu không chúng ta lần này chỉ sợ cũng muốn lật thuyền trong mương a. Lý Chấn trưởng lão mặt mũi tràn đầy tán thưởng cười nhìn qua Đỗ Long. Không sai. Triệu Phá Quân hộ pháp trịnh trọng gật đầu nói, chúng ta xem như thiếu Hồng Võ huynh đệ một phần ân tình. Sau này như có chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng, còn có chính là lần này thu hoạch núi vàng lệnh bài trừ Hồng Vũ nên được số định mức bên ngoài, từ ta kia ba thành bên trong lấy thêm ra hai thành số định mức làm ban thưởng. Hộ pháp đại nhân, đây có phải hay không là có chút quá mức rồi? Đỗ Long có chút không tốt lắm ý tứ tiếp nhận nặng như thế thưởng. Một điểm cũng không đủ. Triệu Phá Quân nghiêm nghị khoát tay nói, nghiêm ngặt tính được, nếu như chúng ta vừa rồi thật chấp hành cứng rắn lao ra chỉ lệnh, kia chư vị ngồi ở đây tất nhiên sẽ có người muốn vẫn lạc tại tử cực hàn nguyên. Hồng Vũ, ngươi mặc dù chỉ là ra cái tiểu chủ ý, đối một ít người mà nói lại được cho đại ân cứu mạng. Đúng vậy a. Một tên trưởng lão lập tức gật đầu phụ hòa nói, ta đồng ý triệu hộ pháp quan điểm, hiện trường tất cả mọi người xem như thiếu Hồng Võ trưởng lão một cái đại nhân tình. Tán thành. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu tán thành, chuyện này đến tận đây xem như có định luận. Triệu Phá Quân bắt đầu đem vừa mới thu hoạch núi vàng lệnh bài tập trung lại, sau đó dựa theo tỷ lệ tiến hành một lần phân phối. Cuối cùng, Đỗ Long vậy mà phân phối đến 12 mai núi vàng lệnh bài, bởi vậy có thể thấy được bèn bèn chỉ là tại bên trong tòa hang động này thu hoạch núi vàng lệnh bài số lượng liền rất khả quan. Phân phối xong thu hoạch, Đỗ Long trực tiếp đem bố trí tại động đường miệng che đậy pháp trận thu vào, một nhóm 10 người lúc này mới cũng không quay đầu lại lách mình hướng vào động nói, hướng phía động đường một bên khác lối ra bay vút đi. Tới gần tử cực hàn nguyên chỗ cửa hang, một đoàn người cấp tốc sắp tán rơi vào cửa động hai đầu băng xương quái thú diệt sát, tại xác định cửa hang xung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới bắt đầu xem xét chỗ cửa hang đã bị phá hư che đậy pháp trận. Đáng ghét. Lý Chấn tiếng mắng chửi tại mọi người trong đầu đột nhiên nổ vang, nhìn những cái kia trận cơ phá hư tình huống, hẳn không phải là băng xương quái thú trong lúc vô tình va chạm hoặc giẫm đạp tạo thành. Tuyệt đối là người vì cố ý phá hư hình thành. Hừ. Triệu Phá Quân ánh mắt giống như lưới đao sắc bén quét hướng bốn phía, trong mắt hung quang chớp động nói, vô luận là người phương nào dám can đảm hãm hại lão tử, một khi tra được nhất định phải để hắn hối hận đi đến thế này. Hộ pháp đại nhân, chư vị trưởng lão. Đỗ Long hợp thời mở miệng đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, hắn lúc này mới kế tiếp theo truyền âm nói, đối phương đã bày ra như thế sắc cục, tin tưởng hẳn là còn sẽ tới tra thấy kết quả, chúng ta không bằng liền tới một cái ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ. Triệu Phá Quân hai mắt có chút nheo lại, rất nhanh liền làm ra quyết đoán, tất cả mọi người tạm thời tiến vào ta tùy thân động thiên thế giới nội bộ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta sẽ tại cửa hang phủ cận tìm một cái bí ẩn nơi hẻo lánh ẩn tàng tốt, hy vọng con thỏ kia sẽ tò mò chạy tới tra thấy kết quả. Một tất cả trưởng lão tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, chớp mắt liền bị Triệu Phá Quân cho thu nhập tùy thân động thiên thế giới bên trong, mà bản thân hắn thì là lách mình rời đi cửa hang, sau đó tại cửa hang nghiêng vách núi đối diện bên trên tìm đấu không đáng chú ý kẻ nứt lặn dấu đi. Tại cái này không ai dám động dùng thần thức phạm vi lớn dò xét tử cực hàn nguyên bên trong, cũng là không cần lo lắng bị một ít người dò xét đến, mảnh này tử cực hàn nguyên thung lũng nhỏ lần nữa lâm vào khôn cùng tĩnh lặng. Thời gian tại từng ngày không khô trôi qua lấy, khoảng cách nơi khởi nguồn mấy trăm dặm có hơn nào đó phiến ẩn mật chi địa bên trong, cái kia thần bí người bịt mặt hơi có vẻ nôn nóng chờ đợi gần nửa tháng. Sớm tại 10 ngày qua trước, hắn vẫn tại xoắn suýt mình đến cùng muốn hay không quá khứ xem xét tình huống, đáng tiếc nhưng thủy chung không dám bước ra một bước này. Hắn cũng không phải là núi vàng thế giới hạng người vô danh, chính là Kim Sơn thần miếu lệ thuộc vào thánh tử trận doanh một tên trưởng lão, hơn nữa còn là xếp hạng đạt tới 100 trong vòng trưởng lão Haji. Tại thu được thánh tử tự mình phân phối bí ẩn nhiệm vụ về sau, hắn sớm tại hơn 1000 năm trước liền đã đi tới Tử Cực Hàn Nguyên, khi đó đúng lúc là Đỗ Long mới vừa tiến vào Kim Sơn bí cảnh bên trong bế quan khổ tu thời gian. Cái gọi là bí ẩn nhiệm vụ, dĩ nhiên chính là phụ trách tại Tử Cực Hàn Nguyên ôm cây đợi thỏ chờ đợi Đỗ Long cái này con thỏ vì núi vàng lệnh bài chạy đi tìm cái chết. Không ngờ rằng, lần này kế hoạch lại xuất hiện biến cố. Đỗ Long vậy mà là đi theo Triệu Phá Quân hộ pháp dẫn đầu tiểu đội đến chỗ này. Haji trưởng lao trước đây không lâu thu được thánh tử Kha Ma gửi thư, sau đó liền lặng yên không một tiếng động đi theo Đỗ Long bọn người một đường tiềm hành. Nguyên bản dựa theo thánh tử giao phó nhiệm vụ, hắn cần chờ đợi Đỗ Long một mình hành động lúc lại tìm cơ hội hạ thủ, không ngờ rằng một cái hắn tự nhận là cực kỳ tốt cơ sẽ xuất hiện ở trước mắt. Triệu Phá Quân dẫn đầu đội ngũ khoảng chừng tòa nào đó huyệt động cửa vào bày ra che đậy pháp trận, cứ như vậy rết vào động huyệt chỗ sâu, cái này khiến Haji nhìn thấy đem cái này cả chi đội ngũ cơ hội một lưới bắt hết. Hắn đương nhiên minh bạch làm như vậy một khi bại lộ sẽ có hậu quả gì không, chỉ khi nào thành công tất nhiên sẽ đạt được thánh tử trọng thưởng, cuối cùng hắn lựa chọn binh đi cờ hiểm vung tay đánh cược một lần. Khi kế hoạch bắt đầu áp dụng về sau, mắt thấy đại lượng băng xương quái thú liên tục không ngừng hướng nơi khởi nguồn phóng đi, Haji đáy lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Chỉ là sau đó lại xuất hiện một cái quỷ dị tình trạng, đó chính là đại lượng băng xương quái thú không có qua thời gian quá dài, thế mà liền tứ tán ra. Tình trạng này để Haji có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, theo lý thuyết Triệu Phá Quân hộ pháp một nhóm 10 người hẳn là không nhanh như vậy liền toàn bộ ngã xuống mới đúng. Bọn hắn nếu là toàn lực phá vòng vây lời nói hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian hơi dài mới đúng. Nhưng tình huống hiện thật lại làm cho đáy lòng của hắn nỗi băn khoăn đầy bụng, mắt thấy trung quanh băng xương quái thú số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng trực tiếp khôi phục lại bình thường thời kỳ cảnh tượng, điều này cũng làm cho Haji đáy lòng lo lắng bất an. Hắn mỗi ngày đều đang do dự có hay không muốn đi qua dò xét một phen, nhìn xem rốt cục là xảy ra chuyện gì tình trạng, vậy mà lại để cục diện trở nên quỷ dị như vậy khó hiểu. Mặc kệ nhiều như vậy, coi như Triệu Phá Quân bọn người thành công nào đó cái lối đi phá vây rời đi, việc này hẳn là cũng rơi không đến trên đầu mình. Cũng không thể một mực không đi dò xét tra tới cùng xảy ra chuyện gì à. Mắt thấy đều đã kéo nửa tháng lâu, Haji rốt cục làm ra quyết định, sau đó trực tiếp lách mình rời đi chỗ ẩn thân của mình, thẳng đến nơi khởi nguồn lặng yên không một tiếng động áp tới. Mấy trăm dặm nói xa thì không xa, có thể nói gần cũng không gần, ở giữa còn cản trở một chút dài rắc băng xương quái thú, Haji nương tựa theo nó người thực lực cường đại chụp một dọn dẹp sạch sẽ. Đến rồi, tùy thân động thiên thế giới bên trong, Triệu Phá Quân thanh niệm đột nhiên tại Đỗ Long bọn người trong đầu nổ vang, một cái giả lập trong bức tranh lập tức xuất hiện Haji lén lén lút lút thân ảnh. Haji trưởng lão, chẳng lẽ là tên đáng chết này hãm hại ta chờ? Lý Chấn một chút liền nhận ra Haji thân phận, trực tiếp kinh hô thất thanh nói: "Nếu như là gia hỏa này dở trò quỷ, hắn vì cái gì không thay đổi dung mạo khí tức lại tới đâu?" Một tên trưởng lão hơi có vẻ nghi ngờ nói: "Còn có thể có nguyên nhân gì?" Lý Chấn bỗng nhiên trợn mắt nói: "Cải biến dung mạo khí tức đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi? Hắn dạng này quang minh chính đại tới, coi như bị bắt lại còn có một cái đúng lúc đi ngang qua lấy cớ." Đúng lúc đi ngang qua? Triệu Phá Quân phẫn nộ vô cùng thanh âm giữa trời nổ vang, tại bản hộ pháp trước mặt nơi nào có tốt như vậy lừa dối quá quan khả năng. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, Haji cũng tới đến chuyện kia phát ngoài cửa hàng, chính quỷ túy túy thăm dò hướng trong cửa hàng nhìn quanh, đồng thời cũng đang tra nhìn cái kia bị hủy che đậy pháp trận tình huống. Vì ông cây đợi thỏ kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành, Triệu Phá Quân cũng không có để Lý Chấn lấy đi bị phá hư pháp trận, hết thể cũng còn cùng trước đó bị phá hư lúc không kém bao nhiêu. Khi nhìn rõ đây hết thể về sau, có thể nhìn thấy Haji rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía xuyên thủng chỗ sâu. Về sau lại tại cửa hàng do dự gần nửa ngày thời gian, mắt thấy chung quanh không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lách mình tiến vào động đường ở trong. Cũng liền tại hắn tiến vào động đường không bao lâu, Triệu Phá Quân thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động đi tới cửa động, phất tay liền nhẹ nhõm chữa trị chỗ cửa hàng che đậy pháp trận. Sau đó lại lưu lại hai cái trưởng lão trông coi ở cửa hàng, lúc này mới lách mình lặng yên tiến vào động đường. Không sai. Sau đó thu thập Haji quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút tranh đấu văn động, Triệu Phá Quân đây là không nghĩ lại dẫm vào phục triệt, kế tiếp theo phạm phải cùng trước đó giống nhau sai lầm cấp thấp. Động đường bên trong, không dám phóng thích thần thức dò xét Haji, hoàn toàn không biết thân sau đó phát sinh hết thảy, kế tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí hướng động đường chỗ sâu sờ đi vào. Rất nhanh, liền liền đi tới kia cái cự đại hang động lối đi ra, khi hắn thăm dò nhìn thấy to lớn trong huyệt động không có vật gì về sau, cả khuôn mặt nháy mắt liền biến sắc. Làm vì một cái xếp hạng trước trăm trưởng lão, Haji tự nhiên rõ ràng cái huyệt động này là tình huống như thế nào, hiện nay ngay cả một đầu băng xương quái thú đều không nhìn thấy chẳng cảnh, để đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chứ có thật nhiều đánh nhau vết tích bên ngoài, vì cái gì không nhìn thấy những người kia tàn chi bức tường đổ? Băng xương quái thú cũng không thích ăn người a. Trong lòng nỗi băn khoăn đầy dưới bụng, Haji vô ý thức tự lẩm bẩm. Hắc hắc. Nhìn thấy trước mắt một màn này cảnh tượng, ngươi có phải hay không cảm giác rất thất vọng đâu? Cơ hồ ngay tại Haji nói nhỏ âm thanh rơi xuống, khác một đạo âm trầm trầm thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ai? Haji giống như đột nhiên nhìn thấy quỷ, cả người toàn thân mồ hôi mao đứng đấy bỗng nhiên nhảy lên, sau đó kinh hãi muốn tuyệt địa nhìn phía sau cái kia đạo quen thuộc cơ mặt lạnh. Người vừa tới không phải là người khác, đương nhiên đó là Kim Sơn Thần Miếu Bát Đại Hộ Pháp một trong Triệu Phá Quân, để các phương cũng vì đó sợ hãi mặt lạnh hộ pháp. Triệu hộ pháp, ngài làm sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đây? Bởi vì quá mức sợ hãi nguyên nhân, thời khắc này Haji nói chuyện đều trở nên lắp bắp, trong thanh âm lại còn mang theo run rẩy tiếng khóc. Chương 2975, bảo vật xui khiến xưng tội. Chương 2975, bảo vật xui khiến xưng tội. Haji trưởng lão, ngươi có phải hay không hẳn là cho bản hộ pháp một câu trả lời thỏa đáng a? Triệu Phá Quân khỏe miệng có chút bốc lên một vòng khinh thường độ cong, vẹn vẹn từ Haji kia thất kinh biểu hiện, liền có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối là có tật giật mình biểu hiện. Lúc này Haji trưởng lão đáy lòng đã sớm hối hận lúc trước, hắn cũng không phải là hối hận nhằm vào Triệu Phá Quân hộ pháp thiết hạ sát cục hành vi, mà là tại hối hận mình không nên chạy tới dò xét kết quả. Lần này tốt, kết quả là đối phương rõ ràng đã không việc gì, ngược lại là mình sợ rằng sẽ rất ma phiền. Giao phó. Coi như giờ phút này đáy lòng đã sớm hoảng ép một cái, Haji vẫn còn muốn giả vờ ngây ngốc. Triệu hộ pháp, muốn tại hạ cho ngài một cái dạng gì giao phó? Đối mặt không có ý định trung thực giao phó Haji, Triệu Phá Quân khỏe miệng hơi nhếch lên một vòng trêu tức mà khinh thường độ cong, trực tiếp phất tay đem Đỗ Long bọn người phóng xuất ra. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn người, Haji mặc dù trong lòng kinh ngạc mặt ngoài cũng không có hiện lộ ra, mà là kế tiếp theo bảy làm ra một bộ vô tội thần sắc nhìn qua mọi người. Haji, đừng tưởng rằng giả vờ ngây ngốc liền có thể lừa dối quá quan, bản hộ pháp tự nhiên có vô số loại thủ đoạn để ngươi lộ ra nguyên hình, không nghĩ thụ ra thịt nỗi khổ lời nói, ngươi hay là ngoan ngoãn địa nhận tội đi. Triệu Phá Quân phóng xuất ra mọi người triệt để ngăn chặn động đường đường ra về sau, lúc này mới mặt lạnh lấy mở miệng nói ra. Triệu hộ pháp, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây thôi, chính là muốn tiến đến dò xét tra một chút nhìn xem nơi này núi vàng lệnh bài số lượng có bao nhiêu, kết quả các ngươi lại đột nhiên đi tới đằng sau ta. Haji cuối cùng từ vừa mới bắt đầu thất kinh khôi phục bình thường, lập tức đem trước kia liền nghĩ kỹ giải thích nói ra. Trùng hợp đi ngang qua. Vậy thật đúng là xảo. Ngày thường bên trong tại Tử Cực Hàn Nguyên muốn gặp được một người sống đều khó hơn lên trời, ta bên này mới ra sự tình ngươi liền trùng hợp đi ngang qua. Thật làm bản hộ pháp là kẻ ngu không thành. Triệu Phá Quân gương mặt lạnh lùng, từng từ đâm thẳng vào tim gan địa quát khẽ nói. Triệu hộ pháp minh giám a. Haji ra vẻ thất kinh địa kêu ầm lên, cái này vẫn thật là xảo, ta cũng không có cách nào a. Triệu hộ pháp cũng không thể tùy tiện định tội của ta, ta cũng không có làm cái gì có lỗi với các ngươi sự tình a. Ha ha. Đối mặt chết không nhận Haji, Triệu Phá Quân giận quá thành cười nói, như thế nói đến, ngươi là hạ quyết tâm chết không nhận tội đi. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta vận dụng một chút phi thường quy thủ đoạn a. Thoại âm rơi xuống, cũng không còn cho Haji mở miệng tranh luận cơ hội, Triệu Phá Quân phất tay vung ra một vệt kim quang đường cong, trực tiếp đem Haji buộc chặt thành một cái hình người bánh trưng. Triệu hộ pháp, ngài thế nhưng là Kim Sơn Thần Miếu cao cao tại thượng hộ pháp, như thế khi nhục ta cái này trưởng lão là đạo lý gì? Tại hạ là thánh tử trận doanh người, cũng không phải ngài có thể tùy ý khi nhục tồn tại. Haji ngoài mạnh trong yếu địa lớn tiếng kêu gào nói. Khi nhục? Triệu Phá Quân lạnh lùng cười nói, đừng cho là chúng ta không biết người tại sao lại xuất hiện tại Tử Cực Hàn Nguyên, thánh tử trận doanh một quen thích để chúng ta người vô thanh vô tức địa biến mất, không nghĩ tới ngươi vậy mà cả gan làm loạn đến ngay cả bản hộ pháp cũng dám hãm hại tình trạng, chà chà. Hãm hại hộ pháp đại nhân? Tại hạ cho dù có gan lớn như trời lượng cũng không dám a. Triệu hộ pháp, ngài cũng không thể ngậm máu phun người lung tung vu oan hãm hại tại hạ a. Haji nói láo vung phải càng ngày càng thuận miệng, nhìn bộ dáng kia tựa hồ ngay cả mình đều bị lừa quá khứ. Ngươi không dám? Triệu Phá Quân lắc đầu cười lạnh một tiếng, lật tay lấy ra một cái cùng loại trung đỉnh bảo vật, kia ta hôm nay liền hảo hảo địa nhìn một chút, ngươi đến cùng đều đã làm những gì đi. Triệu hộ pháp, ngươi cái này là muốn làm gì? Haji ánh mắt nghi ngờ nhìn qua cái kia trung đỉnh nói, ngài không có quyền đối ta sử dụng bất kỳ tra tấn bức cung thủ đoạn, ngài làm là như vậy vi quy. Yên tâm tốt, ta tuyệt đối sẽ không vận dụng vi quy thủ đoạn đến tra tấn bức cung, sẽ chỉ dùng phi thường ôn nhu ngữ khí hướng ngươi hỏi thăm một ít chuyện. Triệu Phá Quân bên cạnh trả lời bên cạnh lấy ra một nén hương, sau đó nhóm lửa cắm ở trung đỉnh bên trên. Ngay sau đó tại Đỗ Long bọn người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa nhìn chăm chú, hai tay không ngừng biến ảo ra các loại huyền diệu pháp quyết, cuối cùng tay phải kiếm chỉ một dẫn lập tức đem kia lượn lờ dâng lên khói xanh dẫn hướng Haji lô mũi chỗ. Haji bị dọa cho phát sợ liều mạng muốn dãy rủa, bị kim sắc hình đường thẳng pháp bảo buộc chặt về sau, hắn căn bản là không cách nào thi triển ra bất kỳ thuật pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo khói xanh hướng mình trong lô mũi chui. Coi như hắn nín hơi cũng vô dụng, cái kia đạo khói nhẹ cứ như vậy chui tiến vào mũi của hắn, nguyên bản còn đang liều mạng dãy rủa Haji ánh mắt nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Haji, ngươi đến Tử Cực Hàn Nguyên cần làm chuyện gì a? Triệu Phá Quân thấy đến thời cơ chín muồi về sau, lúc này mới ném ra ngoài vấn đề thứ nhất. Ta thu được Thánh Tử Điện Hạ chỉ thị, để ta tại Tử Cực Hàn Nguyên ẩn nút đi chờ đợi cơ hội thích hợp đối Hồng Võ trưởng lão hạ thủ. ánh mắt đờ đẫn Haji một năm một mười đem tình huống thật nói thẳng ra nói. Hiện trường mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Đô Long, có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, bất kỳ người nào tao ngộ việc này chỉ sợ cũng sẽ không có hảo tâm tình a. Trước đó ngươi nhưng từng xuất thủ đem chúng ta bố trí tại cửa động che đậy pháp trận làm hỏng rơi. Triệu Phá Quân nhìn Đỗ Long một chút về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Haji cũng đưa ra một cái vấn đề khác.
Phải.
Haji phi thường dứt khoát thừa nhận nói. Hiện trường mọi người sắc mặt lại biến, từng cái nhìn về phía Haji ánh mắt gần như sắp bắt hắn cho lăng trì, lần này nếu không phải Đỗ Long ra ý kiến hay, bọn hắn ít nhất sẽ vẫn lạc mấy người. Đối với chúng ta độc thủ, là ngươi chủ ý của mình hay là thánh tử Kha Ma chỉ thị? Triệu Phá Quân sắc mặt cực kỳ khó coi địa ném ra ngoài một vấn đề khác.
Là ta chủ ý của mình.
Haji trực tiếp hồi đáp, nguyên bản dựa theo thánh tử chỉ thị, là để ta đợi đến Hồng Võ trưởng lao thoát ly đội ngũ về sau, lại tìm cơ hội đem nó diệt sát, chỉ là ta tại xem lại các ngươi cũng chỉ là tại cửa hàng bố trí cái đơn giản nhất che đậy pháp trận, lúc này mới đột nhiên sinh ra muốn hãm hại suy nghĩ. Triệu Phá Quân nghe tới lời giải thích này tựa hồ thầm thở phào nhẹ nhõm, việc này nếu như cùng thánh tử cũng có liên lụy phản ngược lại không tiện xử lý, giống như bây giờ vậy liền không thể tốt hơn.
Tốt.
Triệu Phá Quân hỏi xong muốn hỏi tất cả vấn đề về sau, cái này mới nhìn hướng những người khác nói, các ngươi nhưng còn có vấn đề gì nghĩ còn muốn hỏi?
Haji
còn không có đám những người khác mở miệng, Đỗ Long liền trực tiếp hướng Haji dò hỏi, các ngươi trừ tại Tử Cực Hàn Nguyên bên ngoài, phải chăng còn tại mặt khác hai cái hiểm cảnh an bài nhân thủ chuẩn bị đối phó ta?
Có.
Haji rất dứt khoát hồi đáp, ba cái mấu chốt hiểm cảnh đều sớm làm tốt bố trí, thánh tử điện hạ chỉ cần muốn đối phó người nào đó, đều thích thông qua cái này ba cái mấu chốt hiểm cảnh đến thần không biết quỷ không hay diệt trừ mục tiêu.
Đáng ghét.
Lý Chấn trưởng lão mặt âm trầm nổi giận mắng, trách không được, chúng ta trận doanh thường xuyên sẽ có trưởng lão tại cái này ba cái hiểm cảnh bên trong mất tích, hóa ra đều là thánh tử trong bóng tối giở trò quỷ a.
Ha ha.
Chúng ta kỳ thật trước kia liền đoán được kết quả, nhưng coi như biết rõ như thế lại có thể thế nào?
Chỉ dựa vào Haji lời nói của một bên căn bản là vô dụng.
Lại một tên trưởng lão lòng đầy căm phẫn địa nổi giận mắng.
Haji.
Đỗ Long cũng không có trong vấn đề này kế tiếp theo dây dưa tiếp, mà là lần nữa hướng Haji mở miệng truy vấn, ngươi cũng biết ba cái hiểm cảnh đều an bài người nào, nhưng có cụ thể kế hoạch hành động?
Đã mất đi ý thức tự chủ Haji, trực tiếp đem hắn biết đến tất cả tin tức toàn bộ nói ra, mà Đỗ Long đấy lòng đối này cũng có rõ ràng nhận biết.
Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn cần muốn biết rõ ràng những tin tức này, tương lai mới có thể làm ra nhất quyết định chính xác.
Tỷ như, đối phương sai phái ra tới đối phó mình trưởng lao thực lực, dưới tình huống bình thường xếp hạng càng cao thực lực nhất định càng mạnh, nếu là không biết chút nào liền xông loạn cuối cùng sợ rằng sẽ rất bị động.
Tại Đỗ Long vấn đề toàn bộ hỏi thăm xong về sau, mấy vị trưởng lao khác lại đưa ra mấy vấn đề của bọn hắn có chút cùng trước mắt cũng không cái gì liên quan, mà là tại hỏi thăm lúc trước phát sinh một ít sự kiện.
Haji thì là biết gì nói đấy, thực tế không rõ ràng tự nhiên cũng liền đáp không được.
Nói tóm lại, thông qua Haji miệng bộc lộ ra thánh tử trận doanh rất nhiều bí mật, ở trong lại còn bao quát mấy cái âm thầm đã cùng thánh tử trận doanh cấu kết cùng một chỗ danh sách nhân viên.
Phúc.
Hỏi xong tất cả vấn đề về sau, Triệu Phá Quân trực tiếp một đao đem Haji đầu lâu chém xuống, ngay trước mặt mọi người liền đem nó triệt để diệt sát.
Cái này Haji trưởng lão cũng là may mắn, tâm thần bị khống chế về sau đối mặt tử vong đã không cảm giác được đau đớn, cũng không có chút nào trước khi chết nửa điểm sợ hãi, mà là tùy ý Triệu Phá Quân đem nó chém giết đều không có nửa điểm phản ứng.
Tận mắt nhìn thấy Haji vẫn lạc tại chỗ. Hiện trường ánh mắt mọi người sáng rực nhìn về phía kia điếu thuốc lá lượn lờ trung đỉnh, hiển nhiên đều đối món bảo vật này thần kỳ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Phải biết, Haji đây chính là lục giai đỉnh phong cảnh cường giả, nó thần hồn bản nguyên tại dưới tình huống bình thường làm sao có thể bị ngoại nhân chỗ điều khiển.
Đều chớ suy nghĩ quá nhiều.
Triệu Phá Quân tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của mọi người, lúc này lắc đầu thở dài nói, chỉ trách Haji quá ngu xuẩn, vậy mà không có chút nào phản kháng địa tùy ý ta dùng chói thần tắc đem nó chói buộc bắt đầu, nó thần hình tất cả đều nhận hạn chế phía dưới.
Tự nhiên cũng liền không cách nào chống cự mê thần hương ăn mọn.
Chói thần tắc
mê một hương,
không nghĩ tới
hộ pháp trong tay đại nhân lại còn có như thế bảo bối.
Đỗ Long mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đánh giá hai món bảo vật này.
Ừm.
Triệu Phá Quân gật đầu từ tốn nói, đây là ta trước đây không lâu trong lúc vô tình tại tòa nào đó hiểm cảnh bên trong đạt được, hôm nay còn là lần đầu tiên lấy ra dùng, không nghĩ tới hiệu quả vậy mà như thế cường đại.
Chúng người mắt nhao nhao phát sáng lên, Đỗ Long càng là bốn phía liếc nhìn một vòng mới mặt mũi tràn đầy chờ đợi địa mở miệng nói ra, Tử Cực Hàn Nguyên cũng coi là hiểm cảnh một trong, tại cái này bên trong có thể hay không may mắn địa đạt được cùng loại bảo bối.
Kia ngược lại cũng là.
Đỗ Long ngượng ngùng cười nói, so với bảo vật bên người, Tử Cực Hàn Nguyên chỗ sâu nguy hiểm chí mạng đủ để dọa lùi tuyệt đại đa số muốn tầm bảo người.
Không sai.
Triệu Phá Quân thần sắc lần nữa trở nên nghiêm túc lên, núi vàng thế giới đông đảo hiểm cảnh, tuyệt đại đa số đều là bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Thần đại chiến mới hình thành. Cho nên, có thể tại những này hiểm cảnh bên trong đạt được bảo vật, đại đa số đều là bởi vì những ngày kia thần vẫn lạc mới di thất tại hiểm cảnh nội bộ, muốn có được những cái kia bảo vật thật đúng là phải dựa vào vật khí.
Thì ra là thế.
Đỗ Long giật mình gật đầu. Giờ mới hiểu được hiểm cảnh bên trong vì sao lại xuất hiện những cái kia bảo vật, nhưng lòng dạ hay là có cái nghi vấn, cái kia.
Lúc trước những cái kia Vĩnh Hằng Thiên Thần vì sao lại tại những này hiểm cảnh bộc phát đại chiến?
Hẳn là tại những này hiểm cảnh có đông đảo thiên thần đều mơ ước chí bảo a.
Triệu Phá Quân tán thưởng quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới gật đầu giải thích nói, hẳn là tại tranh đoạt một chút cơ duyên to lớn, chỉ tiếc hiện nay đã không thể nào khảo chứng, rất nhiều bí mật đã sớm bao phủ tại quần quận dòng sông lịch sử ở trong.
Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt lấp lánh quét liếc xung quanh, phản phất có thể xem thấu tầng tầng bách động nhìn thấy mặt ngoài Tử Cực Hàn Nguyên. Đấy lòng của hắn có loại cảm giác, đó chính là Tử Cực Hàn Nguyên chỗ sâu nhất không người dám đi khu vực bên trong, nhất định ẩn tàng có năm đó Vĩnh Hằng Thiên Thần bộ phát diệt thế đại chiến chân tướng. Có thể làm cho Vĩnh Hằng Thiên Thần vì đó không tiếc phát động diệt thế đại chiến chân tướng, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đương nhiên, nương tựa theo thế giới này mạnh nhất chỉ có thể đạt tới lục tinh cảnh giới thực lực, chỉ sợ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ xác minh những cái kia Trần Phong vô tận tuế nguyện chân tướng. Một đoàn người giải quyết hết Haji cái tai họa này về sau lại trò chuyện một lát, lúc này mới lách mình rời đi to lớn hang động, sau đó cùng canh giữ ở cửa động hai tên trưởng lão tụ hợp, kế tiếp theo đạp lên Tử Cực Hàn Nguyên chưa hết mạo hiểm hành trình. Bọn hắn kế tiếp theo tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong mạo hiểm xung sáo, phía ngoài Thánh Tử Kha Ma thì là giống như kiến bò trên chảo nóng, trước đây không lâu hắn thu được Haji trưởng lão vẫn lạc tin tức. Tại cái này tiền sử chiến đấu di tích nội bộ, cơ hồ tất cả tu sĩ đều là đi thể nội sáng thế con đường. Cũng chính vì vậy, nơi này tu sĩ căn bản sẽ không đi tu luyện bất kỳ bản nguyên phân thân càng nhiều tất nhiên sẽ dẫn đến thể nội sáng thế nhận hạn chế, cũng sẽ gia tăng bạo thể mà chết phong hiểm. Dù sao, giống Đỗ Long loại này giã lộ tu sĩ né con mới để không sợ chết, đánh bậy đánh bạ hạ tướng nhục thân cùng thần hồn bản nguyên tất cả đều tu luyện đạt tới mỗi cấp bậc cực hạn cảnh giới đại viên mãn, lúc này mới có thể chịu đựng lấy thể nội khai sáng huyền tiên đại thế giới mà không có bạo thể kết quả. Bởi vì Haji không có có phân thân, hắn bản tôn một khi vẫn lạc cái kia cũng đại biểu cho tử vong chân chính, nó lưu tại trong thần miếu phối hợp hồn thạch tự nhiên cũng theo đó vỡ vụn ra. Có tật giật mình dưới, hắn cũng không dễ làm chúng hướng thánh nữ trận doanh nổi lên. Cuối cùng chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật địa điều động mấy chi đội ngũ tiến về Tử Cực Hàn Nguyên, về phần lấy cớ rất đơn giản đó chính là điều tra Haji trưởng lão tại Tử Cực Hàn Nguyên chân chính nguyên nhân cái chết. Mà Haji trưởng lão vẫn lạc tại Tử Cực Hàn Nguyên một chuyện, bắt đầu ở núi vàng thế giới triệt để truyền bá ra. Chương 2976, tiểu quái thú chương 2976. Tiểu quái thú Tử Cực Hàn Nguyên, một chi tiểu đội 10 người tại Lạng Yên không một tiếng động hướng về phía trước tiềm hành. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long đám người đã tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong lại thu quát mấy cái dự định tầm bảo điểm, mẹ mẹ Đỗ Long một người liền phân phối đến gần 30 mai núi vàng lệnh bài. Bởi vậy có thể thấy được, tam đại hiểm cảnh sở dĩ lại được xưng là núi vàng lệnh bài cao sàn địa, thật đúng là coi là danh phủ kỳ thực. Tại bí mật truyền âm giao lưu bên trong, Đỗ Long từ Triệu Phá Quân hộ pháp trong miệng được biết, mỗi cái hộ pháp dẫn đầu đội ngũ đều có riêng phần mình tầm bảo đường đi, mà bọn hắn hiện trưởng chỗ đi con đường này chính là Triệu Phá Quân hộ pháp chuyên môn chi địa. Đương nhiên, cái gọi là chuyên môn cũng không phải là chính là nói những người khác không thể tới, mà là ý chỉ Tử Cực Hàn Nguyên nội bộ thông đạo bốn phương thông suốt, mỗi cái hộ pháp đều có một đầu quen thuộc an toàn lộ tuyến thôi. Đến tận đây, Đỗ Long rốt cuộc minh bạch Triệu Phá Quân hộ pháp tại sao phải phân phối cao đạt ba thành núi vàng lệnh bài, hóa ra đầu này tầm bảo lộ tuyến chính là hắn đất phần trăm a. Tốt. Khi chi này tiểu đội 10 người lần nữa đi tới một cái cửa hang lúc, Triệu Phá Quân chỉ lên trước mắt hang động nói, cái này bên trong chính là chúng ta chuyến này cái cuối cùng địa phương, hy vọng chúng ta có thể từ đó thu hoạch tận khả năng nhiều một chút núi vàng lệnh bài đi. Đã là cuối cùng một cái sao? Đỗ Long có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, ta nhìn cái này Tử Cực Hàn Nguyên thâm chỗ còn rất xa con đường, vì cái gì liền không nhiều thăm dò ra càng nhiều bảo tàng chi địa đâu. Triệu Phá Quân bọn người có chút bất đắc dĩ liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là từ trưởng lao Lý Chấn mở miệng giải thích, lại hướng phía trước liền xem như Tử Cực Hàn Nguyên vô cùng nguy hiểm khu vực hạch tâm, ở trong đó băng xương quái thú số lượng cực kỳ to lớn, muốn lặng yên không một tiếng động tiềm hành đi vào cực kỳ khó khăn. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào sao? Đỗ Long nhíu mày dò hỏi, càng địa phương nguy hiểm, các loại bảo vật cùng cơ duyên mới có thể càng nhiều. Dù sao nguy hiểm cùng thu hoạch mãi mãi cũng thành chính so. Thật đúng là ngẽ con mới đẻ không sợ có a. Lý Chấn lắc đầu cười khổ nói, ngươi nếu là có thể tại trên lối đi trải rộng băng xương quái thú tình huống dưới, y nguyên có thể lặng yên không một tiếng động tiềm hành đi vào lời nói, vậy có lẽ còn sẽ có một tia hy vọng, nếu không nhất định chỉ có một con đường chết a. Những người khác nghe nhau nhau gật đầu, tựa hồ cũng rất tán đồng Lý Chấn lời nói này, làm tại núi vàng thế giới sinh sống vô tận tuế nguyệt những trưởng lão này, tự nhiên phi thường rõ ràng Tử Cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm ý vị như thế nào. Tốt, đừng nghĩ trước quá dài xa. Hay là cùng một chỗ toàn lực cầm xuống trước mắt tòa này hang động bàn lại cái khác đi. Triệu Phá Quân vẫn luôn không là ưa thích rông dài chủ, ném câu nói này lập tức lách mình hướng trước mắt tòa này cửa hang mà tới. Không thể không nói băng xương quái thú trí tuệ thực tế quá thấp, bọn chúng xưa nay không biết muốn an bài đồng loại thủ hộ hang động cửa ra vào, mà cái này cũng cho tiến vào nơi đây người một cái thời cơ lợi dụng. Bởi vì có trước đó phạm phải sai lầm cấp thấp vết xe đổ, hiện tại bọn hắn vào động miệng lúc lại bố trí một cái phổ thông che đậy pháp trận, khi tiến vào hang động chỗ sâu về sau sẽ bố trí lại một cái. Có song trọng bảo hiểm coi như bên ngoài pháp trận này lọt vào phá hư, bên trong còn có nhất trọng che đậy pháp trận vẫn chỗ tại bọn hắn trưởng không phía dưới. Mỗi người đều muốn đi vào thu thập nhiều một chút núi vàng lệnh bài, tự nhiên cũng liền không ai nguyện ý lưu lại giữ vững cửa vào. Song trọng che đậy pháp trận hay là Đỗ Long nói ra phương pháp. Dù sao, che đậy pháp trận chỉ là một loại vô cùng đơn giản tiểu pháp trận, trong đội ngũ mỗi cá nhân trên người đều mang thật nhiều bộ. Ông, hang động chỗ sâu nhất, nương theo lấy một tòa khác che đậy pháp trận bị khởi động, trước mắt cái này tòa cự đại vô cùng hang động hoàn mỹ cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Hiện tại coi như trong huyệt động băng xương quái thú giống nát cổ họng cũng không có đồng loại sẽ chạy tới chi viện nơi đây. Giết. Tại Triệu Phá Quân băng lãnh thấu xương tiếng la giết bên trong, một nhóm 10 người kế tiếp theo chia vì 4 chi giết quái tầm bảo tiểu đội hướng tiến vào hang lớn bên trong, đối ngăn trở đường đi băng xương quái thú triển khai vô tình tàn sát. Những cái kia băng xương quái thú mỗi ngày chính là ăn ngủ, rất nhiều ngay tại thôn vệ tử tinh năng lượng, hoặc ngay tại ngủ say tiêu hóa tử tinh năng lượng băng xương các quái thú, tất cả đều bị đột nhiên giết vào động huyệt đánh vỡ yên tĩnh đoàn người này cho chọc giận.
Trận này đại chiến đánh đến mức dị thường gian nan, theo càng lúc càng thâm nhập từ cực Hàn Nguyên, gặp phải băng xương quái thú thực lực cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Những này băng xương quái thú mặc dù không cách nào tu hành, cũng vô pháp tại thể nội thế giới khai sáng ra một cái huyền thiên đại thế giới, nhưng bọn chúng chỗ bạo phát đi ra thực lực lại một chút cũng không so lục tinh đỉnh phong cảnh cường giả yếu bao nhiêu. Thân thể của bọn chúng giống như tự tinh đúc thành mà thành, sẽ theo lấy thực lực không ngừng tăng cường mà mạnh lên. Hiện trường có như vậy mấy đầu băng xương quái thú phòng ngự cực kỳ kinh người, coi như Lỗ Long vận dụng lục giai vĩnh hằng thần tiện chính diện đâm trúng lồng ngực của bọn nó, tối đa cũng chỉ có thể đâm tiến vào nhất định chiều sâu, cũng không thể trực tiếp một kích đem nó trái tim yếu hại xuyên thủng. Dưới tình huống bình thường, tại gặp được cái này phòng ngự kinh người băng xương quái thú lúc, Đỗ Long chỉ có thể thi triển Si Vưu Độc Long toàn chiến kỹ mới có thể đem nó một kích động xuyên trái tim yếu hại. Chỉ khi nào thi triển Si Vưu Độc Long toàn chiến kỹ về sau, hắn liền lại biến thành cái khắc băng xương các quái thú công kích bia sống, coi như những công kích kia cũng không thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại, vậy cũng sẽ dẫn tới rất nhiều ma phiền. Trái lại khác ba chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều an bài có một tên thực lực khá mạnh đội viên, cái này đội viên trong tay đều có một kiện lục giai vĩnh hằng thần binh, mà bọn hắn cũng trở thành diện sắt băng xương quái thú chủ lực. Không thể không nói những cái kia xếp hạng đạt tới trước trăm các trưởng lão, mỗi người tổng chiến lực đưa vào đều không kém gì Đỗ Long thi triển Si Vưu Độc Long toàn chiến kỹ, Kim Sơn Thần Miếu trưởng lão xếp hạng hàm kim lượng hay là vô cùng chi cao. Mặc dù những trưởng lão này đi đều không phải đá chiều thời không sáng thế con đường, nhưng bọn hắn tại núi vàng thế giới làm vô tận tuế nguyệt trưởng lão, đã từng thông qua các loại thủ đoạn thu hoạch đại lượng núi vàng lệnh bài. Lợi dụng những này núi vàng lệnh bài tiến vào Kim Sơn bí cảnh nội bộ tiếp nhận vĩnh hằng truyền thừa, mỗi cái bài danh phía trên trưởng lão thực lực cũng sẽ không thấm tạp bất luận cái gì nước. Nhìn xem cái này ba chi đội ngũ phối hợp ăn ý rào sắt băng xương quái thú, Đỗ Long rốt cuộc minh bạch mình có thể phá lệ nhà nhập chi đội ngũ này thật đúng là may mắn, tiếp theo chính là hắn nguyên bản tại đội ngũ ở trong thật là có chút nhiều hơn. Nguyên bản 9 người phân 3 tổ vừa bạn, hắn nếu là không hiểu được ba đầu nhiều cánh tay thần thông lại cá nhân thực lực cũng coi như tương đối cường đại, tại cái đội ngũ này bên trong thật đúng là chỉ có bướng nữ phần. Chắc không được, lúc trước sự gia nhập của hắn đội viên khác nhóm mặc dù mặt ngoài không nói thêm gì, nhưng từng cái thái độ rõ ràng liền có chút không thích hợp. Tại thực lực này vi tôn thế giới, cũng chính bởi vì Đỗ Long triển lộ ra vô cùng cường đại cá nhân thực lực về sau, cái này mới chính thức thắng được tất cả các đội viên tôn trọng. Ken ken ken, ước giống giống, to lớn trong huyệt động, các loại kim thiết đánh vào vật cứng bên trên giao kích âm thanh, nương theo lấy đại lượng băng xương quái thú tiếng giống giận dữ không dứt bên hai. Trong lúc đó, Đỗ Long vậy mà ngoài ý muốn phát hiện một cái tình huống, đó chính là có mai núi vàng lệnh bài thế mà trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lập tức đem cái ngoài ý muốn này phát hiện nói cho cái khác các đội hưu, Lý Chấn trưởng lao thì là cười híp mắt vì hắn giải nghi ngờ. Hóa ra đó chính là núi vàng trận linh vừa mới đem một viên núi vàng lệnh bài ngẫu nhiên na di đến kia bên trong, trùng hợp bị hắn may mắn địa tao ngộ bên trên thôi. Phát hiện này chỉ là việc nhỏ xen giữa, nhưng cũng để Đỗ Long càng thêm trực quan địa nhìn thấy núi vàng thế giới nội bộ là như thế nào tự chủ ngẫu nhiên phân phối những này núi vàng lệnh bài. To lớn trong huyệt động, Đỗ Long bên cạnh chém giết một chút băng xương quái thú, bên cạnh không ngừng lách mình trong huyệt động bốn phía du tẩu, sau đó đem một viên lại một viên núi vàng lệnh bài bỏ vào trong túi. Trước mắt tòa này hang động khoảng chừng phạm vi mấy trăm dặm, là trước kia hắn tiến vào tòa thứ nhất xuyên thủng mười mấy lần lớn nhỏ. Cũng chính vì vậy trong này băng xương quái thú số lượng cũng nhiều đến dọa người. Dựa theo triệu phá quân kế hoạch đã định, bọn hắn chỉ cần toàn lực thu hết trong huyệt động núi vàng lệnh bài là được, cũng không cần đem trong này băng xương quái thú triệt để diệt giết sạch. Mà Đỗ Long cũng là làm như vậy, ven đường trừ phi bị bất đắc dĩ mới có thể đại khai sát giới, nếu không nếu là có thể tránh liền sẽ tận lực lấy thân pháp mau né đến làm chủ. Dần dần, hắn đi tới hang động chỗ sâu nhất một mảnh tử tinh thể dày đặc nhất khu vực, ngay tại hắn phân tâm lục soát trên mặt đất tàn mát núi vàng lệnh bài thời khắc, một đạo tử quang đột ngột từ tử tinh bụi bên trong kích xạ mà tới. Đạo này từ tốc độ ánh sáng nhanh như chớp giật, coi như Đỗ Long thân pháp tốc độ đã thật nhanh, nhưng cũng chỉ tới kịp vô ý thức vùng vẫy trong tay chiến đao đi đó đỡ. Keng. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng kim thiết chạm nhau đột nhiên vang vọng phương này hang động, một cú cự lực đem Đỗ Long chấn động đến bay lui ra ngoài, đột nhiên xuất hiện biến cố để hắn không có chút nào phòng bị, cả người đồng đẳng với là bị chấn động đến bay ném tiến vào sau lưng băng xương bảy quái thú trước mặt. Những cái kia băng xương quái thú nhao nhao mừng rỡ như điên địa trừng to mắt, tất cả đều hung tợn hướng Đỗ Long toàn lực phát động hung ác công, phản phất hận không thể đem cái này khách không mời mà đến cho xé xác sống vỡ ra tới. Nhưng mà, Đỗ Long ba đầu ngàn cánh tay thần thông tại thời khắc này chẳng tác dụng cực kỳ trọng yếu, vô luận những quái thú kia từ phương hướng nào đối nó phát động tấn công mạnh, đều không cách nào tránh khỏi địa sẽ đối mặt các loại thần binh lợi khí phong cản cùng công kích. Từng đợt tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, Đỗ Long nương tựa theo trong tay thần binh lợi khí số lượng, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình không có bị những cái kia băng xương quái thú cho xé sát sống nức. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có tâm tư đi chú ý vừa mới đánh lén mình cái kia đạo tử quang, lúc này mới phát hiện kia vậy mà cũng không phải là một đạo công kích tia sáng, mà là một đầu cùng hắn cái đầu cao không sai biệt cho lắm băng xương quái thú. Đầu này băng xương quái thú thân thể từ cùng loại tử tinh hơi mở tinh thể ngưng kết mà thành, cùng cái khác quái thú kém duy nhất đừng chính là độ trong suốt phải cao hơn nhiều. Trừ cái đó ra, nó kia bóng ánh sáng long lanh tử tinh thân thể, dáng dấp liền có chút cùng loại một đầu tử tinh viên hầu, chỉ bất quá đầu này tử tinh viên hầu đầu tay phía sau lưng bộ vị, lại mọc ra từng cây sắc bén vô cùng tử tinh ngọc thứ. Vừa mới một kích kia chính là nó trong tay tử tinh âm, chính diện đánh vào Đỗ Long trong tay chiến đao tạo thành. Khi Đỗ Long nhìn về phía trong tay chuôi này tam giai vĩnh hằng thần binh, lập tức kinh hãi phát hiện va chạm điểm vậy mà xuất hiện một cái hạt gạo lớn nhỏ lỗ hổng. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt đầu này nhìn lên cái tương đối tiểu nhân tử tinh băng xương quái thú, kia từng cây tử tinh gai ngược lại muốn so tam giai vĩnh hằng thần binh còn muốn càng cứng rắn hơn. Đỗ Long vô ý thức quay đầu nhìn về phía một bên tùy chỗ có thể thấy được tử tinh bụi, xem ra những này tử tinh lai lịch tuyệt đối phi phàm, lại có thể bồi dưỡng được lực phòng ngự kinh người như thế quái thú. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sát công phu kia. Ta đụng phải một đầu hình thể so sánh tiểu nhưng thực lực cực kỳ kinh người băng xương quái thú, có người hay không biết được tin tức của nó. Đã trong lòng nghi hoặc, Đỗ Long tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hỏi thăm hiện trường nhiều như vậy lao tiền bối cơ hội. Kia là băng xương quái thú tiến giai thuế biến về sau hình thái, bọn chúng phía trước kỳ theo thực lực tăng lên hình thể không ngừng biến lớn, nhưng tại tăng trưởng đạt tới trình độ nhất định lấy sau đó phát sinh thuế biến, hình thể liền sẽ không tăng phản giảm thực lực cũng tùy theo bùng lên. Hờ mũ, đầu này tiểu gia hỏa liền giao cho ta đến ứng phó, ngươi toàn lực lợi dụng tự thân ưu thế mau chóng thu thập nhiều một chút núi vàng lợi bài. Triệu Phá Quân mặc dù không nói nhiều, lại y nguyên vẫn là ngay lập tức thay Đỗ Long giải nghi ngờ, đồng thời còn đưa ra từ hắn đến ứng phó đầu này tiến giai phiên bản băng xương tiểu quái thú. Đỗ Long tự nhiên sẽ không khách khí với hắn, lập tức hướng phía Triệu Phá Quân chỗ đội ngũ áp tới. Đầu kia băng xương tiểu quái thú thì là không chút do dự lách mình đuổi tới. Có thể nhìn thấy theo đầu này băng xương tiểu quái thú di động, rất nhiều băng xương quái thú nhao nhao sợ hãi tránh ra đến, tựa hồ cũng phi thường e ngại đầu này hình thể không lớn nhưng thực lực không tầm thường tiểu quái thú. Bạch, còn không có cùng Đỗ Long tới gần Triệu Phá Quân ba người, đầu kia băng xương tiểu quái thú lập tức một cái cấp tốc lách mình, đột nhiên hóa thành một đạo tử quang hướng Đỗ Long điện xạ mà tới. Ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long còn phân tâm vô số phần thời khắc chú ý chiến trường từng cái tình huống, tự nhiên cũng ngay lập tức làm ra chính xác nhất ứng đối. So với trước đó vội vàng ứng đối, hắn lần này ứng đối liền muốn thong dong rất nhiều, trong tay lục giai vĩnh hằng thần tiện giống như độc xà thổ tín, hung hăng nhanh đâm tại tiểu quái thú trên thân. Ken, một đạo tiếng kim thiết chạm nhau nương theo lấy đại lượng điện ánh lửa mang lấp lánh dưới, đầu kia băng xương tiểu quái thú trước ngực chính giữa một tiền dưới, thế mà không có bị phá ra phòng ngự ngược lại còn đem Đỗ Long chấn động phải bay ném ra. Ngã, Đỗ Long trực tiếp bị đối phương cường đại như thế phòng ngự cho rung động phải không nhẹ, tại chỗ bạo nói tục nổi giận mắng, con xuất sinh này thân thể thậm chí ngay cả lục giai vĩnh hằng thần tiện đều đâm không phá, cái này còn thế nào cùng nó đánh xuống a? Ha ha, Lý Chấn Trưởng lão thế mà còn có tâm tình cười ra tiếng nói, loại này tiểu quái thu thực lực cực kỳ cường đại, chúng ta mấy cái ở trong đoán chừng cũng chỉ có Triệu Hộ Pháp có năng lực phá phòng ngự của nó đi. Hờ Vũ, ngươi đến cùng bọn hắn hai tổ đội, để bản hộ pháp đến gặp một lần đầu này tiểu xuất sinh. Triệu Phá Quân khẽ quát một tiếng, vậy mà trực tiếp rời đi hắn chỗ đội ngũ, hướng phía đầu kia băng xương tiểu quái thu toàn lực lao đến. Ven đường còn cản trở đại lượng băng xương quái thú, hắn cũng không tâm tình chụp vừa diệt giết, trực tiếp vung vẩy trong tay một cây nặng nghề trường thương, liên tiếp đưa chúng nó cho nện đến nhường ra một con đường tới. Đầu kia băng xương tiểu quái thú hẳn là bị chọc giận, vậy mà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, khủng bố sóng âm tầng tầng trào lên hướng cách gần nhất Đỗ Long cùng mấy đầu băng xương quái thú. Đỗ Long chỉ cảm thấy thần hồn bản nguyên xuất hiện từng đợt cảm giác hôn mê, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh hãi lại là bên người hai đầu bị liên lụy băng xương quái thú, vậy mà ở ngay trước mặt hắn cứ như vậy bị chấn động đến vỡ ra. Chương 2977, một mình xâm nhập, phần 1/2, chương 2977, một mình xâm nhập, phần 1/2. Một trận bén nhọn vô cùng gào rít âm thanh quần quật đánh tới, trực tiếp dẫn đến hai đầu thực lực yếu kém băng xương quái thú vỡ ra, đứng núi chịu sào Đỗ Long càng là cảm giác toàn bộ thân thể sắp hỏng mất. Đây là một loại nhằm vào nhục thân cùng thần hồn song trọng âm ba công kích, Đỗ Long không thể không toàn lực vận chuyển thể nội mấy đại thế giới vòng xoáy, đem nhục thân phòng ngự tăng lên đạt tới cấp bậc cao nhất. Nhưng coi như thế, hắn vẫn cảm giác thần hồn bản nguyên có chút mê man, đây là có được Long Tôn giới linh hồn thủ hộ cộng thêm chấn nguyên tháp song trọng linh hồn bảo vệ tình huống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần thực lực hơi yếu tu sĩ đụng phải loại công kích này, tuyệt đối sẽ là thần hồn câu diệt thảm liệt kết cục. Đùng. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang đột nhiên đánh vào đầu kia ngửa mặt lên trời thét dài tiểu quái thú trên thân, trực tiếp đem loại sóng âm này công kích đánh gãy đồng thời, còn đem đầu kia khủng bố tiểu quái thú một kích đánh bay ra ngoài. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể chính diện chọi cứng ở băng xương quái thú vương giả âm ba công kích, xem ra trên người ngươi hẳn là còn ẩn giấu đi không ít bí mật a. Triệu Phá Quân một kích đem tiểu quái thú đánh bay về sau, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là mặt mũi tràn đầy tán thưởng địa cười nhìn qua Đỗ Long. Đối mặt tán dương còn không có lấy lại tinh thần Đỗ Long cũng không có trả lời, mà là cực lực thu liễm hơi tan dã tâm thần, đồng thời toàn lực đem thân thể đụng phải đả kích chữa trị tới. Cái này tiểu quái vật còn thật đáng sợ. Vẹn vẹn phóng thích âm ba công kích thế mà liền có thể đem hai đầu băng xương quái thú đánh rách tả tơi tán loạn, nếu như không phải lực phòng ngự của ta coi như là qua được, chỉ sợ cũng có trực tiếp vẫn lạc phong hiểm a. Thành công khôi phục lại về sau, Đỗ Long lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi thì thào nói nhỏ. Ha ha. Lý Chấn Trưởng lão cười sang sảng một tiếng nói, vậy cũng không có thể xưng là tiểu quái thú, tại chúng ta trong mắt nó hoàn toàn được xưng tụng là một đầu băng xương quái thú chi vương. Không sai, nó chính là một đầu vừa mới thuế biến không bao lâu băng xương quái thú chi vương. Triệu Phá Quân gật đầu tiếp trả nói, cũng chính là bởi vì vừa mới thuế biến không bao lâu, ngươi mới có thể chịu được lấy vừa mới một kích chí mạng, nếu không. Mặt khác, những này băng xương các quái thú thân thể trong quá trình trưởng thành trở nên vô song cứng rắn, nhưng loại kia âm ba công kích lại là khắc tinh của bọn nó, có thể trực tiếp đem thực lực không đủ cường đại băng xương quái thú đánh rách tả tơi sụp đổ. Đỗ Long khẽ gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Triệu Phá Quân cùng Lý Chấn những lời này, lần nữa nhìn về phía đầu kia băng xương tiểu quái thú chi vương lúc đấy lòng vẫn có chút phát hàn. Hồng Võ huynh đệ, Lý Chấn thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi bây giờ biết vì cái gì chúng ta không dám tiếp tục thâm nhập sâu tử cực hàn nguyên khu vực hạch tâm sao? bởi vì tại khu vực hạch tâm loại này băng xương quái thú chi vương số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, triệu hộ pháp nhiều nhất một lần chỉ có thể ứng phó một đầu, nhưng mọi người chúng ta lại không người là đối thủ của bọn chúng a. Đỗ Long lông mày siết chặt, hiển nhiên là bị Lý Chấn lời giải thích này cho rung động đến. Nếu như từ cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm quả thật có nhiều như vậy băng xương quái thú chi vương, vậy mình một mình đi vào thám hiểm kế hoạch liền phải thật tốt ước lượng một hai. Trên thực tế, tựa hồ biết Đỗ Long có chút nghe bảo, Lý Chấn kế tục khai miệng bổ sung nói, vì cái gì tam đại hiểm cảnh lại được xưng là nguy hiểm nhất hiểm cảnh đâu? Nguyên nhân ngay tại ở tam đại hiểm cảnh khu vực hạch tâm, chỉ có thực lực đạt tới lục giai đỉnh phong đại viên mãn cường giả vô địch nhóm mới dám tiến vào bên trong, thực lực không đủ tu sĩ đi vào cơ hồ có thể tính là thập tử vô sinh a. Thập tử vô sinh. Đỗ Long sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, chắc không được, vẻn vẹn vẫn chỉ là cái này khu vực bên ngoài, liền có thể ngẫu nhiên hiện ra số lượng khổng lồ như thế núi vàng lệnh bài. Ha ha. Lý Chấn cười nhạt một cái nói, vẻn vẹn chỉ là khu vực bên ngoài. Hồng Võ huynh đệ, ngươi có phải hay không đối tử cực Hàn Nguyên khu vực bên ngoài có cái gì hiểu lầm đâu? Hiểu lầm? Đỗ Long có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc địa hỏi ngược lại, chỉ giáo cho. Liền xem như tử cực Hàn Nguyên khu vực bên ngoài, nếu không phải là triệu hộ pháp dò xét điều tra ra đầu này an toàn lộ tuyến, ngươi nếu là tùy ý xông xáo lời nói, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Lý Chấn trịnh trọng vô cùng giải thích nói. Đúng vậy a. Một tên trưởng lao khác hợp thời gật đầu đồng ý nói, chúng ta cũng là nhờ triệu hộ pháp phúc, mới có thể dễ dàng như thế tại đầu này an toàn lộ tuyến bên trên kiếm lấy đại lượng núi vàng để bài, nếu không. Triệu Phá Quân bên cạnh phóng tới đầu kia giận không thể kiệt băng xương tiểu quái thú chi vương, bên cạnh truyền âm nói, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, tranh thủ thời gian thu lấy tản mát các ngọ ngách núi vàng lệnh bài, phải tất yếu coi chừng một điểm tuyệt đối đừng lại toát ra bên kia băng xương tiểu quái thú chi vương đến. Mọi người lúc này mới nhao nhao tập trung ý chí, bắt đầu toàn lực công sát băng xương quái thú đồng thời, cũng tại lấy tốc độ nhanh nhất thu lấy tản mát các nơi núi vàng lệnh bài. Không thể không nói, theo càng lúc càng thâm nhập từ cực Hàn Nguyên khu vực hạch tâm, tòa này hang động không chỉ có diện tích biến lớn hơn rất nhiều, nội bộ tản mát núi vàng lệnh bài số lượng cũng rất nhiều. Đỗ Long tại đem hết toàn lực phía dưới, thu lấy núi vàng lệnh bài tốc độ cũng theo đó tăng lên không ít. Tại thu lấy núi vàng lệnh bài đồng thời, hắn cũng tại thời khắc chú ý triệu hộ pháp cùng đầu kia băng xương tiểu quái thú chi vương chiến đấu. Không thể không nói, Triệu Phá Quân có thể trở thành bát đại hộ pháp một trong, nó cá nhân thực lực tuyệt đối vô song cường đại. Đối với Đỗ Long mà nói, đầu kia băng xương tiểu quái thú chi vương tổng chiến lược chuyển vận cường đại hơn mình rất nhiều lần, nhưng Triệu Phá Quân tại tới trong quá trình chiến đấu, lại còn có thể mang theo nó bốn phía đi dạo thu lấy núi vàng lệnh bài. Có thể nhìn ra Triệu Phá Quân tổng chiến lược chuyển vận phương diện, mơ hồ còn muốn so đầu kia băng xương tiểu quái thú chi vương mạnh lên một bậc, đương nhiên nhưng cũng sẽ không mạnh hơn nhiều lắm. Triệu hộ pháp thực lực quả thật là mạnh mẽ, nó thể nội khai sáng ra huyền thiên đại thế giới hẳn là rất gần lục giai đại viên mãn cảnh đi. Còn có một điểm nữa chính là, hắn đối với như thế nào đem cảm ngộ ứng dụng tại thực chiến phương diện cũng phi thường cường đại. Một phen quan sát xuống tới, Đỗ Long đối Triệu Phá Quân có dạng này một cái nhận biết. Sự thật cũng đúng là như thế, toàn bộ Kim Sơn Thần Miếu 360 tên trưởng lão cộng thêm bát đại hộ pháp cùng thánh tử thánh nữ, tất cả mọi người có thể tính là lục giai đỉnh phong cảnh giới cường giả. Đồng dạng là cảnh giới này tồn tại, nhưng đối với thể nội khai sáng chi huyền thiên đại thế giới cảm ngộ nhận biết lại là cao có thấp có, đối với như thế nào đem thể nội thế giới cảm ngộ lực lượng ứng dụng tại thực chiến cũng có mạnh có yếu. Không thể không nói, tiền sử chiến trường di tích nội bộ phương pháp tu luyện, tương đối ngoại giới mà nói muốn càng thêm hệ thống hóa. Nơi này tu luyện đều là chạy vĩnh hằng hoàn mỹ cực hạn đại viên mãn mà đi, nhưng ngoại giới tu sĩ phần lớn chỉ là truy cầu cảnh giới bên trên tăng lên, cực ít có người sẽ tận lực theo đuổi vĩnh hằng hoàn mỹ cảnh. Cho nên, tại đồng dạng lục tinh cảnh giới tình huống dưới, núi vàng thế giới nội bộ những này bản thổ các tu sĩ, thực lực muốn so ngoại giới lục tinh tu sĩ mạnh rất nhiều. Đương nhiên, liền xem như tại núi vàng thế giới, cũng có thật nhiều người từ bỏ truy cầu vĩnh hằng hoàn mỹ đại viên mãn cảnh giới cực hạn, tại điều kiện thích hợp tình huống dưới trực tiếp đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới, sau đó trước khi phi thăng hương cái gọi là thần giới. Thời gian chuyển rời, sau đó cũng không có lần nữa xuất hiện băng xương tiểu quái thú chi vương, mà Đỗ Long mấy người cũng cơ bản đem trước mắt tòa này hàng lớn cho thu hết phải không sai biệt lắm. Chương 2977, một mình xâm nhập, phần 2, 2. Chương 2977, một mình xâm nhập, phần 2, 2. Này động đã thu lấy phải không sai biệt lắm, là thời điểm rời đi nơi đây. Triệu Phá Quân thanh âm hợp thời tại mọi người trong đầu vang lên, sát phạt quả quyết, hắn không thích nhất lãng phí quý giá thời gian. Mọi người đối này tự nhiên đều không có dị nghị, nhao nhao bắt đầu mang theo những cái kia vây công bọn hắn băng xương quái thú hướng cửa vào triệt hồi. Sau đó rất có kinh nghiệm đem hình thể khổng lồ nhất đầu quái thú kia hấp dẫn vào động đạo nội. Có đầu này băng xương đại quái thú ngăn chặn động đường, phía sau băng xương các quái thú tất cả đều bị cản ở phía sau, mà Đỗ Long bọn người thì là cũng không quay đầu lại hướng lối ra điện tiệm mà qua. Lối đi ra, xem đến phần sau không có băng xương quái thú truy kích ra, mọi người lúc này mới tại che đậy pháp trận bên cạnh tập hợp bắt đầu chiếc của. Mỗi người đều đem mình tại bên trong tòa hang động này thu lấy núi vàng lệnh bài lấy ra, tại mọi người thần thức dò xét lẫn nhau dưới không có người sẽ tàng tư, rất nhanh liền tụ lại lên 81 khối núi vàng lệnh bài. Ta lấy 3 thành cũng chính là 27 khối, còn lại Hồng Vũ thu hoạch cùng cống hiến lớn nhất nhưng phân đến 1 thành cũng chính là 9 khối, những người khác thu hoạch cùng cống hiến tương đương liền bình quân phân phối đi. Triệu Phá Quân trực tiếp bắt đầu chủ trì phân phối làm việc, hắn phân phối phi thường hợp lý, tất cả mọi người trên cơ bản đều không có dị nghị. Về phần cuối cùng thêm ra số lẻ bộ phân trực tiếp dựa theo lệnh bài giá trị đến tính toán, có người cầm lệnh bài liền cần trả giá nhất định mức vĩnh hằng thần quáng. Tốt. Lần này từ cực Hàn Nguyên tổ đội mạo hiểm hành trình đến tận đây kết thúc, tiếp xuống chư vị là trở lại về thần miếu hay là kế tiếp theo lưu lại mạo hiểm sông sáo đều có thể nói ra. Thấy mấy vị trưởng lão phân phối xong riêng phần mình đoạt được núi vàng lệnh bài về sau, Triệu Phá Quân lúc này mới lên tiếng nói. Một tất cả trưởng lão trên cơ bản đều lựa chọn trở về thần miếu, chỉ có Đỗ Long Như tại do dự bất định, Triệu Phá Quân chỉ có thể nhìn về phía hắn nói, Hồng Võ trưởng lão, ngươi chẳng lẽ khi thật muốn một thân một mình tiến vào khu vực hạch tâm đưa không chết được?
Không không.
Đỗ Long đội vàng khoát tay phủ định nói, ta chỉ là nghĩ kế tiếp theo tại khu vực bên ngoài lại đi một vòng, nhìn xem có thể hay không nhiều kiếm lấy một chút núi vàng lệnh bài. Ở ngoại vi đi một vòng ngược lại không có vấn đề gì, tương đối ngươi cá nhân thực lực mà nói, xác thực có ở ngoại vi một mình mạo hiểm năng lực, chỉ là ta y nguyên vẫn là muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi một câu, nhất định không thể sinh lòng tham niệm mạo hiểm tiến vào khu vực trung tâm. Triệu Phá Quân đầu tiên là đồng ý Đỗ Long lựa chọn, sau đó vẫn là không nhịn được lại nhắc nhở một câu.
Ừm.
Đỗ Long cũng trịnh trọng gật đầu hồi đáp, ta nhiều nhất chỉ là ở ngoại vi đi một vòng, về phần khu vực hạch tâm tạm thời còn không dám nghĩ.
Vậy là tốt rồi.
Triệu Phá Quân lúc này mới gật đầu nhìn về phía những người khác nói, đã có người muốn lưu lại kế tiếp theo mạo hiểm sông sáo, kia cái khác muốn trở về người hết thảy trước tiến vào ta tùy thân động thiên thế giới bên trong, miễn cho bị một ít hữu tâm người phát hiện Hồng Võ trưởng lao vẫn dừng lại tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong mạo hiểm một chuyện. Đa tạ Triệu hộ pháp. Đỗ Long phi thường cảm kích hướng Triệu Phá Quân chắp tay thi lễ nói, đồng thời cũng cảm tạ chư vị trưởng lão đoạn này thời gian bên trong đối tại hạ chiếu cố. Hồng Võ huynh đệ nhiều hơn trân trọng. Tất cả trưởng lão nhao nhao khách khí thi lễ, sau đó bị Triệu Phá Quân phất tay thu nhập tùy thân động thiên thế giới. Triệu Phá Quân cuối cùng chỉ là thần sắc ngưng trọng nhìn Đỗ Long một chút, lúc này mới gật đầu nói, ta tại Kim Sơn thần miếu chờ ngươi an toàn trở về.
Đi.
Đỗ Long đưa mắt nhìn Triệu Phá Quân cũng không quay đầu lại xuôi theo lai lịch trở về, thẳng đến đối phương bóng lưng biến mất không còn tăm tích mới ám buông lòng một hơi. Thần sắc phức tạp mà nhìn trước mắt mảnh này tĩnh lặng im ắng tử sắc thung lũng nhỏ, Đỗ Long cũng không có quá nhiều chần chờ lắc mình biến hóa, trực tiếp biến ảo trở thành một đầu băng xương tiểu quái thú. Nhìn đầu này băng xương tiểu quái thú cùng huyệt động nội bộ đầu kia cơ hồ giống nhau như lúc, không chỉ là hình dạng tương tự liền ngay cả khí tức trên thân cũng là nhìn không ra bất kỳ khác biệt.
Hắc hắc,
có thể ra ngoài kiểm tra một chút, nhìn xem những thông đạo kia bên trên băng xương các quái thú, phải chăng có thể phân biệt ra được mình chỗ khác biệt. Âm thầm khép cười một tiếng về sau, Đỗ Long lúc này mới nện bước lục thân không nhận bộ pháp, nên ngang hướng thung lũng nhỏ khu vực hạch tâm chỗ phương hướng đi tới, cũng không có hướng Triệu Phá Quân vừa rời đi phương hướng theo sau.
Cạch cạch cạch.
Bởi vì không có tận lực thu liễm bộ pháp nguyên nhân, Đỗ Long tiến lên lúc lại phát ra bình thường tiếng bước chân, rất nhanh liền gây nên phía trước hai đầu băng xương quái thú chú ý, chỉ thấy kia hai đầu băng xương quái thú lập tức hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, có thể nhìn ra ánh mắt của bọn nó lộ ra cực kỳ dữ tợn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phải bay nào về phía địch nhân. Tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong mạo hiểm sông sáo khoảng thời gian này, Đỗ Long rốt cục đối băng xương các quái thú thói quen có rất nhiều nhận biết. Giống những cái kia có đại lượng tử tinh hang động, thường thường là bị một cỗ băng xương quái thú thế lực nắm trong tay, ngoại lai băng xương quái thú sẽ bị trong huyệt động chủ nhân trực tiếp khu ra không thể tới gần. Tản mát tại thông đạo các nơi băng xương các quái thú, phần lớn là một ít quái thú thế lực bị đánh bại về sau, cái này mới không thể không trở thành thông đạo các nơi lang thang quái thú. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào thôn vệ thông đạo các ngõ ngách giải rác một điểm tử tinh đến tăng thực lực lên, kể từ đó thực lực của bọn nó tự nhiên cũng liền phổ biến lại yếu, nếu không cũng sẽ không như vậy mà đơn giản địa bị vây sát.
Ôi ôi ôi.
Hai đầu băng xương quái thú nghe thấy có tiếng bước chân tới gần lãnh địa của mình, lập tức hướng tiếng bước chân chuyển đến phương hướng phát ra từng đợt thị uy tính chất tiếng gầm. Loại này tiếng gầm bình thường sẽ không dẫn tới chúng quanh đại lượng băng xương quái thú, cùng loại này băng xương quái thú ở giữa nội bộ địa bàn tranh đấu, tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn, nếu như cái này cũng có thể gây nên băng xương quái thú lớn bạo động vậy còn không phải lộn xộn rồi. Rất nhanh, Đỗ Long biến ảo đầu kia băng xương tiểu quái thú chi vương liền xuất hiện tại hai đầu phổ thông băng xương quái thú trước mắt, có thể nhìn thấy nguyên bản còn đang nhe răng khỏe miệng băng xương quái thú, lập tức giống như chuột thấy mèo bị giật mình kêu lên. Ngay sau đó, để Đỗ Long cảm thấy kinh ngạc vô cùng hình tượng xuất hiện, kia hai đầu băng xương quái thú vui mừng toàn thân run rẩy nằm rạp trên mặt đất, xem bộ dáng là bày ra hoàn toàn thần phục tư thái. Đỗ Long khỏe miệng có chút vỡ ra một đạo cổ quái ý cười, kế tiếp theo bất động thanh sắc đi đến kia hai đầu băng xương quái thú bên cạnh, sau đó trực tiếp theo bọn nó bên cạnh nên ngang địa đi tới. Thành công rồi, bên cạnh từng bước đi xa, Đỗ Long đáy lòng bên cạnh tại kia bên trong hưng phấn địa thầm nghĩ, biến hóa của mình thần thông phối hợp với tổ linh dây leo, lại có thể thành công lừa qua kia hai đầu băng xương quái thú con mắt. Như thế rất tốt, vậy mình liền có thể tại phiến khu vực này tự do hành động, nếu là có thể tiến vào những cái kia huyệt động nội bộ, sau đó thần không biết quỷ không hay thu lấy những cái kia núi vàng lệnh bài liền tốt. Đấy lòng mang theo dạng này một cái giá vọng, Đỗ Long cứ như vậy hướng phía Tử Cực Hàn Nguyên khu vực hạch tâm chậm rãi đi, trên đường đi gặp phải băng xương quái thú phản ứng cùng ban đầu kia hai đầu đều không khác mấy. Mà điều này cũng làm cho niềm tin của hắn tăng gấp bội, nguyên bản còn chỉ là muốn kiểm tra một chút, hiện dưới đáy lòng thì là sinh ra xâm nhập đi vào gió xét một phen ý nghĩ. Chương 2978, thu hoạch khổng lồ chương 2978. Thu hoạch khổng lồ ốc giống. Từ Cực Hàn Nguyên bên trong, thỉnh thoảng sẽ truyền đến băng xương quái thú phát ra từng đợt tiếng gầm. Biến ảo trở thành một đầu băng xương tiểu quái thú chi vương Đỗ Long, chính quan thai tự đắc hành tẩu tại Từ Cực Hàn Nguyên thung lũng nhỏ trong thông đạo, nội tâm lại tại lo lắng bất an địa chú ý trong thông đạo càng ngày càng dày đặc băng xương các quái thú. Theo không ngừng xâm nhập Từ Cực Hàn Nguyên khu vực hạch tâm, hiện tại vẹn vẹn chỉ là thung lũng nhỏ trong thông đạo băng xương quái thú số lượng đều tùy theo tăng mạnh, mà lại các quái thú thực lực tổng hợp cũng càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, sẽ bị bức phải lưu lạc đầu đường băng xương quái thú. Thực lực cường đại hơn nữa cũng không có khả năng xuất hiện băng xương tiểu quái thú chi vương cấp bậc tồn tại.
A,
phía trước lại xuất hiện một cái hang động, đây cũng là khoảng cách khu vực bên ngoài gần nhất một cái hang động đi. Có thể tiến vào bên trong thăm dò một phen. Khi Đỗ Long trông thấy một cái hang động xuất hiện tại phạm vi tầm mắt về sau, lập tức lách mình thẳng đến tòa kia hang động chạy như bay, ven đường gặp phải phổ thông băng xương các quái thú căn bản cũng không dám ngăn trở đường đi. Những quái thú kia tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, thẳng đến Đỗ Long thân ảnh biến mất tại động đường bên trong hồi lâu, lúc này mới run rẩy địa đứng dậy. Bởi vậy có thể thấy được, băng xương quái thú nội bộ đẳng cấp tương đối sâm nghiêm, thuế biến đạt tới vương giả cảnh giới quái thú, trong bảy quái thú có địa vị cực cao. Điểm này từ trước đó đầu kia băng xương tiểu quái thú chi vương, có thể nương tựa theo hét dài một tiếng liền đánh rách tạ tơi hai đầu phổ thông băng xương quái thú nhìn ra mánh khóe, vương cảnh quái thú thực lực tương đối quái thú bình thường mà nói hoàn toàn ở vào nghiền ép địa vị. Một đường xâm nhập huyệt động nội bộ, Đỗ Long trong lúc đó còn dừng lại bố trí hai trọng che đậy pháp trận, lúc này mới lách mình đi tới một tòa cự đại vô cùng hang động trước mặt. Lặng yên không một tiếng động ẩn thân tại cửa vào một bên trong bóng tối, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát trước mắt tòa này khoảng chừng 1-200 bên trong vương biên to lớn hang động. Có thể nhìn thấy hang động càng về sau tử tinh rừng cây càng dày đặc, tùy theo mà đến chính là băng xương quái thu thực lực cũng càng cường đại. Bởi vì không dám sử dụng thần thức tiến hành dò xét nguyên nhân, Đỗ Long cũng không có phát hiện bất luận cái gì vương cảnh băng xương quái thu tung tích, nhưng đáy lòng của hắn lại phi thường rõ ràng tòa này hang động chỗ sâu nhất tuyệt đối có vương cảnh tồn tại. Điểm này từ đáy lòng dâng lên nhàn nhạt cảm giác bất an liền có thể suy đoán ra đến, Đỗ Long bởi vậy không dám tùy tiện bước vào trước mắt cái này tòa cự đại hang động. Dựa theo lúc trước hắn đạt được kinh nghiệm cũng biết, mỗi cái huyệt động nội bộ đều là một cố khác biệt băng xương quái thú thế lực, mình cái này kẻ ngoại lai tuyệt đối không cách nào lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó. Coi như mình hiện tại biến ảo thành một đầu vương cảnh tiểu quái thú cũng vô dụng, cái này sẽ chỉ dẫn này trước mắt hang động vương cảnh quái thú kịch liệt phản ứng, không những không có tốt kết quả ngược lại còn phát sinh một chút không thể dự đoán nguy hiểm. An tính nhận thân tại huyệt động cửa vào bóng tối về sau, Đỗ Long trong đầu hiện lên vô số loại tiến vào hang động phương án, đáng tiếc cuối cùng đều bị hắn cho bác bỏ. Cuối cùng tổng kết một điểm liền là muốn hoàn toàn không kinh động bên trong quái thú dung nhập trong đó khả năng cực thấp, còn có chính là đối với mình biến ảo thân hình khí tức năng lực lòng tin không đủ. Ở bên ngoài sở dĩ có thể thành công lừa qua những cái kia phổ thông băng xương quái thú, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là biến hóa của mình năng lực có bao nhiêu cao mình, mà là bởi vì quái thú bình thường đối vương cảnh quái thú xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kính sợ, để bọn chúng cũng không dám dương mắt nghiêm túc quan sát kết quả. Hiện nay, nếu như có một đầu vương cảnh quái thú xông vào động huyệt, tất nhiên sẽ bị xem như một đầu muốn tranh đoạt địa bàn vương cảnh quái thú, nó kết quả tự nhiên sẽ là ngày đêm khác biệt. Đầu tiên, tuyệt đối không thể dùng loại này vương cảnh quái thú hình dạng khí tức đi vào, dạng này chỉ sẽ phát sinh không thể dự đoán trọng đại nguy hiểm. Tiếp theo, mình có thể biến hóa thành một đầu phổ thông băng xương quái thú, sau đó tận lực mô phỏng ra theo chân chúng nó cùng loại khí tức, nhìn xem có thể thành công hay không lừa qua những này trí lực rất thấp băng xương các quái thú. Trong đầu đem rất nhiều kế hoạch bài trừ về sau, Đỗ Long cuối cùng làm ra quyết định như thế, thân hình hơi trao đảo một cái ở giữa trực tiếp biến hóa thành một đầu phổ thông băng xương quái thú. Đây là một đầu cùng loại băng xương gấu nhỏ quái vật, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ để người nghĩ muốn cùng thân cận ngây thơ. Đỗ Long tử quan sát kỹ một phen sau cảm thấy không có vấn đề gì mới loạn trà loạn trạng mà đi vào động huyệt. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên chung quanh rất nhiều băng xương quái thú nhìn chăm chú, những cái kia tụ tập tại cửa vào phụ cận băng xương các quái thú, tựa hồ còn gánh vác trông coi cửa vào ngăn cản cái khác băng xương quái thú xông tới nhiệm vụ. Đối mặt đông đảo mang theo dò xét cùng căm thù hung ác ánh mắt, đầu kia tiểu băng gấu phảng phất bị dọa cho phát sợ, thế mà bị dưới lòng bàn chân một khối tử tinh cho vấp thỏa đáng trận ngã một phát. Nhìn thấy nó kia trên mặt đất nhanh như chớp nhấp nô bộ dáng khả ái, những cái kia căm thù ánh mắt trực tiếp liền thiếu đi hơn phân nửa, có không ít băng xương quái thú trên mặt thế mà còn lộ ra nhân tính hóa ý cười, sau đó cũng không tiếp tục để ý đầu kia tiểu buồn hùng lại bắt đầu lại từ đầu thôn phệ luyện hóa tử tinh năng lượng. Chật vật không chịu nổi địa từ trên mặt đất bò người lên, tiểu băng gấu một mặt khờ ngốc địa sờ sờ tựa hồ bị ngã đau đầu, lúc này mới cẩn thận cũng hướng cái nào đó không có băng xương quái vật tụ tập phương hướng áp tới. Cái hướng kia tử tinh số lượng thưa thớt, chỉ có cực thiểu số băng xương quái thú sẽ tại kia bên trong thôn vệ luyện hóa tử tinh năng lượng. Tiểu băng gấu rất thức thời hướng cái phương hướng này đi đến, những cái kia vốn là muốn xuất thủ ngăn cản băng xương quái thú ngược lại cũng lười lại đi để ý tới. Cứ như vậy, tiểu băng gấu lảo đảo địa đi tới một khối nhỏ tử tinh trước mặt, cứ như vậy ngay trước cái khác băng xương quái thú mặt bắt đầu thôn vệ luyện hóa. Chỉ bất quá nó tự nhiên không cách nào trực tiếp luyện hóa loại này tử tinh năng lượng, hút nhập thể nội tử tinh năng lượng, trực tiếp bị cất giữ đến thể nội nào đó cái thế giới ở trong đi. Thời gian tại từng ngày không ngừng mà trôi qua. Đỗ Long mặt ngoài tại thức thời hấp thụ khối kia tử tinh năng lượng, âm thầm bên trong lại tại nghiêm túc quan sát chung quanh băng xương các quái thú. Dần dần, hắn khí tức trên thân đang lặng lẽ phát sinh cải biến, dần dần hướng phía trong huyệt động băng xương quái thú khí tức dựa sát vào mà đi. Hắn sự biến hóa này rơi vào cái khác băng xương quái thú trong mắt, trí lực rất thấp bọn chúng cũng không muốn quá nhiều, lại có dần dần đem nó xem như người một nhà xu thế. Đỗ Long tự nhiên có thể từ những cái kia băng xương quái thú nhìn về phía ánh mắt của chính mình ở trong phát hiện một chút manh mối, điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn kia thấp thỏm trở thành nhạt không ít. Thẳng đến một ngày nào đó hắn không cảm giác được có bất kỳ căm thù ánh mắt về sau, cái này mới rời khỏi kia một khối nhỏ tử tinh thạch, kế tiếp theo lảo đảo đi hướng khác một khối hơi lớn một chút tử tinh thạch, sau đó tiếp tục bắt đầu hấp thu luyện hóa khối này tử tinh. Tại hấp thu tử tinh năng lượng quá trình bên trong, hắn còn tại phân tâm nghiêm túc nghiên cứu khối này tử tinh tình huống, vì cái gì loại này tử tinh sẽ trở thành những cái kia băng xương các quái thú đồ ăn, còn có thể cực đại tăng lên băng xương các quái thú thực lực. Thời gian kế tiếp theo đang không ngừng trôi qua, Đỗ Long mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một khối tử tinh tiến hành hấp thu luyện hóa. Hắn sẽ cố ý đi ngang qua những cái kia giống như rác rưởi đồng dạng tản mát ở các nơi núi vàng lệnh bài, những nơi đi qua núi vàng lệnh bài liền sẽ hư không tiêu thất vô tung. Cứ như vậy, hắn lấy cực lớn kiên nhẫn dung nhập bên trong tòa hang động này băng xương bảy quái thú bên trong, đối với mấy cái này băng xương các quái thú thói quen cũng càng ngày càng hiểu rõ. Có thể nhìn ra những này băng xương quái thú lấy thực lực vi tôn, thực lực cường đại người có thể chiếm cứ phẩm chất cao nhất tử tinh mỏ, thực lực yếu cũng chỉ có thể chiếm cứ một chút phẩm chất độ chênh lệch tử tinh mỏ. Khi Đỗ Long muốn đi hấp thu luyện hóa những cái kia thực lực cường đại băng xương quái thú khu tụ tập vực tử tinh lúc, tổng sẽ phải gánh chịu đến một chút băng xương quái thú khu trục, nhưng nó nếu chỉ là đi ngang qua tương đối liền không có nghiêm trọng như vậy. Kết quả là, hắn cứ như vậy lấy một đầu khờ ngốc tiểu băng gấu hình thái, tại to lớn trong huyệt động không ngừng ngang qua, những nơi đi qua tản mát núi vàng lệnh bài tất cả đều rơi vào túi của hắn. Đỗ Long vô cùng cẩn thận, cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động tới gần những cái kia tử tinh mỏ cực kỳ phong phú khu vực trung tâm, sẽ chỉ ở hang động nhất khu vực bên ngoài du đãng. Nhưng coi như thế, hắn tiến vào tòa này hang động đến nay đã thu hoạch gần 200 mai núi vàng lệnh bài, khổng lồ như thế số lượng để hắn mỗi ngày đều ở vào hưng phấn kích động ở trong. Một ngày này, hắn khi đi ngang qua một mảnh tử tinh tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú khu vực lúc, trực tiếp bị trước mắt nhìn thấy một màn kia hình tượng cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Dầm dạp tử tinh khoáng thạch bụi dài đất trung tâm, có một cái phương viên hơn 10 mét lom tiểu đất trống, tại kia bên trong lít nha lít nhít địa nằm một đống lớn núi vàng lệnh bài. Vẹn vẹn mắt thường có khả năng nhìn thấy liền có trên trăm khối nhiều, những cái kia bị đè ở phía dưới còn không có tính. Số lượng khổng lồ như thế núi vàng lệnh bài chồng để Đỗ Long cái này lục tinh đỉnh phong cảnh cường giả cũng không khỏi vì đó tim đập rộn lên. Cẩn thận từng ly từng tí bốn phía liếc nhìn một vòng, Đỗ Long hai mắt hơi híp, kia phiến đất lõm chung quanh tụ tập đại lượng thực lực cường đại quái thú, muốn không kinh động bọn chúng xông vào khả năng gần như tại linh. Có thể để hắn từ bỏ trước mắt nhiều như vậy núi vàng lệnh bài còn thật không dễ dàng, cái này liền phảng phất một người bình thường nhìn thấy một tòa kim sơn bày ở trước mặt, liền xem như vô dục vô cầu người xuất gia chỉ sợ cũng thả không giới a. Làm đi, coi như lại bởi vậy mà bại lộ thân phận cũng sẽ không tiếc, lớn không được đến lúc đó toàn lực thoát đi tòa này hang động mà thôi. Đỗ Long cuối cùng vẫn là quyết định muốn mạo hiểm như vậy. Tìm một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, hắn bắt đầu ở những cái kia thực lực cường đại quái thú ở giữa xuyên qua trước tiến vào, nhìn từ bề ngoài tựa như là đi nhầm đường, nội nhập đến những cái kia cường đại bảy quái thú bên trong. Ôi ôi ôi, một chút cường đại quái thú tựa hồ đối với này có chút bất mãn, trong miệng bắt đầu phát ra từng đợt trầm thấp tiếng giống, loại này tiếng giống mặc dù không phải rất vang lại tràn ngập cảnh cáo ý vị. Tiểu băng gấu rụt lại tiểu thân bản, tại những cái kia cảnh cáo tính tiếng gầm bên trong thân thể vậy mà tại run lẩy bẩy, sau đó tựa như là một đầu thất kinh nghĩ muốn tìm đường ra tiểu bồn hùng, càng là muốn chạy đi càng là đi nhầm phương hướng. Nó kia vụ về biểu hiện, để vốn là muốn xuất thủ thu thập sự cường đại của nó quái thú địch ý tiêu tán không ít, từng cái đáy mắt tựa hồ cũng dâng lên nhàn nhạt trêu tức ý cười. Cứ như vậy, đầu kia tiểu băng gấu run run kinh hoàng sợ nộ nhập đến kia phiến tiểu đất trống, sau đó phản phất là bởi vì cái chỗ kia tương đối an toàn, trực tiếp phụ phục tại kia bên trong liền không lại chạy loạn tán loạn. Tiểu băng gấu cứ như vậy quang minh chính đại ghé vào một đống núi vàng trên lệnh bài run lẩy bẩy theo thời gian chuyển rời càng là hơi cường điệu quá địa ngủ. Nó kia khờ ngốc biểu hiện lần nữa giảm xuống chung quanh băng xương quái thú địch ý thời gian đang không ngừng trôi qua. Chung quanh quái thú tựa hồ cũng lười nhắc lại đi để ý tới đầu kia ngủ ở trên đất chống tiểu băng gấu. Dù sao nó chỉ là ngủ ở một đống rác rưởi phía trên, cũng không có chiếm trước bất luận cái gì một đầu quái thú. Thử tinh quang thạch. Cứ như vậy, đống kia băng xương quái thú trong mắt rác rưởi mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ biến mất một chút. Thời gian dần qua cả khối trên đất chống núi vàng lệnh bài đều biến mất phải không còn một mảnh. Nếu như là những cái kia phẩm chất cực tốt tử tinh khoáng thạch mất đi, tuyệt đối sẽ gây nên băng xương quái thú kịch liệt phản ứng, nhưng nếu chỉ là những cái kia rác rưởi biến mất, nhiều nhất sẽ chỉ làm trí lực rất thấp băng xương quái thú cảm thấy kỳ quái, sau đó rất nhanh liền quên phải không còn một mảnh. Thành công lấy đi tổng lượng tiếp cận 200 núi vàng lệ bài, Đỗ Long đáy lòng chỉ có thể dùng nhảy cẳng hoan hô để hình dung cũng không đủ, dựa theo hắn tính toán muốn tu luyện đạt tới 6 chiều hậu kỳ đại viên mãn cảnh, đoán chừng ít nhất còn cần gần 1.000 mai núi vàng lệ bài. Hiện nay, hắn vẹn vẹn chỉ là tại bên trong tòa hang động này thu hoạch gần 400 mai lệ bài, liền đã tiếp cận tổng nhu cầu lượng một nửa. Thành công đem lọn khu vực núi vàng lệnh bài triệt để móc sạch về sau, tiểu băng gấu lúc này mới lảo đảo địa tỉnh lại, sau đó cố ý hướng bên cạnh những cái kia phẩm chất cao tử tinh khoáng thạch toát ra thèm nhỏ nước dãi thần thái. Biểu hiện của nó lập tức rước lấy từng đợt tràn ngập uy hiếp ý vị gầm nhẹ cảnh cáo, tiểu băng gấu lúc này mới mặt mũi tràn đầy không thôi thu hồi ánh mắt, sau đó lảo đảo địa dọc theo đường đi tới tuyến, lại một đường lảo đảo địa đi ra ngoài. Khi nhìn đến nó toàn bộ hành trình không có đi đụng bất luận cái gì một khối phẩm chất cao tử tinh về sau, những cái kia thực lực cường đại băng xương quái thú cũng không có đi làm khó cái này đáng thương tiểu gia hỏa. Cứ như vậy, Đỗ Long thoải mái mà cầm tới đại lượng núi vàng lệnh bài, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía hang động hạch tâm chỗ sâu. Mơ hồ có hai cỗ khí tức kinh khủng từ bên kia khuyết tán ra đến, điều này cũng làm cho Đỗ Long không dám kế tiếp theo thâm nhập hơn nữa đi vào. Thôi, tại bên trong tòa hang động này thu hoạch đã phi thường khả quan, hay là không muốn đi vào trêu chọc dấu ở nơi đó cường đại quái thú, trước mắt bên trong tòa hang động này tản mát núi vàng lệnh bài, trên cơ bản đã bị mình lấy đi 7-8 phần trở lên, là thời điểm rời đi nơi đây. Cảm giác được nguy hiểm, Đỗ Long đáy lòng không khỏi bắt đầu sinh ra thoái ý, sát phạt quả quyết, hắn lập tức không chần chờ nữa xoay người muốn rút lui tòa này hang động. Nhưng lại tại hắn lúc xoay người, khóe mắt liếc qua lại quét đến một đạo ngân quang, theo đạo ngân quang này nhìn lại lập tức thấy rõ đó là vật gì. Kia là một kiện binh khí nghiêng cắm ở trên vách động, phát ra ngân quang rõ ràng là binh khí lộ ra vách động một đoạn nhỏ tay cầm, cả kiện binh khí tuyệt đại bộ phân khu vực đều lâm vào vách động bên trong, vẻn vẹn chỉ có thể từ lộ ra ngoài một đoạn đại khái suy đoán ra cái kia hẳn là một thanh chiến đao. Một thanh cắm ở trên vách động chiến đao. xem ra phẩm giai ứng sẽ không phải quá thấp, mình muốn không nên mạo hiểm quá khứ đưa nó rút ra. Dựa theo triệu hộ pháp đám người thuyết pháp, cái này bên trong thuộc về tử cực hàn nguyên chỗ sâu nhất, dưới tình huống bình thường sẽ không có người xông tiến vào nơi đây, trôi này chiến đao đã có thể thất lạc tại địa nhất định sẽ không là một kiện đê giai thần binh. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long trong đầu lập tức hiện ra các loại suy nghĩ, kia nhìn về phía trôi đao ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng lửa nóng. Không được, đã mình có thể ở chỗ này gặp cây chiến đao này, kia cũng nói cùng chiến đao hữu duyên, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha cái này một phần nhân quả. Chương 2979, thu hoạch cự phong. Chương 2979, thu hoạch cự phong. Phủ phủ phủ. Cắm chiến đao dưới vách độc vương, hai đầu băng xương quái thú tiếng lẩm bẩm liên tiếp, không ngừng có băng xương hàn khí từ mũi của bọn nó ở trong gào thét mà ra. Biến thân trở thành một đầu tiểu băng gấu Đỗ Long, giờ phút này ngay tại vách động phụ cận một khối tử tinh khoáng thạch trước mặt, liều mạng hấp thu luyện hóa trước mắt cái này một khối tử tinh khoáng thạch. Hắn mặt hướng lấy vách động trôi đao lộ ra ngoài phương hướng. Mặt ngoài chính tại hấp thu luyện hóa tử tinh khoáng thạch, kỳ thực lại là đang âm thầm suy nghĩ muốn dùng biện pháp gì mới có thể tại không kinh động kia hai đầu băng xương quái thú tình huống dưới, thành công lấy đi trôi này cắm ở trên vách động chiến đao. Đồng thời, hắn cũng coi là đang yên lặng chờ đợi hai đầu băng xương quái thú nhanh lên tỉnh lại, những quái thú này giấc ngủ thời gian trên thực tế chính là tại luyện hóa thể bên trong đại lượng tử tinh năng lượng. Một khi thể nội tử tinh năng lượng bị luyện hóa hoàn tất, đến lúc đó hai đầu băng xương quái thú nhất định liền sẽ tỉnh lại, bọn chúng liền sẽ kế tiếp theo đi hấp thu luyện hóa càng nhiều tử tinh năng lượng. Thời gian tại từng ngày không khô trôi qua lấy, trọn vẹn cùng 7-8 ngày thời gian về sau, trong đó một đầu băng xương quái thú dẫn đầu tỉnh lại, sau đó nên ngang điệu tiến về địa bàn của mình bắt đầu hấp thu luyện hóa tử tinh khoáng thạch. Lại cùng 2-3 ngày sau con thứ 2 băng xương quái thú cũng tỉnh lại, nó chỉ là tò mò quét Đỗ Long một chút, liền tại phụ cận tìm một mảnh tử tinh khoáng thạch bắt đầu hấp thu luyện hóa. Đến tận đây, cắm chiến đao dưới vách động phương cũng chỉ còn lại có Đỗ Long cái này một đầu tiểu băng gấu, nó hình như có chút ngây thơ ngẩng lên đầu bốn phía liếc nhìn một vòng, sau đó lại mặt mũi tràn đầy tò mò ngẩng đầu quan sát trên vách động trôi này chiến đao. Sau đó hắn phảng phất bị trôi này cắm ở trên vách động chiến đao hấp dẫn, tò mò lắc lắc giày đặc thân eo đi đến dưới vách động phương, sau đó rỗi ra chân trước một nắm chặt cái kia lộ ra vách động trôi đao. Bạch. Tại một chút băng xương quái thú tò mò nhìn chăm chú, tiểu băng gấu một tay lấy chiến đao triệt để gọi ra, sau đó giống như là dùng sức quá mạnh thế mà ngửa người ngã nhào trên đất. Phi thường đáng yêu lại khôi hài địa quẳng cái lăn đất hồ lô. Từ đầu đến cuối, đầu này quẳng thành lăn đất hồ lô tiểu băng gấu đều không có buông tay ra bên trong chiến đao, sau đó đem chiến đao xem như vì một đem nhi đồng đồ chơi, dùng một đôi giày đặc tay gấu vừa đi vừa về gầy đẩy. Dần dần, tiểu băng gấu đứa bé kia khí biểu hiện rơi vào cái khác băng xương quái thú trong mắt, nguyên bản còn có chút ánh mắt nghi hoặc hoàn toàn biến mất hầu như không còn, tất cả băng xương quái thú tất cả đều đem lực chú ý một lần nữa đặt ở riêng phần mình trước mặt tử tinh khoáng thạch bên trên. Tương đối với mấy cái này trí lực rất thấp băng xương quái thú mà nói, mỗi ngày trọng yếu nhất làm việc chính là liều mạng hấp thu luyện hóa tử tinh khoáng thạch, cố gắng tăng lên tu vi của mình thực lực. Chỉ có đợi đến thực lực thuế biến đạt tới vương giả cảnh giới, bọn chúng mới có thể tại trí lực cùng thực lực các phương diện song trọng tấn cấp, đạt tới để tất cả đồng loại đều muốn ngưỡng mộ tồn tại. Đương nhiên, những này trí lực rất thấp băng xương quái thú cũng không có như vậy cao thượng lý tưởng, bọn chúng mỗi ngày thôn vệ luyện hóa tử tinh năng lượng hành vi, tuyệt đại đa số đều thuộc về một loại bản năng phản ứng. Vách động bên cạnh, tiểu băng gấu tựa hồ chơi đến mệt mỏi, cuối cùng vậy mà trực tiếp ghé vào chiến đao phía trên nằm ngáy ho ho bắt đầu. Tại một cái không làm cho cái khác băng xương quái thú chú ý thời khắc, bị nó dùng thân thể ngăn chặn chiến đao hư không tiêu thất vô tung, bởi vì có thân thể làm yểm hộ quan hệ cũng không có gây nên cái khác băng xương quái thú hoài nghi. Thời gian không khô trôi qua, tại một cái thời cơ thích hợp tiểu băng gấu rốt cục tỉnh lại, nó lắc lắc còn không có triệt để thanh tỉnh đầu lâu, sau đó lảo đảo địa bò dậy cũng hướng phía một khối tử tinh khoáng thạch đi tới. Chỉ bất quá, tại nó trước khi ngủ ép tại thân thể phía dưới trôi này chiến đao dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh rất nhiều trí lực rất thấp băng xương các quái thú, tựa hồ đã sớm quên đi việc này. Tiểu băng gấu đang an tĩnh hấp thu luyện hóa một khối tử tinh khoáng thạch, trong cơ thể hắn thế giới lại xuất hiện một đạo cầm đao thân ảnh, rõ ràng là Đỗ Long một tế bào bản nguyên tiểu phân thân, đang tay cầm lấy một thanh vừa mới đạt được chiến đao. Lạch cạch, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, một giọt đỏ tươi huyết châu lập tức tản mát tại chiến đao mặt ngoài, nguyên bản còn có chút ảm đạm không ánh sáng cổ phát chiến đao nháy mắt tách ra lóa mắt hào quang chói mắt. Chơi ạ, đây rốt cuộc là một thanh mấy cấp chiến đao? Theo chiến đao được thành công nhận chủ, Đỗ Long lập tức bị trước mắt cái này đem chiến đao cho rung động đến. Trong tay chiến đao như đang rung động kịch liệt run run không ngừng, phản phất chỉ cần Đỗ Long bung lòng tay nó liền sẽ nháy mắt bỏ trốn mất dạng, loại kia cực kỳ khó mà trưởng không cảm giác để Đỗ Long đáy lòng âm thầm hốt hoảng. Làm vì một cái có được lục giai vĩnh hằng thần tiện cường giả, Đỗ Long tự nhận là cũng coi như được chứng kiến tương đối cao đẳng cấp thần binh lợi khí, nhưng giờ phút này tại đối mặt cây chiến đao này lúc lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Loại cảm giác này để hắn rung động trong lòng vô song, có thể làm cho một thanh chiến đao tản mát ra như thế uy thế kinh người, đủ để nhìn ra đao này tuyệt không phải một kiện phổ thông thần binh. Nhưng mà, hắn hiện tại dù nhưng đã nhỏ máu nhận chủ, lại như cũng không thể triệt để trước mắt chiến đao nhận chủ, cây chiến đao này tựa hồ cũng không quá tán đồng thực lực này nhỏ yếu tế bào bản nguyên phân thân. Không được, nơi đây không thể ở lâu, nhất định phải tìm một cái nơi tương đối an toàn đến triệt để luyện hóa cây chiến đao này, nếu không, trôi này không cách nào xác định phẩm giai chiến đao, sợ rằng sẽ trực tiếp xuyên thủng trong cơ thể của mình thế giới bỏ trốn mất dạng. Đấy lòng không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy dưới, Đỗ Long cũng không lo được sẽ khiến chung quanh cái khác băng xương các quái thú hoài nghi, trực tiếp lảo đảo địa đứng dậy, sau đó chậm rãi hướng phía lối ra vị trí đi tới. Dị thương của hắn cử động, tự nhiên cũng ngay lập tức liền gây nên chung quanh không ít băng xương các quái thú chú ý, nhưng những cái kia băng xương quái thú khi nhìn đến là đầu này đần độn tiểu băng gấu từ bên cạnh mình đi ngang qua về sau, từng cái trực tiếp liền không nhìn hắn tồn tại. Không thể không nói, Đỗ Long những ngày qua đến biểu hiện đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng, nếu không nó vô lễ hành vi tất nhiên sẽ gây nên trong huyệt động đông đảo băng xương quái thú kịch liệt bắn ngược. Một đường lão đảo địa từ đông đảo băng xương quái thú ở giữa xuyên qua, đi thẳng tới lối đi ra cũng không có bất kỳ cái gì một đầu băng xương quái thú ra mặt ngăn lại, tiểu băng gấu cứ như vậy ở cửa ra mấy đầu băng xương các quái thú nghi hoặc địa nhìn chăm chú, nên ngang đi xuất nhập càng động đường. Dị thương của nó cử động nhường ra miệng vụ cận băng xương các quái thú nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một đầu băng xương quái thú nguyện ý đi xen vào việc của người khác, chỉ cần đầu này đần độn tiểu băng gấu không có tới đụng vào ích lợi của mình là được. Cứ như vậy, Đỗ Long thành công từ trong huyệt động thu hết đi đại lượng núi vàng lệnh bài về sau, còn thành công đạt được một kiện phẩm giai chưa định cao cấp thần binh, sau đó nên ngang rời đi tòa này nguy hiểm hang động. Xôi theo động đường một đường ra bên ngoài đi tiến vào hơn phân nửa lộ trình về sau, mắt thấy cũng không có bất kỳ cái gì băng xương quái thú đi theo ra, Đỗ Long lúc này mới chợt lách người liền hư không tiêu thất, nguyên địa chỉ còn sót lại một viên cực kỳ phổ thông không gian trận thạch. Bản thân hắn trực tiếp xuất hiện tại Tuyên Long bí cảnh nội bộ kia phiến vỡ vụn đa chiều thời không bên trong, lật tay ở giữa liền lấy ra chuôi này vẫn đang rung động kịch liệt run run chiến đao. Có lẽ là bởi vì hắn bản tôn ra tay nắm chặt chiến đao nguyên nhân, chuôi này chiến đao rung động tựa hồ bình dần không ít, nhưng lại vẫn không giống như là một thanh bị triệt để trưởng không thần binh lợi khí. Nói đơn giản đến chính là chiến đao còn không có bị triệt để luyện hóa, tựa hồ cũng không có chân chính nhận Đỗ Long chủ nhân mới này. Ha ha, thế mà còn là một thanh có một chút ý thức tự chủ chiến đao. Nhưng vô luận ngươi chủ nhân trước kia là ai, đối phương hẳn là đã sớm vẫn lạc đã lâu, nếu không cũng sẽ không tùy ý ngươi Trần Phong tại bên trong tòa hang động này vô tận tuế nguyệt cũng chưa từng về tới tìm ngươi. Đã ngươi ta hữu duyên, từ nay về sau ngươi liền theo ta cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, ta tuyệt đối sẽ không so ngươi chủ nhân trước kém, tương lai thành tựu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đỗ Long như tại lấy bình chờ tư thái tiện tay bên trong chiến đao đối thoại giao lưu, có thể cảm giác được chiến đao rung động tần suất lần nữa giảm xuống không ít, chỉ là lại vẫn không có hoàn toàn thần phục tư thế. Ý gì anh nguyên không nguyện ý hoàn toàn thần phục tại ta sao? Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa. Mắt thấy thuyết phục vô hiệu, Đỗ Long lúc này không khách khí nữa, trực tiếp phóng xuất ra thể nội huyền thiên sáng thế hỏa diễm, nghĩ muốn mạnh mẽ luyện hóa trước mắt cây chiến đao này. Đùng, lửa nóng hừng hực tại kịch liệt thiêu đốt lên, đem chọn chuôi chiến đao triệt để bao vây lại. Dưới tình huống bình thường loại phương thức này có thể trực tiếp luyện hóa hết chủ nhân trước lưu tại thần binh bên trong linh hồn ấn ký. Nhưng mà trước mắt cây chiến đao này tại Đỗ Long phóng xuất ra huyền thiên sáng thế hỏa diễm bên trong, thế mà không có chút nào chịu ảnh hưởng, liền phảng phất nóng rực vô cùng huyền thiên sáng thế hỏa diễm cùng nước tắm không khác biệt. Nhìn xem tại sáng thế ngọn lửa nội bộ như cá gặp nước chiến đao, Đỗ Long có loại rất im lặng cảm giác, mơ hồ còn có thể từ chiến trên thân đao cảm nhận được một loại tràn ngập trào phúng ý vị. Rất hiển nhiên, chuôi này không biết cụ thể phẩm giai chiến đao, rõ ràng chính là đang cười nhạo mình huyền thiên sáng thế hỏa diễm quá mức yếu tiểu a. Ngay cả huyền thiên sáng thế hỏa diễm đều không thể luyện hóa cây chiến đao này, Đỗ Long đấy lòng lập tức nhớ không nổi bất luận cái gì những biện pháp khác đến luyện hóa nó. Vạn bất đắc di dưới, chỉ có thể đem thu nhập thể nội 6 chiều huyền thiên đại thế giới bên trong, đem nó an trí tại 6 chiều huyền thiên đại thế giới sáng thế ngọn lửa nội bộ, hy vọng có thể thông qua thời gian dài không gián đoạn liệt diễm tiêu đốt đến luyện hóa cây chiến đao này. Cũng chỉ có triệt để đem cây chiến đao này luyện hóa, hắn mới có thể hiểu rõ chiến đao đạt tới cái gì phẩm giai, trước đó nhiều nhất chỉ biết nó ứng sẽ không phải so trong tay mình lục giai vĩnh hằng thần tiện kém liền đúng rồi. Siêu. Đem chiến đao an trí tại huyền thiên sáng thế ngọn lửa nội bộ về sau, Đỗ Long trực tiếp lách mình lại xuất hiện tại động đường bên trong, sau đó lắc người một cái hình liền biến hóa thành vương cảnh tiểu quái thú bộ dáng. Hắn lúc này mới nên ngang đi xuất động nói, đem bố trí tại cửa động che đậy pháp trận thu lấy về sau, lúc này mới bắt đầu dò xét ngoài động hai cái phương hướng khác nhau. Một bên là tiếp tục thâm nhập sâu tử cực hàn nguyên, khác một bên là trở về phương hướng, hắn hiện tại cần làm ra một cái phi thường mấu chốt lựa chọn. Tử cực hàn nguyên hạch tâm chỗ sâu đến cùng có cái gì? Vì sao lại gây nên tiền sử diệt thế đại chiến ở chỗ này kịch liệt bộc phát? Đây chính là vĩnh hằng thiên thần cũng vì đó ra tay đánh nhau bí mật a. Trong tay mình trôi này thần binh, có phải hay không là một vị nào đó vĩnh hằng thiên thần tại trận đại chiến kia qua đi lưu lại đây này? Thông hướng từ cực hàn nguyên khu vực trung tâm thông đạo bốn phương thông suốt, mình liệu có thể lần nữa đụng tới cùng loại bảo bối tốt đâu? Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long trong đầu thoáng hiện vô số loại suy nghĩ, kia nhìn về phía từ cực hàn nguyên chỗ sâu nhất ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng bỏng lên. Nhưng mà hắn rất nhanh liền lại tỉnh táo lại, phải biết từ cực hàn nguyên khu vực trung tâm đây chính là ngay cả triệu phá quân hộ pháp đều trung bước, mình thực lực cùng triệu hộ pháp so ra còn có khá lớn chênh lệch. Coi như biết một chút biến hóa thần thông cũng rất không có khả năng bảo đảm an toàn. Thôi, thừa dịp trong tay còn có mấy trăm mai núi vàng lệnh bài, vậy liền ngoan ngoãn trở lại Kim Sơn thần miếu ở trong cố gắng tăng cao tu vi, đợi đến tay bên trong lệnh bài tiêu hao phải không sai biệt lắm, đến lúc đó mình thực lực nhất định cũng có thể tăng lên đạt tới cấp bậc cao hơn. Đỗ Long rất nhanh liền làm ra lựa chọn, sau đó có chút không thôi quét mắt tử cực hàn nguyên chỗ sâu nhất, lúc này mới quay người dọc theo đường về nhanh chóng bay vút đi. Bởi vì biến ảo trở thành vương cảnh tiểu quái thú hình thái, một đường này cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Hắn rất nhanh liền đi tới trước đó cùng triệu phá quân bọn người cùng một chỗ xông quay qua huyệt động cửa vào chỗ. Đỗ Long cũng không có tại cái này cửa vào nhập dừng lại, mà là kế tiếp theo lách mình hướng lai lịch chạy như bay. Chỉ bất quá hắn lần này tại trở về thời điểm ra đi gặp phải xin giao lộ, cũng không có dọc theo đường về xin nói trước tiến vào, trực tiếp rẽ ngoặt liền lựa chọn trong đó một đầu tiêu ký lấy trung cấp nguy hiểm xin nói vào. Từ cực hàn nguyên chỗ sâu nhất hắn không dám kế tiếp theo hướng bên trong sông, nhưng đến khu này khu vực bên ngoài nếu như còn chỉ dám xuôi theo lai lịch đi tiến vào, vậy hắn về sau cũng đừng lại mạo hiểm đi sông sáo khu vực trung tâm. Cứ như vậy, Đỗ Long lấy vương cảnh tiểu quái thú hình thái một đường chạy vội tại xa lạ xin nói bên trong, ven đường chỉ cần có gặp phải hang động liền sẽ xông vào thu hết một phen. Vừa mới bắt đầu còn gặp được một đầu vương cảnh quái thú chiếm cứ hang động, hắn cuối cùng không thể không bị đối phương cho hoành ra, sau đó càng đi hướng ngoài tiến vào trong hang động trên cơ bản đều không có vương cảnh quái thú. Kể từ đó, mỗi khi hắn lấy vương cảnh tiểu quái thú hình thái sau khi xuất hiện, sẽ luôn để cho trong huyệt động băng xương quái thú nhao nhao bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, mà hắn cũng lười chụp vừa đi thanh lý những quái thú kia, vẹn vẹn chỉ là đem trong huyệt động núi vàng lệnh bài thu hết không còn xong việc. Một đường trở về phương hướng đi tiến vào, đợi đến hắn lại trở lại tòa kia ủng có thời không trận môn hang động về sau, trên thân núi vàng lệnh bài tổng lượng thình lình đạt tới 1080 chi cự. Đỗ Long chuyến này chỉ có thể dùng thu hoạch cự phong để hình dung, nó thu hoạch núi vàng lệnh bài tổng lượng so với trước đó tổ đội tất cả mọi người thu hoạch còn nhiều. Lách mình tiến vào thời không trận môn, Đỗ Long nháy mắt trở lại tòa kia chiến tranh thành lũy bên trong, sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên bên trong pháo đài vô số người chú ý, tin tức này rất nhanh liền bị truyền bá ra. Hắn cũng không có để ý đây hết thảy, Kim Sơn thần miếu nội bộ hai đại trận doanh cạnh tranh lẫn nhau hiện thực bày ở kia bên trong, tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện cải biến vấn đề. Truyền tống trận cửa phụ cận, đông đảo lệ thuộc vào thánh nữ trận doanh các tướng sĩ, nhao nhao hướng Đỗ Long không người làm lễ. Bái kiến Hồng Võ trưởng lão. Chúc mừng trưởng lão từ cực hàn nguyên khải hoàn trở về. Đỗ Long hướng chung quanh hướng mình làm lễ, các tướng sĩ mỉm cười gật đầu xem như bắt chuyện qua, lúc này mới trực tiếp lách mình bay về phía thành lũy đại môn, sau đó chợt lách người liền biến mất tại chiến tranh thành lũy bên ngoài hàn phong chỗ sâu. Soạn. Theo Đỗ Long trực tiếp rời đi, cả tòa chiến tranh bên trong pháo đài lập tức vang lên từng đợt tiếng nghị luận, những cái kia lệ thuộc thánh nữ trận doanh các tướng sĩ tất cả đều biểu hiện dị thường hưng phấn. Trong đám người, phân thuộc khác biệt thế lực một chút nhạn tuyến, thì là tận chức tận trách đem tin tức này phát đưa ra ngoài. Chương 2980, kinh người tiêu hao, phần 1/2, chương 2980, kinh người tiêu hao. Phần 1/2, Kim Sơn thần miếu, Hồng Võ trưởng lão từ cực hàn nguyên an toàn trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp thế lực khắp nơi. Cái này ở trong tự nhiên cũng bao quát thánh tử ở bên trong một ít người, khi biết Đỗ Long vậy mà một thân một mình từ cực hàn nguyên trở về sau, thánh tử Kha Ma tại chỗ liền phát một trận lửa. Trước đó Triệu Phá Quân hộ pháp từ cực hàn nguyên trở về lúc, bởi vì hắn là đem toàn bộ đội ngũ đều giấu ở tùy thân mang theo động thiên thế giới bên trong, cho nên cũng không có người phát hiện Hồng Võ trưởng lão còn một thân một mình lưu tại từ cực hàn nguyên bên trong chưa từng trở về. Nếu không phải như thế, Thánh tử Kha Ma tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này một cái lớn thời cơ tốt, tất nhiên sẽ điều động cao thủ tiến vào tử cực hàn huyền truy sát Đỗ Long. Đáng tiếc, trên đời này cái gì tiên đan thần dược đều có, nhưng không có thuốc hối hận. Tại thánh tử trong phủ đệ đại phát một trận lửa giận về sau, thánh tử cuối cùng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói nghiêm túc, chủ quan chính là Đỗ Long sớm muộn còn phải lại tiến vào Tam đại hiểm cảnh thu thập núi vàng lệnh bài. Cùng đến ngày đó thánh tử nhất định sẽ không lại thắt thất lương cơ, nhất định phải triệt để đem Đỗ Long cái này đồ quỷ sứ chán ghét giết chết. Trở về Kim Sơn thần miếu về sau, Đỗ Long cũng không có đi thấy Triệu Phá Quân bọn người, mà là không chút do dự lách mình tiến vào Hạch Tâm thần miếu, sau đó tiến vào Kim Sơn bí cảnh bên trong trực tiếp bế quan vùi đầu khổ tu. Lần này từ cực hàn nguyên chuyến đi, hắn chọn vẹn thu hoạch có 1,000 hơn mai núi vàng lệnh bài, dựa theo mỗi một viên núi vàng lệnh bài đủ để tại bí cảnh bên trong tu hành hiện thực thời gian 100 năm qua tính toán, những lệnh bài này đủ sức cầm cự hắn tại Kim Sơn bí cảnh bên trong khổ tu hơn 10 năm. Hơn 10 năm, tại Kim Sơn bí cảnh bên trong 1 triệu lần thời gian ra tốc dưới, đây chính là hơn 10 vạn cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Đỗ Long chuẩn bị nhất cổ tác khí đem tu vi tăng lên đạt tới 6 triệu hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, cũng chỉ có đem thực lực bản thân tăng lên đạt đến cực hạn, hắn mới có thể tại núi vàng thế giới thu hoạch được càng bình phục hơn toàn bảo hộ. Rất nhanh, Đỗ Long vừa về tới Kim Sơn thần miếu liền không kịp chờ đợi tiến vào Kim Sơn bí cảnh tin tức, liền chuyển tiến vào thế lực khắp nơi trong hai. Rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, đều muốn biết Đỗ Long lần này từ cực hàn nguyên chi hành đến cùng thu hoạch bao nhiêu mai núi vàng lệnh bài, muốn biết đáp án này chỉ cần nhìn hắn có thể tại Kim Sơn bí cảnh bên trong tu hành bao lâu thời gian liền nhưng có biết một cái đại khái. Thời gian tại mỗi năm không khô trôi qua lấy, sau đó chính là 100 năm lại 100 năm không khô trôi qua. Các phương chú ý Đỗ Long thế lực, cách mỗi một cái 100 năm liền biết hỏi thăm một lần, nhìn xem Đỗ Long phải chăng từ Kim Sơn bí cảnh bên trong ra. Tại cầm tiếp theo chừng 30 cái trăm năm thời gian trong vòng, Triệu Phá Quân hộ pháp bọn người ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao bọn hắn rất rõ ràng tại tổ đội quá trình bên trong tổng cộng phân phối bao nhiêu mai lệnh bài cho Đỗ Long. Nhưng theo thời gian vượt qua 30-100 năm, rất nhanh liền đi tới 50 cái 100 năm về sau. Liền xem như Triệu Phá Quân hộ pháp mấy người cũng đang âm thầm khiếp sợ không thôi, bởi vì cái này đã vượt qua Đỗ Long tổ đội phân phối đoạt được lệnh bài số lượng. Các ngươi đều nói một chút. Hồng Võ trưởng lão rõ ràng cũng không có phân phối đến nhiều như vậy núi vàng lệnh bài, nhưng lại vì sao có thể tại Kim Sơn bí cảnh bên trong tu hành thời gian dài như vậy? Triệu Phá Quân thanh âm tại một đám tâm phúc trưởng lão vang lên bên hai. Đại điện bên trong, những cái kia từng theo Đỗ Long tổ đội các trưởng lão, từng cái tất cả đều ở trong đó tướng mạo dò xét. Chỉ có một cái khả năng tính. Lý Chấn trưởng lão thanh âm hợp thời vang lên nói, đó chính là tại hắn một mình xông sáo tử cực hàn nguyên trong lúc đó, lại có không ít thu hoạch. Không sai. Triệu Phá Quân rốt cục mặt mũi tràn đầy cảm khái mở miệng nói ra, bằng thực lực của hắn căn bản không cần đại lượng sát thương băng xương quái thú, chỉ cần lấy đi trong huyệt động núi vàng lệnh bài là được, điểm này độ khó tương đối hắn mà nói nên vấn đề không lớn. Phải. Lý Chấn gật đầu phụ hòa nói, dù sao chỉ là tại khu vực bên ngoài bên trong hang động, xuất hiện vương cảnh băng xương quái thú sát xuất phi thường nhỏ, chỉ cần không có vương cảnh quái thú đối Hồng Võ trưởng lão mà nói cơ hồ không hề khó khăn.
Cha cha,
lại một tên trưởng lão nhịn không được chật chật có tiếng nói, thật không nghĩ tới, tương đối với chúng ta mà nói nguy hiểm trùng điệp tử cực Hàn Uyên, tương đối Hồng Võ trưởng lão mà nói cơ hồ chính là nhà mình hậu hoa viên đồng dạng.
Ai?
Lý Chấn thở dài một tiếng nói, sợ là sợ hắn nếm đến ngon ngọt về sau, từ đây đáy lòng liền xuất hiện dạng này một loại ảo giác, liền xem như tử cực Hàn Uyên khu vực bên ngoài, kia cũng không phải không có bất kỳ cái gì phong hiểm a.
Lý trưởng lão lo lắng không phải không có lý.
Triệu Phá Quân nhíu mày đáp, cùng Hồng Võ trưởng lão từ Kim Sơn bí cảnh ra về sau, phải tất yếu nhắc nhở hắn nhất định không thể mù quáng đánh giá sai tử cực Hàn Uyên tính nguy hiểm, nếu không sớm muộn lại bởi vậy mà mất mạng trong đó.
Vâng,
hộ pháp đại nhân. Thánh tử phụ đệ cũng tương tự, bởi vì Đỗ Long thời gian dài ở tại Kim Sơn bí cảnh bên trong tu hành một chuyện, Thánh tử Kha Ma cố ý triệu tập một đám tâm phúc trưởng lão hộ pháp thương nghị việc này. Trước đó dựa theo tính ra Triệu Phá Quân dẫn đầu đội ngũ, phân phối đến Hồng Vũ lệnh bài trong tay nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 mai, hiện nay đã vượt qua 50 mai trở lên, đây rốt cuộc lại là cái gì cái tình trạng? Thánh tử ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, nhìn hắn kia sắc mặt âm trầm có thể thấy được lúc này tâm tình phi thường hỏng bét, hiện tại đã cơ bản xác nhận dưới trướng tâm phúc trưởng lão Haji tuyệt đối là chết tại Triệu Phá Quân hộ pháp dẫn đầu đội ngũ trong tay. Chỉ tiếc trong tay cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, Triệu Phá Quân hộ pháp bọn người lại lấy chưa hề nhìn thấy Haji đến lấp liếm cho qua, mặc dù biết rõ kết quả lại cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt xuống. Dù sao, Thánh tử trận doanh cũng làm không ít qua những chuyện tương tự, tại một chút hiểm cảnh nội bộ bí mật diệt sát đối địch trận doanh trưởng lão. Hai đại trận doanh ở giữa, trừ phi là chứng cứ vô cùng xác thực không cách nào chống chế, nếu không tuyệt đối không cho phép hướng đối thủ trận doanh trưởng lão hộ pháp xuất thủ, liền xem như có được cùng loại mê thần hương loại hình thủ đoạn cũng không cho phép tùy tiện thi triển. Đoan trưởng, Thánh tử trận doanh phụ trách tình báo thu thập tập hợp trưởng lão lại ngươi nhíu mày trầm ngâm không quyết nói, trong tay hắn núi vàng lệnh bài cũng đã tiêu hao phải không sai biệt lắm đi.
Có lẽ,
hắn sở dĩ có thể xuất ra 50 mai trở lên lệnh bài, chính là Triệu Phá Quân hộ pháp nhìn hắn là người mới phân thượng, ngoài định mức cho thêm một chút cũng nói không chính xác.
Hừ.
Thánh tử Kha Ma rõ ràng đối lời giải thích này không hài lòng lắm, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, đoán chừng,
có lẽ,
lại ngươi chính là như vậy làm công tác tình báo sao? Ta hiện tại đối ngươi năng lực cầm thái độ hoài nghi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Vâng,
ta nhất định sẽ toàn lực sưu tập cùng Hồng Võ trưởng lão tương quan các loại tin tức, đặc biệt sẽ làm tốt hắn lần sau tiến vào Tam đại hiểm cảnh sau bố cục. Lại ngươi cái trán mặc dù không có chảy mồ hôi, lại y nguyên vẫn là vô ý thức làm cái lau mồ hôi động tác.
Ngươi minh bạch liền tốt,
hy vọng không muốn lại xuất hiện giống Haji tình huống như vậy.
Thánh tử cũng lời kế tiếp theo gõ lại ngươi, còn có,
vụ thời khắc tất yếu chú ý Hồng Vũ lúc nào từ Kim Sơn bí cảnh bên trong ra, đến lúc đó phải tất yếu ngay lập tức cho ta biết.
Vâng,
chỉ cần Hồng Vũ vừa hiện thân, ta tất nhiên sẽ ngay lập tức thông chi điện hạ.
Ừm,
việc này liền nghĩ đến nơi này đi, ta cũng muốn đi vào Kim Sơn bí cảnh bế quan tu luyện một đoạn thời gian, hy vọng ra lúc có thể thu được một chút tin tức tốt, mọi người tất cả giải tán đi.
Thánh tử giải tán tham dự hội nghị mọi người về sau, thật đúng là một mình chạy tới Kim Sơn bí cảnh cửa vào, sau đó trực tiếp lách mình tiến vào thời không trận môn.
Làm hai đại trận doanh một trong thủ lĩnh, thánh tử cùng thánh nữ đều không cần hao tâm tổn trí đi thu hoạch núi vàng lệnh bài, hai người bọn hắn đủ có vô hạn chế sử dụng núi vàng lệnh bài quyền lợi.
Chương 2980, kinh người tiêu hao, phần 2, 2, chương 2980, kinh người tiêu hao, phần 2, 2, đương nhiên, liền xem là khá không hạn chế sử dụng núi vàng lệnh bài, nhưng cũng muốn cân nhắc lệnh bài như thế nào sử dụng mới có thể hiệu suất cao nhất hóa.
Vô luận thánh tử hay là thánh nữ, đều là tại đêm nào đó đầu sáng thế con đường tu luyện đạt tới gần như đại viên mãn bình cảnh chỗ, nhưng chính là cuối cùng một bước này lại thẻ thời gian rất lâu đều không thể đột phá.
Thánh tử thánh nữ tại mỗi cái gia tộc bên trong, tất cả đều là về việc tu hành thiên phú cao nhất tồn tại.
Nhưng coi như hai người này lại vẫn là không cách nào đột phá một bước cuối cùng, đủ để nhìn ra nghĩ muốn đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, coi như có thể vô hạn sử dụng núi vàng lệnh bài cũng chưa chắc có thể làm được.
Kim Sơn bí cảnh bên trong, Đỗ Long kế tiếp theo tại đa chiều thời không sáng thế không gian chuyển thừa bên trong vong ngã địa tu luyện, căn bản là lười đi quản ngoại giới sẽ như thế nào chú ý mình thời gian dài ở tại Kim Sơn bí cảnh một chuyện.
Mà thời gian cũng tại 100 năm lại 100 năm không ngừng mà trôi qua, cái này cũng đại biểu cho trong tay hắn núi vàng lệnh bài ngay tại chục mỗi lần bị tiêu hao hết. Rất nhanh liền từ 50 cái 100 năm đột phá đạt tới 100 cái 100 năm, sau đó là 200 cái 100 năm, 300 cái 100 năm.
Sớm tại cái thứ nhất 100 năm trước đó, Thánh tử Kha Ma liền đã từ Kim Sơn bí cảnh bên trong ra. Khi hắn nghe nói Hồng Võ trưởng lão còn tại Kim Sơn bí cảnh bên trong chưa từng hiện thân về sau, em chút không có đem cái kia đến đây báo cáo việc này thủ hạ cho tại chỗ diệt sát.
Sau đó, thánh tử trận doanh nhân viên cao tầng đều trải qua trong lòng run sợ thời gian, tất cả mọi người sợ nhất chính là thánh tử lại đột nhiên triệu kiến mình.
Được vời thấy người thường thường nhẹ thì bị hắn mắng đau nhức dừng lại, nặng thì còn phải bị một chút da thịt nỗi khổ, rất nhiều người đáy lòng đều hiểu thánh tử đây là đang bắt bọn hắn xuất khí phát tiết.
Khi Đỗ Long tại Kim Sơn bí cảnh bên trong bế quan tu luyện thời gian vượt qua 500 năm về sau, thánh tử mặt ngoài nhìn như chết lặng, trên thực tế đáy lòng kiềm chế lửa giận cũng đã đạt tới đỉnh phong, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra.
Sau đó thời gian bắt đầu dần dần hướng phía 1.000 cái 100 năm cửa ải lớn bước tiến vào, đến tận đây các phương đều đối Đỗ Long tại tử cực Hàn Nguyên bên trong, đến cùng thu hoạch bao nhiêu mai núi vàng lệnh bài cảm thấy phi thường tò mò.
Càng có chút thế lực trực tiếp phái người tiến vào tử cực Hàn Nguyên, muốn xem một chút tử cực Hàn Nguyên bên trong núi vàng lệnh bài phải chăng có dễ dàng đạt được như vậy. những cái kia tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong không có xác minh an toàn lộ tuyến thế lực, điều động tiến vào Tử Cực Hàn Nguyên đội ngũ cơ hồ tổn thất hầu như không còn, cho dù có chút may mắn lui ra ngoài cũng chỉ có cực ít lượng lệnh bài thu hoạch. Chỉ cần phi thường tới gần Tử Cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm khu vực, mới là núi vàng lệnh bài cao sản khu vực, chân chính có thể tiến vào nơi đó cũng chỉ có thần miếu tầng cao nhất số người cực ít. Liên xem như trưởng lão xếp hạng dựa vào sau tồn tại, tiến vào khu vực kia cũng có được cực cao tỷ lệ tử vong, chớ nói chi là những cái kia phổ thông lục giai cường giả tối đỉnh tạo thành đội ngũ. Đã dòng dã 1.000 cái trăm năm thời gian, cái này cũng đại biểu Hồng Võ trưởng lão tại Kim Sơn bí cảnh bên trong trọn vẹn tiêu hao hết 1.000 mai núi vàng lệnh bài, tại cùng các ngươi chi phân mở cái này một đoạn thời gian ngắn bên trong hắn đến cùng thu hoạch bao nhiêu mai núi vàng lệnh bài. Thánh nữ thanh âm tại thánh nữ phủ đệ nghị sự đại điện bên trong đột nhiên vang lên. Bao quát thánh nữ Ân Tầm Tạ ở bên trong tất cả mọi người, giờ phút này tất cả đều quay đầu nhìn về phía Triệu Phá Quân hộ pháp, đều muốn biết hắn sẽ trả lời như thế nào thánh nữ điện hạ vấn đề này. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Triệu Phá Quân lắc đầu lộ ra một mặt nụ cười khổ sở, thánh nữ điện hạ, còn có chư vị ngồi ở đây, ta còn thật không biết nên trả lời như thế nào các ngươi vấn đề này. Phải nói ta cũng nói qua, Hồng Võ trưởng lão cá nhân thực lực sắc thực phi thường cường đại, đủ để tại những cái kia không có vương cảnh quái thú trong huyệt động an toàn ghé qua, cái này có lẽ chính là hắn có thể thu hoạch được đại lượng núi vàng lệnh bài nguyên nhân chủ yếu a. Trước đó, Triệu Phá Quân liền bị kêu đến thương nghị qua việc này, cũng một sớm đã đem Đỗ Long tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong ưu tú biểu hiện hết thể thuật nói một lần. Cái này không quá hẳn là nha. Các Khâu đại hộ pháp mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, coi như hắn có thể tại không có vương cảnh quái thú trong huyệt động tự do ghé qua, cái kia cũng không đại biểu hắn liền có thể tại như thế trong thời gian ngắn thu tập được nhiều như thế núi vàng lệnh bài. Dù sao, Tử Cực Hàn Nguyên nội bộ mặc dù có thật nhiều hang động, nhưng chân chính có thể sản xuất đại lượng núi vàng lệnh bài hang động số lượng lại phi thường có hạn, muốn trong khoảng thời gian ngắn thu tập được như thế số lượng núi vàng lệnh bài cực kỳ khó khăn. Có lẽ là hắn tại Tử Cực Hàn Nguyên may mắn địa đụng phải một cái có dấu đại lượng núi vàng lệnh bài hang động đâu. Triệu Phá Quân có chút bất đắc dĩ thở dài, tóm lại, 1.000 mai núi vàng lệnh bài cũng đã đạt đến cực hạn, chắc hẳn Hồng Vũ hộ pháp hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra rồi hả? Ai? Các Khâu đại hộ pháp thở dài một tiếng nói, chờ hắn ra về sau, phải tất yếu nhắc nhở hắn một tiếng, coi như trong tay có được nhiều như vậy núi vàng lệnh bài, lại cũng không thể nhất cốt não cho hết tiêu xài hầu như không còn, làm như vậy hiệu suất cực kỳ thấp, quả thực chính là lấy lãng phí lệnh bài. Minh Bạch, cùng kia tiểu tử vừa ra tới, ta liền sẽ nhắc nhở hắn chú ý hợp lý lợi dụng lệnh bài. Kim Sơn bí cảnh bên trong, trọn vẹn hao phí 1.000 mai núi vàng lệnh bài Đỗ Long, sớm đã đem 6 chiều sáng thế ảo diệu đột phá đạt tới lục giai đỉnh phong gần như đại viên mãn bình cảnh. Hắn sở dĩ một mực chưa hề đi ra, chủ yếu là muốn nhìn một chút kế tiếp theo hao phí một chút núi vàng lệnh bài về sau, có thể hay không đột phá đạt tới trong truyền thuyết lục giai đại viên mãn cảnh. Lục giai đại viên mãn lại được xưng là lục giai vô địch cảnh. Mặc dù đỉnh phong gần như đạt đến đại viên đầy tới chỉ kém khoảng cách nửa bước, nhưng cả hai ở giữa thực lực lại là trời cùng đất khác biệt. Đáng tiếc, coi như lãng phí hết rất nhiều mai núi vàng lệnh bài về sau, Đỗ Long lại như cũng không cách nào bước qua sau cùng bình cảnh điểm. Đáy lòng của hắn minh bạch này chủ yếu là lý luận trình độ đạt tới, nhưng thực chiến vận dụng lại không đạt tiêu chuẩn mới sẽ tạo thành loại kết quả này. Nói đơn giản đến, hắn hiện tại đối trên lý luận 6 chiều sáng thế ảo diệu đã cảm ngộ đạt tới đỉnh phong, liền kém không biết nên như thế nào đem những lý luận này vận dụng cho trong khi thực chiến. Chỉ có lý luận cùng thực chiến tất cả đều đạt tới đỉnh phong gần như cảnh giới đại viên mãn, cuối cùng mới có thể đột phá bình cảnh này, đạt tới trong truyền thuyết lục giai đại thành viên mãn vô địch cảnh. Quả nhiên vẫn là không được a. Mắt thấy lại một viên núi vàng lệnh bài 100 năm thời hạn sắp hao hết, Đỗ Long lúc này mới lắc đầu thở dài một tiếng nói, đã như vậy, đây cũng là không muốn kế tiếp theo ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tinh lực, tiếp xuống chỉ có thực chiến mới có thể kế tiếp theo tăng lên mình thực lực. Quét mắt cái này một mảnh kỳ quái 6 chiều thời không, Đỗ Long lúc này mới không do dự nữa địa mở miệng hô, Trận Linh, ma phiền ngài đưa ta ra ngoài đi. Ông. Cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, liền có một cỗ vô hình lực trường đem nó bao phủ, sau đó trực tiếp đem hắn chuyển tống ra Kim Sơn bí cảnh 6 chiều chuyển thừa thời không. Kim Sơn bí cảnh cửa vào chỗ ở trong đại điện, nương theo lấy Đỗ Long thân ảnh xuất hiện tại kia bên trong, lập tức kinh động toàn bộ Kim Sơn thần miếu thế lực khắp nơi.